Chương 30, kiếm đến. Chương 30, kiếm đến. Ngay vào lúc này, Từ Thu Nhã bỗng nhiên cảm giác bốn phương tám hướng sát cơ hiện lộ hết, lập tức dẫn theo chúng đệ tử ngừng lại. Đột nhiên, một luồng sát ý nhất thời hướng về Từ Thu Nhã bao phủ tới. Từ Thu Nhã hơi kinh ngạc. Ngay vào lúc này, từ Thu Nhã bọn họ bốn phương tám hướng, chỉ thấy từng cái tu sĩ ngự kiếm bay tới, hướng về bọn họ nhất thời bắn nhanh lại đây. Khí tức mạnh mẽ không ngừng thả ra ngoài, bọn họ từng cái vận chuyển pháp bảo, từng đạo phù văn thần bí từ pháp bảo bên trên bắn ra, bắn về phía mọi người. Từ Thu Nhã một mặt bình tĩnh. Bọn họ xuống núi lịch lãm, tình huống như thế cũng đã gặp qua rất nhiều lần, vào lúc này, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết tình huống như thế. Chỉ thấy Từ Thu Nhã tay ngọc nhỏ dài vung lên. Nhất thời, một cổ cường đại khí tức bộc phát ra. Một tu sĩ đã đi tới Từ Thu Nhã trước mặt, bị nàng một trường đánh vào ngực. Nhất thời, tên kia tu sĩ bay ngược ra ngoài, từ trên bầu trời té xuống. Ngự kiếm đối với chúng ta bất lợi, chúng ta hạ xuống. Từ Thu Nhã lập tức ra lệnh. Mọi người lập tức điều động phi kiếm, rơi vào mặt đất. Tuyết Ưng Môn những tu sĩ kia chúng cũng lập tức rơi xuống, bao quanh vây Từ Thu Nhã đồng nhân. Các ngươi là Tuyết Ưng Môn người? Từ Thu Nhã lạnh lùng nhìn bọn họ hỏi. Nơi này là Tuyết Ưng Môn lãnh địa, Từ Thu Nhã tự nhiên suy đoán bọn họ là Tuyết Ưng Môn người, ở thêm vào Tuyết Ưng Môn vốn là cùng Tiên Duyên Thánh Địa có cựu oán, vì lẽ đó bọn họ là Tuyết Ưng Môn người độ khả thi thì càng lớn. Vây nốt bọn họ tu sĩ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Từ Thu Nhã bọn họ. Từ sư tỷ, chúng ta nên làm gì? Một đệ tử nhìn Từ Thu Nhã hỏi. Từ Thu Nhã bây giờ là bọn họ đội ngũ đứng đầu, vì lẽ đó những đệ tử này đều nghe theo Từ Thu Nhã mệnh lệnh làm việc. Tiểu Nguyệt, chờ một chút chiến đấu với nhau, chúng ta ngăn cản Tuyết Ưng Môn người, ngươi nhân cơ hội chạy đi, đi tới Tiên Duyên Thánh Địa báo tin. Từ Thu Nhã nhìn bên cạnh một vị nữ đệ tử nói rằng. Nhưng là không có gì, nhưng là ta cảm giác được nơi này có vài cỗ hơi thở hết sức mạnh, xem ra Tuyết Ưng Môn đến coi chuẩn bị, hiện nay chỉ có thể làm như vậy rồi. Từ Thu Nhã một tịch hồng y liễu, cả mái tóc đen ở trong gió ngổn ngang. Là cái kia Tiểu Nguyệt đệ tử chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Lúc này, chỉ thấy từ đằng xa, một đoàn bóng đen trong nháy mắt kéo tới. Bóng đen không ngừng tụ tập lại, đã biến thành một người đàn ông trung niên dáng vẻ. Nhìn thấy bóng đen lại đây, mọi người lập tức hành lễ nói, Mặc Ảnh trưởng lão. Nam tử này chính là lúc đó ở trong mật thất nam tử, Mặc Ảnh trưởng lão. Chỉ thấy Mặc Ảnh trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Từ Thu Nhã đoàn người nói rằng, cái kia nữ tử áo đỏ bắt sông cái khác toàn bộ làm. Là. Mọi người lập tức lĩnh mệnh, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã bọn họ đánh tới. Từ Thu Nhã nhìn thấy từng cái tu sĩ hướng về chính mình kéo tới, tay ngọc vung lên. Tay ngọc nhỏ dài ở trước mặt kết liễu một ấn. Trong mấy mắt, lấy Từ Thu Nhã làm trung tâm, một trận pháp từ Thu Nhã lòng bàn chân từ triển khai. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã ở trên trận pháp trình độ vô cùng cao. Nàng rơi xuống đất thời điểm, liền bắt đầu bố trí trận pháp rồi. Đợi được mọi người hướng nàng xông lại thời điểm, nàng liền lập tức khởi động trận pháp này. Trận pháp trong nháy mắt khởi động. Lúc này, chỉ thấy tất cả mọi người bị Từ Thu Nhã vây ở trong trận pháp, một to lớn trận pháp đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại. Ở trong trận pháp, chỉ thấy vô số phi kiếm không ngừng rung động, đâm về từng cái tu sĩ. Đây là một loại kiếm trận, uy lực khủng bố đến cực điểm. Những kia Tuyết Ưng Môn các tu sĩ nhất thời kinh hãi, đội vã lùi về sau. Không được, đây là trận pháp. Mọi người muốn lùi về sau, thế nhưng đã không còn kịp. Chỉ thấy từng trôi phi kiếm ở trong trận pháp không ngừng xuyên qua, một thanh phi kiếm trong nháy mắt ám sát một Tuyết Ưng Môn đệ tử. Ngay sau đó, từng trôi phi kiếm không ngừng ở trong trận pháp phi hành. Bọn họ căn bản thấp không ngăn được phi kiếm công kích. Xông lại Tuyết Ưng Môn các đệ tử từng cái chết ở Từ Thu Nhã kiếm trận bên dưới. Lúc này, ngoại vi các đệ tử kinh hãi, Mặc Ảnh trưởng lao bóng người tan rã, trong nháy mắt đi tới phía trước nhất. Không hổ là Tiên Duyên Thánh Địa hạch tâm đệ tử, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Mặc Ảnh trưởng lão nhìn Từ Thu Nhã nói rằng. Từ Thu Nhã một mặt bình tĩnh, đỏ tươi hồng ý ở trong gió bay lượn, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, giống như là từ trên trời hạ xuống phàm trần hồng ý tiên tử giống như vậy, trong ánh mắt mang theo lăng lệ. Mọi người không cần sợ hãi, trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bố trí trận pháp cần thời gian rất lâu. Mặc dù nàng là một trận pháp thiên tài, muốn bố trí xuất trận pháp cũng cần thời gian nhất định, nàng vừa thời gian chỉ đủ nàng bố trí một trận pháp, hiện tại nàng nên hết biện pháp rồi. Mọi người nghe được Mặc Ảnh trưởng lão vừa nói như thế, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã xung phong lại đây. Chỉ thấy Từ Thu Nhã một người một chiêu kiếm, đứng đệ tử trước mặt. Một chiêu kiếm lấy ra, nhất thời kiếm ý ngập trời. Thế nhưng kinh khủng nhất không phải kiếm ý, mà là kiếm ý trên ngưng tụ ra kinh khủng chân khí. Cuồn cuộn chân khí không ngừng thả ra ngoài, bá đạo cực kỳ. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy xông lên nhóm thứ hai tu sĩ, lần thứ hai bị Từ Thu Nhã đánh bay. Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, hắn tuy rằng cảm giác được Từ Thu Nhã không tầm thường, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng này Từ Thu Nhã đã vậy còn quá mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ có động hư cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng là cùng chính hắn một động hư cảnh tu sĩ hậu kỳ đã không kém nhiều rồi. Mặc Ảnh nhất thời thân hình biến ảo, chỉ thấy tạo thành một cái bóng, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã giết tới. Từ Thu Nhã trưởng kiếm kinh chỉ, một chiêu kiếm đâm ra, đâm vào Mặc Ảnh trưởng lão trong thân thể. Trong nháy mắt chỉ thấy Mặc Ảnh trưởng lão đột nhiên hóa thành một cái bóng, trong nháy mắt Từ Thu Nhã trưởng kiếm quấn quanh mà đi. Từ Thu Nhã kinh hãi, nhất thời lui lại mấy bước. Nàng tưởng thật rồi lên. Hồng Y Phi Tiên, một chiêu kiếm đâm ra, cùng Mặc Ảnh trưởng lão đối chiến cùng nhau. Từ Thu Nhã chính là động hư trung kỳ, Mặc Ảnh trưởng lão động hư hậu kỳ, hai người nhưng đánh có đến có bể, ai cũng không rơi xuống hạ phòng. Thế nhưng những người khác sẽ không giống nhau. Nơi này chính là Tuyết Ưng Môn lãnh thổ, Tuyết Ưng Môn tu sĩ người đông thế mạnh, chỉ chốc lát sau, Tiên Duyên Thánh Địa các đệ tử liền lâm vào trong khổ chiến. Diệp Thần một người ngự kiếm thời gian rất lâu, rốt cục thấy được chính mình đại sư tỷ. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ một tịch hồng y đang cùng một bóng đen khổ chiến không ngớt. Diệp Thần vẫn chưa lập tức lộ diện. Đại sư tỷ bên người còn có rất nhiều Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, mặc dù phải cứu đại sư tỷ, cũng không có thể ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nếu không, hắn nhiều năm như vậy ẩn giấu liền vô phí. Diệp Thần tìm được rồi một bí mật địa phương, quan sát thế cuộc phát triển. Đại sư tỷ cùng Mặc Ảnh trưởng lão chiến đấu không thể tách rời ra, mà những đệ tử khác đã bị thương, lâm vào trong khổ chiến. Còn có vài tên Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử đã hao tổn, nếu là không còn người cứu viện, bọn họ nhất định toàn quân diệt, đến thời điểm cùng nhau đối phó chính mình đại sư tỷ, chỉ sợ đại sư tỷ cũng phải ôm nỗi hận lại này. Diệp Thần nhìn thế cuộc, hơi suy nghĩ, lạnh nhạt nói, kiếm đến. Nhất thời, chỉ thấy từng trôi tiên kiếm nhất thời liền bay ra, quay chung quanh ở Diệp Thần bên người. Chương 31, tiên kiếm 1000. Chương 31, tiên kiếm 1000. Chỉ thấy Diệp Thần một tiếng kiếm đến. Từng trôi tiên kiếm không ngừng bay lượn, quay chung quanh ở Diệp Thần bên người. Những tiêu tiên kiếm đều là Diệp Thần đánh dấu, Diệp Thần tổng cộng đánh dấu tiên kiếm 1000, hắn dùng những này tiên kiếm, đủ để tạo thành tiểu tiên kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, vạn ngàn kiếm ý ngang dọc, đối mặt như vậy kiếm trận, chỉ sợ đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng thấp không ngăn được, chớ nói chỉ là động hư cảnh giới. Chỉ thấy mọi người chiến đấu không thể tách rời ra. Diệp Thần không hề lộ diện, chỉ là thao túng từng trôi phi kiếm, trong nháy mắt bay ra ngoài. Thứ Thu Nhã vừa vặn bị đánh lui, những đệ tử kia chúng cũng bị vây công không có một điểm biện pháp nào. Ngay vào lúc này, từ trên bầu trời, vạn ngàn phi kiếm ngang dọc mà tới. Đó, một Tuyết Ưng môn tu sĩ nhìn phi kiếm hô lớn. Nhất thời, chỉ thấy một thanh phi kiếm phá không mà đến, trực tiếp xuyên qua hắn hầu đi. Mặc Ảnh trưởng lão cũng từ bóng đen hóa thành hình người. Chỉ thấy kiếm ý ngập trời, từ dưới bầu trời lan tràn. Những kia tiên kiếm, phản phất dài ra con mắt giống như vậy, chỉ bắn giết bọn họ Tuyết Ưng môn người. Thời khắc này, Mặc Ảnh lập tức rõ ràng, tất nhiên là có cao nhân tiền bối trợ giúp Tiên Duyên Thánh Địa những người này. Không biết là cao nhân phương nào, không biết cao nhân vì sao phải theo ta Tuyết Ưng môn không qua được. Mặc Ảnh lớn tiếng hỏi. Thế nhưng, không có một người trả lời. Thường trôi phi kiếm ở trên trời bên trong bay múa, xoát xoát xoát, kiếm ý ngang dọc, không ngừng từ Tuyết Ưng môn tu sĩ trên thân thể xuyên qua. Vạn ngàn phi kiếm, vài giây bên trong thời gian, chỉ thấy Tuyết Ưng môn phái tới những tu sĩ kia đã toàn bộ bị tiên kiếm đâm thủng, biến thành từng bộ sát chết, ngã vào Diệp Thần tiên kiếm bên dưới. Tiền bối, ta Tuyết Ưng môn. Mặc Ảnh tựa hồ còn muốn nói gì, thế nhưng Diệp Thần cũng không có hứng thú nghe hắn nói, chỉ thấy điều khiển một thanh tiên kiếm, hướng về Mặc Ảnh ám sát đi qua. Mặc Ảnh nhìn thấy phi kiếm hướng hắn đâm lại đây, trong nháy mắt hóa thành ám ảnh, muốn tránh thoát chiêu kiếm này. Thế nhưng chiêu kiếm này mặt trên dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ kinh khủng chân khí. Trong nháy mắt chân khí trực tiếp quán xuyên hắn hóa thành ám ảnh từ từ ngưng tụ. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn, chẳng biết lúc nào cắm lên một thanh phi kiếm. Hắn miệng phun máu tươi, trong nháy mắt tử vong. Tuy rằng Mặc Ảnh có thể dùng chính mình ám ảnh hình thái tránh thoát rất nhiều công kích, thế nhưng Diệp Thần kiếm ý ẩn dấu hạo nhiên chính khí, mặc dù hắn hóa thành ám ảnh, cũng không cách nào tránh thoát, cho nên trực tiếp bị Diệp Thần ám sát. Diệp Thần hơi suy nghĩ, chỉ thấy vạn ngàn tiên kiếm hướng về bên trong vùng rừng rậm bay tới, bị Diệp Thần thu nhập kiếm của mình trong túi. Thời khắc này, Từ Thu Nhã đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, không thể tin được con mắt của chính mình. Thủ đoạn như vậy ngập trời kiếm ý, chẳng lẽ nói là bọn hắn Thiên Khải Phong sư thúc Triệu Khải Dương? Bất quá bọn hắn lại lập tức lắc đầu. Mặc dù là Triệu Khải Dương, nghe nói cũng là mới đại thừa tiền kỳ cảnh giới, chỉ sợ chế tạo không ra lớn như vậy vì thế. Như vậy, cứu bọn họ rốt cuộc là người nào cao nhân tiền bối đây? Từ Thu Nhã tự nhiên biết là có tiền bối cứu bọn họ, sau đó hướng về Diệp Thần Phương hướng được rồi một lễ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, tiền bối đại ân, không cần báo đáp, tiền bối có thể hay không ra gặp một lần, cũng tốt để chúng ta báo ân. Thế nhưng, bên trong vùng rừng rậm, không hề có một chút vang động. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của chính mình, hắn cứu con người toàn vẹn sau khi, liền ẩn giấu đi. Nơi này dù sao cũng là Tuyết Ưng môn địa bàn, chỉ có trong bóng tối đem đại sư tỷ bọn họ hộ tống đến Tiên Duyên Thánh địa, Diệp Thần mới yên tâm. Từ Thu Nhã mang theo đệ tử, lập tức hướng về bên trong vùng rừng rậm hành lễ, lần thứ hai hô một tiếng, nhưng là vẫn không có nửa điểm phản ứng. Lúc này, Tiểu Nguyệt mở miệng nói, xem ra vị tiền bối này không muốn lộ diện. Từ Thu Nhã không có cưỡng cầu, mang theo đệ tử hướng về bên trong vùng rừng rậm ba lần chắp tay hành lễ, lúc này mới rời đi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mẫu mang theo chính mình 6 cái đồ đệ trước tiên tới rồi, mà sau theo một ít đệ tử. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã nhìn thấy sư phụ của chính mình cùng các sư muội, tâm tình vô cùng kích động. Sư phụ, Từ Thu Nhã lập tức sẽ đến Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt. Nhìn thấy đồ đệ của mình không có chuyện gì, Tiên Giao Thánh Mẫu tự nhiên là phi thường hài lòng. Tiểu Nhã, những kia Tuyết Ưng môn tặc nhân làm sao đều chết hết? Tiên Giao Thánh Mẫu hỏi. Từ Thu Nhã đem vừa trải qua nói cho Tiên Giao Thánh Mẫu. Tiên Giao Thánh Mẫu vừa nghe sau nói, cao nhân tiền bối, chẳng lẽ là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tiểu sư thúc? Tiên Giao Thánh Mẫu cũng không biết người tiểu sư thúc kia chính là Diệp Thần, ở Tiên Duyên Thánh Địa, biết Diệp Thần thân phận người khả năng chỉ có nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ rồi. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ đã đáp ứng Diệp Thần, đương nhiên sẽ không nói ra. Hơn nữa nhiều người ở đây nhãn tạp, các nàng cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Mọi người cùng đại sư tỷ nói rồi một hồi liên quan với cái kia thế ngoại cao nhân tiểu sư thúc chuyện tình. Sau khi nghe xong, Từ Thu Nhã vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi, nàng lần thứ hai hỏi, đúng rồi, tiểu sư đệ đây, tại sao không có thấy hắn? Tiên Giao Thánh Mẫu hơi mỉm cười nói, hắn nên ở Tiên Duyên Thánh Địa chờ ngươi trở về đây. Mọi người ngự kiếm rời khỏi nơi này. Tuyết Ưng môn, Một thủ hạ quỳ gối Tuyết Ưng môn tông chủ trước mặt. "Ngươi nói cái gì? Mạc Ảnh trưởng lão bị người giết, phái đi người toàn quân bị diệt?" Tuyết Ưng môn trưởng lão lớn tiếng hỏi. "Là..." Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói. "Làm sao? Khả năng..." Tuyết Ưng môn tông chủ nói rằng. "Tông chủ, Tiên Duyên Thánh Địa những người kia nên đi rồi không xa, chúng ta có muốn đuổi theo hay không?" Thủ hạ hỏi. Tuyết Ưng môn tông chủ lạnh nhạt nói, "Không được, bọn hắn bây giờ phòng trường đã xa cách ta chúng lãnh thổ phạm vi, trước hết để cho Tiên Duyên Thánh Địa ở kéo dài hơi tàn mấy ngày đi, có điều mối thù này, ta nhất định sẽ báo." Diệp Thần âm thầm theo dõi mọi người, trở lại mà đến Tiên Duyên Thánh Địa. Từ Thu Nhã về tới Tiên Giao Phong. Diệp Thần nhanh nàng một bước trở về. Lúc này, Từ Thu Nhã nhìn thấy tiểu sư đệ, thật là vui mừng, một cái liền đem tiểu sư đệ ôm ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thần đều là theo đại sư tỷ lớn lên, vì lẽ đó Diệp Thần cùng đại sư tỷ Từ Thu Nhã quan hệ, đương nhiên không cần nhiều lời. "Sư tỷ, người rốt cục trở về." Diệp Thần ôm đại sư tỷ Từ Thu Nhã. "Tiểu sư đệ, ta ở trên đường nghe nói ngươi có thể tu luyện, có phải thật vậy hay không?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. "Nha, đúng là rất có thể làm ra mà, nói cho sư tỷ, ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi hả?" Hồng Ý sư tỷ bung ra Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không nói gì, chỉ là hơi hơi thả ra ngoài mà đến từ mình chân khí, đem chính mình tu vi khống chế ở hóa thần hậu kỳ. Thời khắc này, đại sư tỷ trong nháy mắt khiếp sợ cực kỳ, nhìn Diệp Thần si ngốc nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đã hóa thần hậu kỳ cảnh giới." Chương 32, một đêm chuyển thiếm. Chương 32, một đêm chuyển thiếm. Hóa thần hậu kỳ, chẳng qua là Diệp Thần biểu hiện ra cảnh giới. Diệp Thần hiện tại đã là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng đó cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang chuyện tình, Diệp Thần cũng sẽ không khắp nơi theo người khoe khoang. Mặc dù mình đã trở thành Tiên Duyên Thánh Địa tối cường giả, thế nhưng Diệp Thần cũng sẽ không kiêu ngạo. Theo Diệp Thần thực lực càng mạnh, Diệp Thần càng biết thế giới này không đơn giản. Nói cho cùng, cái gì Tiên Duyên Thánh Địa, Tuyết Ưng môn, còn có chu vi những môn phái này, cũng không quá là thế giới này một góc nhỏ thôi, hơn nữa chỉ là nhân tộc. Ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, thế giới này vạn tộc săn sát, trời mới biết có bao nhiêu cao thủ. Hay là, ở bên ngoài những cao thủ trước mặt, chính mình cái gì cũng không tính đi. Vì lẽ đó, nỗ lực tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy đại sư tỷ kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Thần cười cười nói, "Đại sư tỷ, ngươi lần này bị Tuyết Ưng môn chặn giết, không có bị thương chớ?" Diệp Thần quan tâm hỏi. "Yên tâm đi, sư tỷ không có bị thương." Hồng Ý sư tỷ nói rằng. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ, âm thầm hạ quyết tâm. Đối với cái này Tuyết Ưng môn, Diệp Thần ghét cay ghét đắng. Lần trước là của hắn nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ, lần này là hắn đại sư tỷ, lần sau không biết là ai rồi hả? Như vậy tông môn giữ lại đích thật là một mối họa. Hiện tại chính mình mặc dù là Tiên Duyên Thánh Địa tối cường giả, thế nhưng cũng chỉ là đại thừa cảnh giới, Diệp Thần cũng không biết Tuyết Ưng môn đích thực đang gấp gáp, vì lẽ đó Diệp Thần sẽ không tùy tiện tiến công. Chờ Diệp Thần thực lực vậy là đủ rồi, hắn tự nhiên sẽ tự mình tới cửa tìm Tuyết Ưng môn tính sổ. "Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi nên vẫn không có đã học trận pháp chứ?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần biết đại sư tỷ trận pháp trình độ trên rất cao. Diệp Thần tuy rằng đánh dấu từng chiếm được rất nhiều trận pháp, những kia trận pháp cũng có thể tùy tiện sử dụng, thế nhưng hắn bây giờ xác thực không có hệ thống đã học trận pháp, như là luyện đan, đùa chú, kiếm pháp, còn có thuần thú thuật các loại. Diệp Thần đều là hệ thống đã học, cũng có chính mình lý giải. Thế nhưng đối với trận pháp, Diệp Thần chỉ là dừng lại ở làm cho dùng là giai đoạn, cũng không lý giải. "Cái kia bắt đầu từ ngày mai, sư tỷ dạy ngươi trận pháp làm sao?" Đại sư tỷ nói rằng. "Được." Diệp Thần liền vội vàng gật đầu. Sau khi Diệp Thần cùng mình mấy cái sư tỷ còn có mâu thân tự ôn chuyện, lôi kéo việc nhà, liền từng người đi tu luyện đi tới. Đại sư tỷ rất là kinh ngạc, chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, mỗi người tu vi và thực lực đều tăng lên không ít. Có điều nhất làm cho đại sư tỷ khiếp sợ chính là Diệp Thần rồi. Chính mình lúc rời đi, Diệp Thần vẫn chưa thể tu luyện, chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bây giờ 5 năm trôi qua, Diệp Thần dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy thực lực. Diệp Thần tiên phú, so với thất sư muội còn tốt hơn. Giả lấy thời gian, Diệp Thần thực lực nhất định không thể đo lường. Vì lẽ đó đại sư tỷ quyết tâm hảo hảo vun bón một hồi Diệp Thần. Buổi tối, đại sư tỷ mang theo Diệp Thần đi tới gian phòng của mình. Tuy rằng Diệp Thần hiện tại cũng có chính mình độc lập động phủ, nhưng là từ khi còn bé đến 8 tuổi, Diệp Thần đều là cùng đại sư tỷ ngủ chung, tuy rằng thời gian qua đi 5 năm, Diệp Thần cũng mới 13 tuổi. 13 tuổi cũng là đứa nhỏ, đại sư tỷ không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hơn nữa ngày mai còn muốn dạy hắn trận pháp, để Diệp Thần ở nơi này cũng càng thuận tiện một ít. Về tới đại sư tỷ khuê phòng, Diệp Thần phát hiện, đại sư tỷ là thật yêu thích màu đỏ. Không chỉ có một tịch hồng y liễu, liền toàn bộ khuê phòng đều là màu đỏ rèm the chống môi, màu đỏ chăn, màu đỏ gối, còn có màu đỏ cài yếm. Diệp Thần ở đại sư tỷ trong phòng, có chút thật không tiện. Đại sư tỷ nhìn đường đỏ khuôn mặt nhỏ Diệp Thần, khẽ mỉm cười, "Làm sao, còn mặt đỏ, lớn rồi còn không ngại ngùng rồi hả?" "Không có." Diệp Thần vội vàng nói. "Đúng rồi, buôn ba đã nhiều ngày, ta muốn tắm, ngươi có muốn hay không cùng nhau tắm?" Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Đại sư tỷ ở trước mặt người ngoài đều là phi thường tao nhã đoan trang thế, nhưng trở về phòng, phảng phất là ở trước mặt người ngoài ngột ngạt quá lâu, ở Diệp Thần trước mặt liền khá là rất lạc quan. "Cái kia, chúng ta một hồi lại tắm đi." Diệp Thần thẹn thùng nói. "Tiểu thần, ngươi thẹn thùng a, lúc nhỏ lần đó không phải sư tỷ giúp ngươi tắm?" Đại sư tỷ cười nói. Đại sư tỷ nói, nhất thời ống tay áo vung lên, cuốn lấy Diệp Thần, liền bay vào bên trong. Trong phòng bày đặt một cái to lớn đầm nước, đầm nước tung khắp cánh hoa. Đại sư tỷ nhẹ nhàng đi vào trong nước, cánh hoa trôi nổi. Là sư tỷ giúp ngươi thoát hay là ngươi chính mình thoát? Đại sư tỷ nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cợt, không thể làm gì khác hơn là cùng đại sư tỷ đồng thời tiến vào trong ao. Tiến vào trong nước. Người tu hành thế giới, kỳ thực rửa giấy rất đơn giản. Bọn họ có thể dùng chân khí tụ nước, dùng chân khí tụ lửa, tùy tùy tiện tiện là có thể đốt ra nước nóng. Hơn nữa, tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể tại thân thể mặt ngoài hình thành một luồng chân khí khí lưu có thể ngăn cản cho bụi nhiễm y phục của chính mình cùng thân thể. Không phải vậy, như là đại sư tỷ như vậy ra ngoài du lịch, đến rừng núi hoang vắng địa phương, làm sao rửa giấy? Hơn nữa coi như là ở trong khách sạn, rửa giấy cũng không phải rất an toàn. Vì lẽ đó, đại sư tỷ vốn là cũng sớm đã đạt đến áo không dính bụi cảnh giới, có thể không cần rửa giấy thế nhưng hiện tại, nàng chính là đơn thuần yêu thích rửa giấy thôi. Tiểu thần, sư tỷ thay người đấm lưng đi. Đại sư tỷ cười nói. Diệp Thần đỏ mặt, gật gật đầu. Diệp Thần cũng đạt tới áo không dính bụi cảnh giới, thế nhưng hiện tại, hắn làm sao từ chối được? Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ đi tới Diệp Thần phía sau lưng chỗ, hơi cúi người, người kia thịnh cảnh không cẩn thận đụng phải Diệp Thần phía sau lưng. Đại sư tỷ có chút lúng túng, vội vã ngồi ở trong nước. Diệp Thần vì giảm bớt lúng túng, đưa lưng về phía đại sư tỷ nói, "Sư tỷ, ngươi theo ta nói một chút ngươi lịch luyện sự tình đi." Diệp Thần biết, chỗ ở mình địa phương bất quá là một góc nhỏ, chính mình tương lai nhất định phải rời đi Tiên Duyên Thánh Địa, vì lẽ đó Diệp Thần muốn nhiều hơn biết ra diện thế giới. "Được." Đại sư tỷ âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp nói rằng. Đại sư tỷ bắt đầu nói chính mình ra ngoài lịch luyện trải qua. Trong ao nước cánh hoa tươi đẹp, đại sư tỷ cùng Diệp Thần ở trong ao nước, kể ra nửa đêm. Sau đó, hai người tắm xong, nằm ở trên giường. Trong phòng ánh đến sáng quắc, ngoài cửa sổ vũ đánh chuối tây, hai người một đêm chuyện phiếm. Chương 33. Sợ quỷ bảy sư tỷ. Chương 33. Sợ quỷ bảy sư tỷ. Ngày hôm sau, đại sư tỷ liền bắt đầu dạy Diệp Thần trận pháp. Tuy rằng Diệp Thần đánh dấu rất nhiều trận pháp, thế nhưng những kia trận pháp cũng không phải Diệp Thần chính mình bố trí, chỉ cần lấy ra là có thể sử dụng. Hai người tới đại sư tỷ động phủ ở ngoài. Lúc này, đại sư tỷ cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi biết trận pháp sao?" Diệp Thần lắc lắc đầu. Trận pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là đem linh thạch bố trí ra mỗi loại đồ hình, thông qua những này đồ hình gợi ra chu thiên khí thế vận chuyển. Nói cách khác, trận pháp sử dụng cũng không phải sức mạnh của ngươi, mà là bên trong đất trời lực lượng. Bởi vậy, rất nhiều trận pháp cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Đại sư tỉ một câu câu giải thích. Diệp Thần nghe xong, gật gật đầu. Bố trí trận pháp chính là dùng cho ngươi khí thế dẫn dắt chu vi khí thế, hình thành một luồng khí thế lưu chuyển, lấy tiểu dẫn đại phương pháp, ngươi xem ta bố trí. Đại sư tỉ nói. Chỉ thấy nàng từ bên hông móc ra mấy khối linh thạch. Linh thạch nhất thời bay ra ngoài, bay đến mỗi cái phương vị. Trận pháp có rất nhiều loại, thế nhưng cơ hồ phần lớn trận pháp đều không thể rời bỏ thái cực âm dương bát quái, hơn nữa ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, liền có thể cấu tạo xuất trận pháp. Đại sư tỷ vừa nói, một bên độc thủ. Chỉ thấy vài đạo ánh sáng xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Một trận pháp trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, đại sư tỷ cười cười nói, trận pháp càng phức tạp, cần tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Diệp Thần gật gật đầu, cơ hồ minh bạch trận pháp là như thế nào bố trí rồi. Lúc này, đại sư tỷ từ ngực lấy ra một quyển công pháp. Chỉ thấy trên đó viết, trận pháp đại toàn. Mặt trên ghi lại đủ loại trận pháp, ngươi nhớ kỹ, đi theo bố trí. Diệp Thần nhận lấy trận pháp đại toàn, bắt đầu đi theo trận pháp đại toàn bố trí trận pháp. Diệp Thần lấy ra linh thạch, từng viên một bắn nhanh đi ra ngoài, bố trí ở mỗi cái phương vị, nhất thời trận pháp tỏa ra tia sáng, Diệp Thần ở dẫn dắt một tia kiếm khí. Nhất thời, kiếm ý ngang dọc, một nhỏ kiếm trận liền bị Diệp Thần tạo thành rồi. Diệp Thần hơi suy nghĩ, kiếm trận sẽ theo Diệp Thần tâm niệm chuyển động. Chỉ thấy từng trôi phi kiếm bay ra, là Diệp Phi Hoa. Cái kiếm trận này tự nhiên là kém xa Diệp Thần đánh dấu tiểu tiên kiếm trận mạnh mẽ, thế nhưng uy lực cũng không tụ. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện sau khi, đại sư tỷ trên mặt có chút kinh ngạc. Thế nhưng đại sư tỷ nghe các vị sư tỷ đều ở khích lệ Diệp Thần, biết Diệp Thần thiên phú chính là cực phẩm, vì lẽ đó cũng là bình thường trở lại, cũng không có kinh ngạc như vậy. Diệp Thần tuy rằng lần thứ nhất tiểu thành công bố trí trận pháp, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ kiêu ngạo, bởi vì chính mình còn kém sư tỷ khoảng cách rất xa. Sư tỷ có thể vãi thạch thành trận, mà Diệp Thần cần từng viên một bố trí, nếu là ở đánh với bên trong, Diệp Thần căn bản không có thể hiện trường bố trí trận pháp. Ngay vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên vang lên hôm nay phân đánh dấu còn chưa đánh dấu. Hắn liền trong lòng ngập thầm, đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ở Từ Thu Nhã động phủ trước đánh dấu, thu được trận pháp chân giải. Trong nháy mắt chỉ thấy vạn ngàn trận đồ án có thể khắc ở Diệp Thần trong đầu, toàn bộ đều là từng cái trận pháp mạnh mẽ. Diệp Thần ngồi xếp bằng, từ từ tu luyện, từ từ hấp thu trận pháp này thần mộ. Ngồi xếp bằng mấy tiếng sau khi, Diệp Thần rốt cục hấp thu xong trận pháp chân giải, vào lúc này, hắn cảm giác mình đối với trận pháp lý giải càng nhiều. Chỉ thấy hắn móc ra mấy cái linh thạch, để tâm niệm khống chế được mỗi một viên linh thạch, bắn nhanh đi ra ngoài, bố trí ở mỗi cái địa phương. Trong nháy mắt, một trận pháp đã bị Diệp Thần bố trí phát ra. Hơn nữa trận pháp này uy lực so với vừa cường đại vài lần. Diệp Thần bố trí vẫn là kiếm trận, chỉ thấy ánh kiếm bay lượn, trước phòng mấy viên đại thụ trực tiếp bị Diệp Thần kiếm trận chém đứt. Thấy cảnh này, đại sư tỷ Từ Thu Nhã cũng lại không che giấu nổi trong lòng rung động. Tuy rằng nàng biết Diệp Thần thiên phú cực kỳ tốt, thế nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Thần ở trận pháp bên trên thiên phú cũng tốt như thế, như vậy xuống, nhất định sẽ trở thành một tên trận pháp tông sư. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã từng nghe chính mình mấy cái sư muội đều nói qua Diệp Thần. Nàng biết, Diệp Thần ở mỗi cái phương diện đều là toàn năng. Hiện tại liền ở trận pháp bên trên đều là toàn năng, nói cách khác, chính mình tiểu sư đệ tuyệt đối là một toàn năng thiên tài. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai phất tay, từng viên một linh thạch bay ra ngoài, bố trí ở đại sư tỷ nhà chu vi. Lần này, Diệp Thần bố trí chính là mê viễn đại trận. Tiến vào đại trận, sẽ tiến vào huyễn cảnh, hơn nữa rất khó đánh vỡ loại này huyễn cảnh. Diệp Thần bố trí xong mê viễn đại trận sau khi, liền theo đại sư tỷ về tới trong phòng. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao đi tới đại sư tỷ phủ đệ. Đại sư tỷ, sư phụ bảo ngươi đi tiên giao điện. Triệu Tịch Giao đi tới phủ đệ trước mặt, hô lớn. Vào lúc này, Triệu Tịch Giao khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này, chỉ thấy nàng dĩ nhiên thân ở một bên trong vùng rừng rậm, mà đại sư tỷ phủ đệ biến mất không thấy. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ta nhớ tới rất rõ ràng a, nơi này không nên tiểu thị đại sư tỷ phủ đệ sao? Triệu Tịch Giao nghi hoặc hỏi. Nàng tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy đi phía trước cũng là mênh mông vô bờ rừng rậm, căn bản không đi ra được. Tại sao lại như vậy? Triệu Tịch Giao khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng lại đi trở lại, đi tới, liền ban đầu rừng rậm cũng thay đổi đã biến thành một nơi khác. Thời khắc này, Triệu Tịch Giao hoàn toàn mất đi phương hướng rồi. Lẽ nào ta lạc đường? Triệu Tịch Giao nói rằng. Làm sao có khả năng, nơi này không phải tiên giao phong sao? Ta tại sao sẽ ở tiên giao phong lạc đường? Triệu Tịch Giao bắt đầu hoài nghi mình. Lúc này, Diệp Thần đi ra, chỉ thấy chính mình thất sư tỷ chính đang tại chỗ xoay quanh, một bên chuyển vòng, một bên nói thầm. Diệp Thần liền biết chính mình trận pháp bố trí vô cùng thành công. Diệp Thần đứng trận pháp ở ngoài, nhìn thất sư tỷ hoài nghi mình vẻ mặt, Diệp Thần cười xấu xa một hồi, liền muốn đùa giỡn một chút chính mình thất sư tỷ. Ngươi vì sao xông vào lãnh địa của ta? Diệp Thần đem chính mình thanh âm của trở nên vô cùng kỳ ảo, giống như là một con quỷ. Nghe được âm thanh, Triệu Tịch Giao kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ngươi xem không tới ta sao? Triệu Tịch Giao nhất thời lui về sau một bước. Ngươi là người là quỷ? Ngươi đã dẫm lên đầu của ta, ngươi nói ta là người là quỷ? Diệp Thần truyền âm nói. A, quỷ a. Nhất thời, Triệu Tịch Giao kinh hãi, liền lùi lại mấy chục bước, núp ở một cây đại thụ mặt sau. Ha 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 ha. Diệp Thần nhìn sợ hãi không thôi Giao Giao sư tỷ, thực sự là đáng yêu. Diệp Thần giải trừ huyễn cảnh, sau đó tới lặng lẽ đến thất sư tỷ thân, vô thất sư tỷ bay. Thất sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Quỷ a. Thất sư tỷ nhất thời kinh hãi, vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy là Diệp Thần, lập tức liền va vào Diệp Thần trong lòng, ôm thật chặt Diệp Thần. Có quỷ a. Diệp Thần ôm thất sư tỷ, hắn chỉ là muốn đùa cợt một hồi thất sư tỷ, thế nhưng hắn không nghĩ tới thất sư tỷ đã vậy còn quá sợ quỷ. Chương 34, Hồng Trần Thánh Địa. Chương 34, Hồng Trần Thánh Địa. Lúc này thất sư tỷ ở cũng không có trước kiêu ngạo, giống như là một con dịu ngoan tiểu miêu giống như vậy, núp ở Diệp Thần trong lòng. Tuy rằng thất sư tỷ là Thái Bình công chúa, thế nhưng trốn ở Diệp Thần trong lòng thân thể mềm mại nhưng dị thường mềm mại. Diệp Thần bỏ ra thật lớn công phu mới đưa thất sư tỷ trấn an được. Diệp Thần không nghĩ tới chính là bình thường hung hăng như vậy thất sư tỷ, thậm chí có một mặt đáng yêu như vậy. Lúc này, đại sư tỷ đi ra. A a a, cũng thật là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Đại sư tỷ thanh âm của vang lên. Nghe được đại sư tỷ thanh âm của, thất sư tỷ mới vội vã từ Diệp Thần trong lòng lui đi ra. Hừ, ai với hắn là kim đồng ngọc nữ? Triệu Tịch Giao cực kỳ ngạo kiểu nói. Tiểu sư muội, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Từ Thu Nhã nhìn về phía Triệu Tịch Giao hỏi. Đại sư tỷ, sư phụ để cho các ngươi đều qua, thật giống có việc muốn nói. Thất sư tỷ nhỏ giọng nói rằng, còn giống như không có tử vừa hoảng sợ bên trong trầm lại đây. Được, vậy chúng ta đi. Đại sư tỷ ngự kiếm phi hành. Cho tới Diệp Thần, mặc dù mình có thể ngự kiếm, thế nhưng vì không bại lộ, vì lẽ đó hãy cùng ở đại sư tỷ mặt sau rồi. Giao Giao sư tỷ tay nhỏ kéo lại Diệp Thần góc áo, trốn ở Diệp Thần mặt sau, tựa hồ còn đang sợ hãi không thôi. Diệp Thần, ngươi nói phía trên thế giới này có quỷ sao? Giao Giao sư tỷ bám vào Diệp Thần góc áo hỏi. Nên có đi. Diệp Thần hồi đáp. Sau khi nghe xong, thất sư tỷ bám vào Diệp Thần tay thu, nhéo càng chặt. Sư tỷ, ngươi nhưng là người tu hành, quỷ đến rồi, ngươi diệt nó không là tốt rồi sao? Ngươi sợ cái gì quỷ nhỉ? Diệp Thần cười nói. Ai nói? Ta sợ. Đến sợ chữ thời điểm, thất sư tỷ rõ ràng nói rất nhỏ giọng. Diệp Thần khỏe miệng lộ ra ý cười, thất sư tỷ loại phiền toái này tính cách, rõ ràng sợ muốn chết, mạnh hơn chống đỡ không sợ dáng vẻ, thật sự là quá tốt chơi. Mọi người đi tới tiên giao điện. Lúc này, tiên giao điện đã người ta tấp nập rồi. Tiên giao thánh mẫu một thân chính trang, ngồi ở đại điện cao nhất vị trí. Bên cạnh nàng, theo từng cái tiên giao phong trưởng lão. Ở phía dưới, tất cả đều là tiên giao phong đệ tử. Diệp Thần theo sư tỷ của mình trúng trốn ở trong đám người, thế nhưng rất nhiều người vẫn là nhìn về phía Diệp Thần. Cũng có trách, Diệp Thần chính là tiên giao phong duy nhất nam đệ tử, tự nhiên tất cả mọi người sẽ xem thêm hai mắt. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần là cái kia không thể tu hành chất thải, cũng không biết Diệp Thần cũng có thể tu luyện. Lúc này, tiên giao thánh mẫu mở miệng, lần này triệu tập mọi người lại đây, là có một chuyện muốn tuyên bố, sau 10 ngày, Hồng Trần Thánh Địa các đệ tử sắp sửa đến chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa giao lưu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rất kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Hồng Trần Thánh Địa? Diệp Thần nghi vừa nói. Lúc này, Diệp Thần bên cạnh Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên cười cợt giải thích, Hồng Trần Thánh Địa là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa bên cạnh cách đó không xa một thánh địa, tiểu sư đệ ngươi chưa từng sinh ra sư môn, tự nhiên không biết. Hồng Trần Thánh Địa mặc dù nói là tới giao lưu, nhưng thật ra là nghĩ đến cho chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa một hạ mã uy. Lý Thi Yên nói tiếp. Lời vừa nói ra, Diệp Thần có chút khiếp sợ. Sư tỷ, tại sao nói như vậy? Diệp Thần hỏi. Lúc này, Lý Thi Yên khẽ miệng nở nụ cười xinh đẹp, nói tiếp, chúng ta mỗi cái thánh địa trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ, như là Tuyết Ưng môn như vậy là cùng chúng ta triệt để không nể mặt mũi đã cũng coi là kẻ địch rồi, thế nhưng Hồng Trần Thánh Địa không giống. Hồng Trần Thánh Địa cùng chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa vẫn chưa không nể mặt mũi, thế nhưng vì bọn họ Hồng Trần Thánh Địa uy nghiêm, bọn họ cách mỗi mấy năm sẽ phái rất nhiều đệ tử đến theo chúng ta giao lưu, nói là giao lưu, đi tới thánh địa thời điểm, liền để cho bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến cùng chúng ta thế hệ tuổi trẻ đệ tử tỷ thí, lấy chứng minh bọn họ mạnh mẽ. Diệp Thần sau khi nghe xong minh bạch một điểm, nói cái gì giao lưu học tập, kỳ thực chính là lại đây khoe khoang đệ tử của mình mạnh mẽ, để cho bọn họ thánh địa uy thế càng to lớn hơn. Lúc này, Tiên Giao Thánh Mâu tiếp theo mở miệng nói, Hồng Trần Thánh Địa 2 năm qua sát thực ra mấy cái kiệt xuất thiên tài, đến thời điểm có thể sẽ tới khiêu chiến các vị, ta nghĩ nói đúng lắm, Hồng Trần Thánh Địa phía trước khiêu chiến thời điểm, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, không muốn cho chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa mất mặt. Là, mọi người lập tức lên tiếng trả lời. Được rồi, tan họp đi. Tiên Giao Thánh Mâu khoát tay áo một cái, đông đảo đệ tử liền rời đi. Chỉ còn lại có Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Diệp Thần bọn họ. Tiên Giao Thánh Mẫu Diệp Thần bọn họ dẫn tới chính mình trong tầm cung, sau đó nói, Hồng Trần Thánh Địa lần này tới khiêu chiến, nhất định là có chuẩn bị mà đến, Hồng Trần Thánh Địa hôm nay tới đây, kỳ thực bọn họ đối tượng nhiều hơn hay là người chúng. Mọi người gật gật đầu. Các nàng tự nhiên rõ ràng, các nàng đều là tiên duyên trong thánh địa đứng đầu thiên tài. Ở toàn bộ tiên duyên trong thánh địa, cái khác ngọn núi chỉ có mấy cái thiên tài có thể cùng các nàng sánh ngang, Hồng Trần Thánh Địa đến giao lưu, tự nhiên sẽ tới khiêu chiến Tiên Duyên Thánh Địa thất tiên nữa rồi. Sau khi nói xong, Tiên Giao Thánh Mẫu hiền lành nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu thần, tuy rằng lần này tỷ thí liên quan đến chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa thanh uy, thế nhưng ngươi dù sao không có ở bên ngoài, vì lẽ đó ngươi cũng không cần ra tay rồi." "Là?" Diệp Thần nói. Không cần Tiên Giao Thánh Mẫu nói, Diệp Thần cũng biết. Hắn bây giờ còn không thể bại lộ chính mình, bại lộ lời của mình, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Vì lẽ đó Diệp Thần không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối sẽ không ra tay. Diệp Thần bọn họ đi xuống. Lúc này, Thất Sư Tỷ bỗng nhiên tóm chặt Diệp Thần quần áo. Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía mình Thất Sư Tỷ, cười hỏi, "Sư tỷ, làm sao vậy? Cái kia, đêm nay ngươi có thể hay không cùng ta đồng thời ngủ?" Triệu Tịch Giao nhu nhu nói. "Cái gì?" Diệp Thần coi chính mình nghe lầm, liền vội vàng hỏi một câu. "Hừ, không muốn thì thôi, ngược lại nhân gia cũng không sợ." Triệu Tịch Giao lập tức hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần minh bạch, nguyên lai Giao Giao sư tỷ là sợ quỷ. Diệp Thần một mặt cười xấu xa nói, "Nghe nói ác quỷ thủ giai nhất một khi bị cuốn lấy, nhất định sẽ dây dưa không dứt." Lời vừa nói ra, Thất Sư Tỷ sắc mặt nhất thời lại biến. "Cái kia, Diệp Thần, buổi tối." Triệu Tịch Giao cũng không kịp nhớ mặt mũi, lập tức nói, "Đêm hôm ấy, Triệu Tịch Giao co giúp ở Diệp Thần trong lòng, bị Diệp Thần ôm một đêm. Những ngày kế tiếp, Diệp Thần vẫn là mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện. 10 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, liền muốn đến Hồng Trần Thánh Địa đến bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa giao lưu cuộc sống. Có điều này không liên quan Diệp Thần chuyện tình, hắn nhiều lắm chính là vây xem. Cho tới ra tay cái gì, chỉ cần bọn họ không bắt nạt đến chính mình sư tỷ trên đầu, Diệp Thần cũng không có lớn như vậy lòng thanh thản ra tay giúp đỡ người khác." Diệp Thần tại Thiên Khải Phong cũng đánh dấu gần đủ rồi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Ngọc Tiêu Phong. "Ken, chúc mừng ký chủ ở Ngọc Tiêu Phong Sơn môn đánh dấu, thu được Kinh Thiên Kiếm Phổ một bộ." Ngay vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu Phong Sơn môn trước, ba cái trưởng lão mang theo đông đảo đệ tử, hướng về Ngọc Tiêu Phong đi tới. Chương 35, Phiêu Chiến Tiên Giao Phong. Chương 35, Phiêu Chiến Tiên Giao Phong. Chỉ thấy đoàn người mênh mông quần quật đi tới Ngọc Tiêu Phong Sơn môn nơi. Cầm đầu là ba cái trưởng lão, hai trung niên nam tử, mày kiếm thức anh, khí tức trầm ổn đều là động hư hậu kỳ cảnh giới. Còn có một vị nữ trưởng lão, 30-40 tuổi, đúng là có một cô già mà dê, phong vận dư âm phong vị. Đi theo ba vị trưởng lão mặt sau có rất nhiều đệ tử, chỉ thấy bọn họ trên eo treo lơ lửng túi thơm bạch ngọc, gánh vác dài ba thước kiếm, từng cái đến đường làm quan rộng mở giống như vậy, hướng về Ngọc Tiêu Phong Sơn môn chỗ đi tới. Bọn họ đều là Hồng Trần Thánh Địa bên trong đứng đầu thiên tài, vì lẽ đó tự nhiên tự phụ. Diệp Thần thấy bọn họ đi tới, liền tới đến một bên, ẩn nấp ở trong đám người. Lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương đi tới sơn môn trước mặt, nên tiếp đến từ Hồng Trần Thánh Địa các đệ tử. Hồng Trần Thánh Địa thực lực và Tiên Duyên Thánh Địa sắp xỉ, Tiên Duyên Thánh Địa đương nhiên không thể thất lễ, thế nhưng cũng không có thể để Hồng Trần Thánh Địa ép một đầu, vì lẽ đó Tiên Duyên Thánh Địa hai cái tối cường giả liền tự mình đến trước sơn môn nên tiếp rồi. "Ngọc Tiêu Minh, đã lâu không gặp." Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi lên phía trước, hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn chắp tay hành lễ. Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức đáp lên nói, "Các vị, xin mời vào." Diệp Thần đối với trường hợp này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên liền lặng lẽ rời đi. Diệp Thần về tới Tiên Giao Phong. Lúc này, Thất Sư Tỷ đi tới Diệp Thần động phủ nơi này. Chỉ thấy Giao Giao sư tỷ kéo hành lý của nàng đi tới Diệp Thần động phủ trước mặt, sợi tóc ở trong gió phi dương. "Thất Sư Tỷ đây là muốn?" "Giao Giao sư tỷ, ngươi đây là?" Diệp Thần nhẹ nhàng hô. Lúc này, Thất Sư Tỷ hừ lạnh một tiếng, "Bắt đầu từ hôm nay, bản tiểu thư muốn ở nơi này một quãng thời gian." "Cái gì?" Diệp Thần nhìn Thất Sư Tỷ kinh ngạc nói. "Hừ, bản tiểu thư cũng không ghét bỏ ngươi, hạ mình cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi còn không đồng ý sao?" Giao Giao sư tỷ nhìn Diệp Thần hừ lạnh hỏi. Diệp Thần không nghĩ tới Thất Sư Tỷ dĩ nhiên qua nhiều ngày như vậy còn sợ, xem ra chính mình giả trang quỷ nhưng làm Thất Sư Tỷ dọa thảm. "Không muốn." Diệp Thần trực tiếp hồi đáp. "Ngươi..." Giao Giao sư tỷ có chút tức giận. "Được rồi, ta còn muốn tu luyện, Thất Sư Tỷ có chuyện gì không?" Diệp Thần nhìn Thất Sư Tỷ hỏi. Triệu Tịch Giao đứng trong gió, gió nhẹ thổi, Thất Sư Tỷ ở trong gió có chút lang loạn. "Ngươi thật sự không muốn sao?" Lúc này, Thất sư tỷ trong mắt dĩ nhiên mang theo một tia nước mắt, yếu ớt nói, "Diệp thần, van cầu ngươi." Nhìn Thất sư tỷ vẻ mặt, Diệp thần cũng mềm lòng. "Được rồi, ngươi ở lại đi." Diệp thần bất đắc dĩ nói. "Quá tốt rồi." Thất sư tỷ lập tức chuyển bị quan vì là hỉ, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Thất sư tỷ ngay ở Diệp thần nơi này ở mặc dù đối với Diệp thần tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, chẳng qua là có thêm một Thái Bình công chúa đồng thời sinh hoạt, nhưng là mình tu luyện cái gì, nhưng có chút không tiện rồi. Phải biết, cảnh giới của chính mình vẫn không có bạo lộ ra, Diệp thần vẫn hướng ra phía ngoài biểu diễn đều là hóa thần hậu kỳ. Nếu như Thất sư tỷ ở đây, rất có thể sẽ phát hiện bí mật của hắn. Thế nhưng Diệp thần tin tưởng mình bảy cái sư tỷ, mặc dù bị các nàng phát hiện cũng không có bao nhiêu quan hệ. Diệp thần vì là Thất sư tỷ chuẩn bị một cái giường. Thất sư tỷ mới 15 tuổi, Diệp thần đối với tiểu nhân không có hứng thú. Nếu là đại sư tỷ cùng tam sư tỷ, Diệp thần không chút do dự sẽ cùng với các nàng ngủ ở đồng thời. Đến buổi tối, Diệp thần ngủ thời điểm, cảm giác chăn nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại bỗng nhiên chui vào Diệp thần trong chăn, chui vào Diệp thần trong chăn đích đáng nhiên không phải người khác, chính là Diệp thần Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. "Thất sư tỷ, ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải là bởi vì sợ, ta là lo lắng ngươi sợ sệt, cho nên mới lại đây theo ngươi." Thất sư tỷ lập tức nói. Diệp thần cười cợt, Thất sư tỷ này chết sĩ diện tính cách, ở vào thời điểm này, vẫn là rất khả ái mà. Diệp thần không có từ chối, vốn là chính mình không đúng, nếu là mình không giả quỷ hù dọa Thất sư tỷ, Thất sư tỷ cũng sẽ không như vậy. Tuy rằng Giao Giao sư tỷ bây giờ còn nhỏ, thế nhưng cũng vẫn thật thật tốt mà. Thời gian sau này, Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao ngay ở Diệp thần nơi này để ở mà Hồng Trần Thánh địa cũng tới đến Tiên Duyên Thánh địa 2-3 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, Diệp thần vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện, đối với Hồng Trần Thánh địa chuyện tình cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, lục tục vẫn là truyền đến một ít tin tức. Diệp thần chỉ nghe nói Hồng Trần Thánh địa các đệ tử khiêu chiến Thiên Khải Phong, Ngọc Tiêu Phong, cùng Thần Đình Phong. Thế nhưng Tiên Duyên Thánh địa kết quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Nghe nói Hồng Trần Thánh địa xuất hiện một vạn năm khó gặp thiên tài gọi là Lạc Phong, liền ngay cả Ngọc Tiêu Phong hoạch tâm đệ tử An Dương, Thần Đình Phong hoạch tâm đệ tử Tần Biệt, Thần Đình Phong hoạch tâm đệ tử Tiêu Vũ Hạo đều thua ở cái kia gọi là Lạc Phong trên tay. Diệp thần biết, ba cái ngọn núi hoạch tâm đệ tử giàu gì, cũng coi như được với là trong tộc thiên tài, thế nhưng bọn họ nhưng đều thua ở cái kia gọi là Lạc Phong trên tay. Nay đủ để chứng minh cái kia gọi là Lạc Phong đệ tử nhất định không phải hời hợt hạng người. Chỉ có điều, nay cùng Diệp thần có quan hệ gì đây? Chỉ cần không nhằm vào đến thế giới của chính mình, Diệp thần liền sẽ không xuất thủ. Lại qua một ngày, Diệp thần nghe nói Hồng Trần Thánh địa các đệ tử chuẩn bị đến bọn họ Tiên Giao Phong khiêu chiến, mà bọn họ trận chiến đầu tiên chính là Diệp thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Đối với cái khác ngọn núi chuyện tình Diệp thần cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đối với mình ngọn núi chuyện tình, Diệp thần cũng nhất định phải đi trước. Diệp thần mang theo Giao Giao sư tỷ đi tới tỷ thí địa phương. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ cùng một cô gái đứng trên lôi đài. Đông đảo khán giả ngồi ở chu vi, từng cái đệ tử đều chú ý tới đây cuộc chiến đấu này. Nghe nói không, cô gái kia chính là Hồng Trần Thánh địa thế hệ tuổi trẻ trận thứ nhất pháp đại sư, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Coi như là thực lực ở mạnh mẽ, có Thu Nhã sư tỷ cường sao? Thu Nhã sư tỷ trận pháp trình độ, chỉ sợ những trưởng lão kia đều hít khói. Cũng đúng, Thu Nhã thế giới dù sao cũng là động hư trung kỳ cảnh giới, đã sắp muốn có thể so với những trưởng lão kia rồi. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị nữ đệ tử đứng từ Thu Nhã trước mặt. Diệp Thần nhìn về phía cái kia nữ đệ tử là một động hư trung kỳ cao thủ, thế nhưng Diệp Thần nhìn nàng, có chút nói không được cảm giác, luôn cảm giác người đệ tử kia rất đột ngột, rất kỳ quái. Nghe nói Tiên Duyên Thánh địa có một vị trận pháp trình độ đại thừa Hồng Y tiên tử, không biết có thể hay không chỉ giáo một hồi. Chỉ thấy cô gái kia nhìn Từ Thu Nhã hỏi. Từ Thu Nhã không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nói rồi một xin mời chữ. Lúc này, đại chiến động một cái liền bùng nổ, hai người ở đây địa bên trong không ngừng cấu tạo ra từng cái trận pháp, bắt đầu chiến đấu. Diệp Thần cảm thấy không đúng, lập tức liền mở ra chân thị chi nhãn. Lúc này, hắn chợt phát hiện có chút không đúng, cùng đại sư tỷ đối chiến cô gái kia, dĩ nhiên đã đạt đến động hư hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, tuổi của nàng đã có 121 tuổi. Chương 36, 100 hơn tuổi nữ đệ tử. Chương 36, 100 hơn tuổi nữ đệ tử. 121 tuổi cũng đủ để chứng minh một điểm. Xem ra cô gái này đệ tử, chỉ sợ đã không phải là đệ tử. Diệp Thần tiếp tục mở ra chân thị chi nhãn, chỉ thấy Hồng Trần Thánh địa những kia đệ tử tuổi đều phổ biến lợi đại. Diệp Thần lập tức sẽ hiểu, bọn họ cũng không phải thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chỉ sợ bọn họ là Hồng Trần Thánh địa các trưởng lão ngụy trang đệ tử. Trên sân, chỉ thấy Hồng Trần Thánh địa nữ đệ tử cùng Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã đánh với. Tên kia nữ đệ tử không ngừng tiến công, bố trí từng cái trận pháp, không ngừng áp chế đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Xem ra, này nhất định cũng là một vị trận pháp phi thường mạnh mẽ sư. Hơn nữa, ở trên lôi đài vẫn chưa quy định nói nhất định phải ở trận pháp bên trên đạt được thắng lợi, ngoại trừ trận pháp, thực lực của tự thân cũng là phi thường trọng yếu. Nữ đệ tử chính là động hư hậu kỳ cảnh giới, về mặt thực lực cũng đã áp chế Từ Thu Nhã. Hơn nữa hơn 100 năm trận pháp trình độ, cho nên nàng trên mặt lộ ra tự tin vô cùng nụ cười. Chỉ thấy từng cái trận pháp bố trí mà xuống. Trên sân, uy thế mạnh mẽ không ngừng vây quanh Từ Thu Nhã, không ngừng tiến công. Lúc này, Từ Thu Nhã từ từ rơi xuống hạ phòng. Hồng Trần Thánh địa dĩ nhiên cường đại như thế, liền Từ sư tỷ cũng không được sao? Làm sao có khả năng? Từ sư tỷ ở trận pháp trình độ bên trên, mặc dù là chúng ta trong tộc các trưởng lão cũng không có thể ngang hàng, Từ sư tỷ làm sao sẽ không đối phó được nàng? Lẽ nào Hồng Trần Thánh địa thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Từ Thu Nhã bị nữ đệ tử không ngừng bức lui. Lúc này, cái kia nữ đệ tử trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Tiên Duyên Thánh Địa trẻ tuổi một đời trận thứ nhất pháp sư liền chút thực lực này sao? Nói, chỉ thấy nàng ném ra mấy viên linh thạch, nằm dày đặc ở Từ Thu Nhã chu vi. Nhất thời, chỉ thấy vô số sấm sét xuất hiện, nhất thời giam cấm Từ Thu Nhã. Đây là Lôi Đình đại trận, uy thế mạnh, mặc dù là đại thừa cảnh cường giả cũng rất khó tránh thoát, ta vốn là đối với ngươi còn ôm ấp một tia hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới Tiên Duyên Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ trận thứ nhất pháp sư liền bèn bèn như vậy, thật sự là để ta quá thất vọng rồi. Từ Thu Nhã bị vây ở Lôi Đình đại trận bên trong, một tình hồng ý lay động, khẽ nhíu mày. Này Lôi Đình đại trận mặc dù là đại thừa cảnh cường giả cũng rất khó tránh thoát, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Cái kia nữ đệ tử nói, nhất thời lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về Từ Thu Nhã ám sát đi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù nằm dày đặc. Lúc này, nữ đệ tử trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bởi vì nàng biết, nàng đã thắng. Đợi được yên vụ tản đi. Lúc này, chỉ thấy giữa trường không có bất kỳ ai, Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã đột nhiên biến mất ở tên kia nữ đệ tử trước mặt. Làm sao? Làm sao có khả năng? Nữ đệ tử kinh hãi, không thể tin được hết thảy trước mắt. Có lúc quá tự tin, cũng không phải chuyện tốt. Nói, chỉ thấy Từ Thu Nhã bỗng nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, nàng hai tay kết ấn, nhất thời một kiếm trận xuất hiện, vây quanh tên kia nữ đệ tử từng trôi trường kiếm đâm tới. Kiếm kia trận vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là tên kia 121 tuổi trưởng lão cấp bậc nữ đệ tử cũng không thể chống đối. Chỉ thấy từng trôi trường kiếm đâm, ta nhận thua. Nữ đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu thua. Từ Thu Nhã ánh mắt lạnh lẽo, bỏ lại trận. Lúc này, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã, rốt cục thay Tiên Duyên Thánh Địa một tấm lúc trước, bắt được một phần. Thời khắc này, toàn trường nhất thời vang lên như tiếng sấm tiếng vang. Tất cả mọi người vô cùng kích động, toàn bộ sân bãi đều sôi trào lên. Triệu Tịch Giao chăm chú bám vào Diệp Thần, trên mặt vô cùng gấp gáp. Đặc biệt nhìn thấy chính mình sư tỷ muốn thua thời điểm, nàng chăm chú bắt được Diệp Thần một hồi. Cho tới Diệp Thần, hắn tuy rằng nhìn thấu cái kia 121 tuổi nữ đệ tử thân phận, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết mình đại sư tỷ thực lực. Diệp Thần biết, đại sư tỷ ngoại trừ trận pháp ở ngoài, còn có một thân khủng bố vô cùng chân khí. Hơn nữa thời gian 5 năm rèn luyện, dạy dỗ đại sư tỷ rất nhiều thứ. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền tin tưởng đại sư tỷ nhất định sẽ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Chỉ có điều, Diệp Thần đối với Hồng Trần Thánh Địa cách làm rất vô liêm sỉ. Để trưởng lão giả mạo đệ tử đến thi đấu, này Hồng Trần Thánh Địa cứ như vậy muốn thắng được thi đấu sao? Diệp Thần đại sư tỷ thắng lợi, phản phất có chút thất bại Hồng Trần Thánh Địa tinh thần. Đặc biệt Hồng Trần Thánh Địa phái ra trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng không phải Tiên Duyên Thánh Địa đối thủ, đây đối với bọn họ đả kích rất lớn. Lạc Phong đứng ở trong đám người, một mặt bình tĩnh. Cái kia cầm đầu ba cái trưởng lão vây quanh ở Lạc Phong bên người, phản phất đều phải nghe Lạc Phong sai phái. Cùng đại sư tỷ đối chiến thua cái kia nữ đệ tử thất lạc từ trên sân đi xuống, đi tới Lạc Phong trước mặt quỳ xuống. Thiếu chủ, ta thua. Cái kia nữ đệ tử quỳ gối Lạc Phong trước mặt nói rằng, một chất thải, ngươi biết kết cục của ngươi đi. Lạc Phong lạnh lẽo nói rằng, là, thiếu chủ. Nữ đệ tử không dám nói thêm cái gì, chỉ thấy nàng hạ quyết tâm, nhất thời đem chính mình một cánh tay rỡ xuống. Lúc này, Lạc Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hời hợt. Không nghĩ tới này Tiên Duyên Thánh Địa còn có bực này thiên tư nhân vật, xem ra lần này không uổng chuyến này. Lạc Phong cười lạnh nói, Tiên Giao Phong phía sau núi. Cái kia nữ đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, ở sau núi nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, Từ Thu Nhã, đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta gãy một cánh tay. Ngươi đừng thả ta chờ đến cơ hội, chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Nữ đệ tử cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói rằng, để trưởng lão làm bộ đệ tử tỉ thí, Hồng Trần Thánh Địa thực sự là thủ đoạn cao cường. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh âm vang lên. Nữ đệ tử nhất thời kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ có điều ta nghĩ biết, các ngươi đại phí hoảng hốt muốn đạt được thắng lợi, chỉ là vì tăng cường các ngươi Hồng Trần Thánh Địa uy thế sao? Vẫn là nói, các ngươi có mục đích khác. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Truyền âm người tự nhiên không phải người khác, mà là Diệp Thần. Nhìn thấy chính mình đại sư tỷ suýt chút nữa bị bắt nạt, Diệp Thần làm sao nhịn được xuống cơn giận này? Vì lẽ đó hắn chuẩn bị để giáo huấn một hồi cái này 121 tuổi nữ đệ tử, thế nhưng không nghĩ tới hắn phát hiện bất ngờ kinh hỉ. Người đệ tử kia là Phong, dĩ nhiên ở mệnh lệnh bọn họ Hồng Trần Thánh Địa mỗi cái trưởng lão, này đủ để chứng minh, cái này Lạc Phong tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Người rốt cuộc là ai? Nữ đệ tử lần thứ hai hỏi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh lệ cô gái mặc áo xanh xuất hiện ở cái kia nữ đệ tử trước mặt. Cô gái mặc áo xanh không có nửa điểm khí tức tiết lộ, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở tên kia nữ đệ tử trước mặt, một cái tát hướng về tên kia nữ đệ tử bổ tới. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Tên kia nữ đệ tử trực tiếp bay ra ngoài. Chương 37, thiếu niên tổ sư. Chương 37, thiếu niên tổ sư. Chưa kịp cái kia nữ đệ tử lên, chỉ thấy thanh ý đi lần thứ hai ra tay, lại một cái tát, lần thứ hai đưa nàng đập bay. Tên kia làm bộ làm đệ tử nữ trưởng lão cực kỳ tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng thanh ý liễu nữ tử, chỉ thấy cô gái mặc áo xanh này cảnh giới nàng cũng không thấy được, hơn nữa cô gái mặc áo xanh mặt mũi lênh khốc, phản phất không có sướng vui đau buồn giống như vậy, điều này làm cho tên kia nữ trưởng lão vô cùng không rõ. Nữ trưởng lão biết cô gái mặc áo xanh này nhất định là lời mới vừa nói cao nhân tiền bối phái tới. Nàng lập tức nói, "Tiền bối, chúng ta Hồng Trần Thánh Địa cùng Tiên Duyên Thánh Địa giao hảo, tiền bối làm như vậy sẽ không sợ ảnh hưởng hai chúng ta thánh địa quan hệ sao?" Diệp Thần thanh âm của truyền đến, cười lạnh nói, "Ảnh hưởng quan hệ, chẳng lẽ không đúng các ngươi Hồng Trần Thánh Địa trước tiên ảnh hưởng sao? Các ngươi Hồng Trần Thánh Địa không tuân quy củ, nếu phái trưởng lão tới đối phó đệ tử, các ngươi đã hổng trần thánh địa trước tiên phá hoại quy củ, vậy ngươi theo ta nói chuyện gì quan hệ? Thanh Y Điệp, không cần lưu thủ, chỉ cần lưu nàng một cái mạng là được. Diệp Thần thanh âm của từ không trung truyền đến. Là, chủ nhân. Lúc này, chỉ thấy Thanh Y Điệp lập tức ra tay. Thanh Y Điệp cảnh giới có thể so với động hư hậu kỳ cảnh giới. Ở thêm vào cô gái này trưởng lão một tay bị phế, càng thêm không phải Thanh Y Điệp đối thủ. Thanh Y Điệp một tay tóm lấy nàng, dùng sức một đá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Thanh Y Điệp trực tiếp đưa hắn ngã tại cục đá bên trên, đem cục đá đều rơi nát tan. Lúc này, Thanh Y Điệp nhấc lên cổ áo của nàng. Sau đó một hồi vào miệng. Đùng, 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 từng tiếng vào miệng thanh truyền ra. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nữ trưởng lão kia trực tiếp bị Thanh Y Điệp tắt thành một đầu heo. Thanh Y Điệp lần thứ hai ra tay, trực tiếp phế bỏ hai tay của nàng cùng hai chân, nàng biến thành một bãi bùn nhão, tê liệt trên mặt đất. Đối với Diệp Thần tới nói, mẹ của chính mình cùng bảy cái sư tỷ chính là mình bại ngược. Lần này mặc dù lớn sư tỷ thắng hiểm thế, nhưng Hồng Trần Thánh Địa dĩ nhiên phái trưởng lão đến dự thi, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, Diệp Thần giết cái này nữ trưởng lão cũng không quá đáng. Thế nhưng Diệp Thần cũng rõ ràng, nếu như giết nàng, nhất định sẽ phi tiên duyên thánh địa mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên mới không để cho Thanh Y Liễu giết nàng. Thanh Y Liễu, ngươi đưa nàng giao cho Hồng Trần Thánh Địa người đi. Diệp Thần đem ngọc bội ném cho Thanh Y Liễu, thấy ngọc bội như thấy trưởng giáo chân nhân. Là. Thanh Y Liễu tiếp nhận ngọc bội, mang theo một bãi bùn nhão nữ trưởng lão, hướng về Ngọc Tiêu Phong đi đến. Diệp Thần cũng theo đuôi ở phía sau, chỉ có điều lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp lộ diện. Ngọc Tiêu Phong bên trong cung điện, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nên đón Hồng Trần Thánh Địa ba cái trưởng lão. Mọi người còn nói có cười, trò chuyện với nhau thật vui. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu điện cửa lớn đột nhiên mở ra. Một cô gái mặc áo xanh nhất theo một sụi lơ nữ đệ tử đi vào. Ngọc Tiêu trưởng môn trước gặp cô gái mặc áo xanh, nàng đã từng cầm ngọc bội tới tìm chính mình, hắn biết cô gái mặc áo xanh này chính là chính mình cái kia lãnh đời tiểu sư thúc người. Thấy cảnh này sau, mọi người kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Thanh Y Lìa đem cái kia sụi lơ nữ đệ tử trực tiếp ném xuống đất. Lúc này, Hồng Trần Thánh Địa người nhất thời giận dữ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vì sao thương ta Hồng Trần Thánh Địa người? Một trưởng lão quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiêu trưởng môn nói, ta Hồng Trần Thánh Địa đến các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa là vì giao lưu học tập, nhưng là các ngươi cũng không cố đả thương người của chúng ta, kính xin Ngọc Tiêu trưởng môn cho chúng ta một câu trả lời. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh ngạc nhìn Thanh Y Lìa, cũng đầu óc mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, chỉ thấy Thanh Y Lìa không có bất luận cảm tình gì gợn sóng nói, người này đã 121 tuổi, chính là các ngươi Hồng Trần Thánh Địa trưởng lão, nhưng ngụy trang trở thành đệ tử cùng chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tỷ thí, các ngươi trước tiên phá hoại quy củ, vì lẽ đó chủ nhân nhà ta nói rồi, muốn giao phó là các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, không thể tin được. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh ngạc nhìn Thanh Y Lìa hỏi, đây là thật sao? Thanh Y Lìa bình tĩnh nói, ngươi là đang chất vấn chủ nhân nhà ta sao? Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức ngậm miệng, nếu là chính mình sư thúc nói, này tự nhiên là thật. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn đi từ từ hạ xuống, sờ sờ cô gái cốt linh, đúng như là Thanh Y Lìa từng nói, cô gái này đã 121 tuổi. Đã như vậy, Ngọc Tiêu trưởng môn cũng không phải ngồi không, quay đầu nhìn về phía Hồng Trần Thánh Địa ba vị trưởng lão nói, Hồng Trần Thánh Địa phái trưởng lão dự thi, phá hoại quy củ, kính xin các vị cho chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa một câu trả lời. Lời vừa nói ra, Hồng Trần Thánh Địa ba cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lúc này, chỉ thấy trong đám người đi từ từ ra một người tuổi còn trẻ đệ tử. Cái kia đệ tử trẻ tuổi không phải người khác, chính là thắng liên tiếp ba trận Hồng Trần Thánh Địa đệ tử Thiên Tài Lạc Phong. Hắn đi từ từ đến cái kia sủi lơ nữ trưởng lão trước mặt, vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy nữ trưởng lão kia trực tiếp bị cái kia tuổi trẻ đệ tử bắt đầu hút, bóp lấy cái cổ. Ngọc Tiêu trưởng môn, ta chính là Hồng Trần Thánh Địa thánh tử, nơi này sự vụ lớn nhỏ đều là ta nói toán, tự nhiên Ngọc Tiêu trưởng môn muốn một câu trả lời, vậy ta liền cho ngươi một câu trả lời. Lạc Phong trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, nói, chỉ thấy tay hắn dùng sức sờ một cái. Trong ngay mắt, chỉ thấy nữ trưởng lão kia hầu đi gây vỡ, chết ở dưới con mắt mọi người. Thời khắc này, người ở chỗ này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Lạc Phong, xem ra mới 14, 5 tuổi, dĩ nhiên như thế lòng dạ độc ác. Giết xong cái kia nữ trưởng lão sau khi, Lạc Phong mặt mỉm cười, nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn hỏi, Ngọc Tiêu trưởng môn, không biết như vậy xử trí, có thể hay không thỏa mãn. Ngọc Tiêu trưởng môn thấy cái kia nữ trưởng lão đều bị giết, hơn nữa bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cũng không có tổn thất, truy cứu tiếp nữa chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đối lý rồi. Người cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao trách tội? Nói nữa, Tiên Duyên Thánh Địa cùng Hồng Trần Thánh Địa giao hảo, mặc dù muốn không nể mặt mũi, cũng tuyệt không nên Tiên Duyên Thánh Địa đến xé rách. Ngọc Tiêu trưởng môn cười cười nói, người chết vì là lớn, chuyện này cứ định như vậy đi. Diệp Thần vẫn chưa tiến vào trong điện, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đợi được Thanh Y thì sau khi đi ra, Thanh Y thì đem bên trong sự tình miêu tả một lần sau khi, Diệp Thần nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Cái này là Phong, xem ra không đơn giản. Trước hắn liền nghe nói Lạc Phong đánh bại Ngọc Tiêu Phong, Thiên Khải Phong cùng Thần Đỉnh Phong chủ yếu nhất đệ tử. Mà bây giờ, hắn lại trực tiếp nắm trong tay Hồng Trần Thánh Địa quyền to, xem ra, nhất định là một kẻ hung ác. Chỉ có điều Diệp Thần cũng chưa gặp qua cái này Lạc Phong, không phải vậy, Diệp Thần đúng là muốn gặp thấy hắn rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Ngọc Tiêu Phong trong khách phòng. Chỉ thấy Lạc Phong ngồi ở chỗ ngồi bên trên, trước cầm đầu ba cái trưởng lão dĩ nhiên quỷ gối Lạc Phong trước mặt. Tiên Duyên Thánh Địa làm sao có khả năng nhìn thấu ta ngụy trang thuật? Phải biết, mặc dù là Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương hai người này đại thừa cảnh giới đều không có nhìn ra, lẽ nào Tiên Duyên Thánh Địa vẫn tồn tại cái gì cao nhân sao? Lạc Phong thanh âm lạnh như băng nói rằng,
"Tổ sư, chúng ta nên làm gì?"
Ba cái trưởng lão nhìn Lạc Phong, cũng không phải gọi thánh tử, mà là gọi tổ sư.
"Ta nói rồi, ở đây gọi ta thánh tử là được. Tuy rằng Tiên Duyên Thánh Địa khả năng có một cao nhân tồn tại, thế nhưng đại cục làm trọng, sau đó liền phái ra đệ tử bình thường đi tỉ thí đi, không muốn ở gây chuyện thị phi rồi." Lạc Phong lạnh nhạt nói.
"Là."
Ba cái trưởng lão lập tức hành lễ.
Chương 38: Đột phá thiên nhân cảnh.
Chương 38: Đột phá thiên nhân cảnh. Những ngày kế tiếp, Hồng Trần Thánh Địa tuy rằng còn đang khiêu chiến Tiên Duyên Thánh Địa, lần lượt khiêu chiến Diệp Thần mỗi cái sứ tỷ. Thế nhưng rất rõ ràng, sau đệ tử tố chất còn kém rất nhiều. Bởi vì bọn họ cũng không dám nữa phái ra trưởng lão đến đối chiến, nếu như chỉ là đệ tử Diệp Thần mấy cái sư tỷ có thể nghiền ép Hồng Trần Thánh Địa đệ tử mấy chục con phố. Vì lẽ đó mỗi một lần tỉ thí đều là Diệp Thần mấy cái sư tỷ lấy nghiền ép tình thế dễ dàng thắng lợi. Đã như vậy, Diệp Thần sẽ không có xuất thủ cần thiết. Thế nhưng Diệp Thần kỳ quái là, cái kia gọi là Lạc Phong thiên tài dĩ nhiên một lần đều không có từng ra tay, Diệp Thần cũng không biết bọn họ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Có cơ hội Diệp Thần đúng là muốn gặp thấy cái kia Lạc Phong, thế nhưng cái kia Lạc Phong vẫn trốn ở Ngọc Tiêu Phong trong khách phòng, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không thấy được. Diệp Thần khoảng thời gian này vẫn ở Ngọc Tiêu Phong đánh dấu tu luyện. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Chỉ cần Hồng Trần Thánh Địa không muốn làm ra chuyện quá đáng, Diệp Thần cũng lười quản. Ken, chúc mừng ký chủ ở Ngọc Hư Điện đánh dấu, thu được Thiên Luân Bảo Ấn.
Ken, chúc mừng ký chủ ở Ngọc Hư Phong Tàng Kinh Các đánh dấu, thu được Thiên Giai Công Pháp Xuân Thần Quyết.
Ken, chúc mừng ký chủ ở Ngọc Hư Phong Quảng Trường đánh dấu, thu được gấp 10 lần tốc độ tu luyện.
Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đánh dấu đạt được rất nhiều thứ, đặc biệt gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Diệp Thần tu luyện vốn là nhanh, hiện tại có gấp 10 lần tốc độ tu luyện thì càng sắp rồi. Diệp Thần không để ý tới Hồng Trần Thánh Địa những người kia, chuyên tâm tu luyện. Chỉ thấy Diệp Thần xếp bằng ở Tiên Giao Phong động phủ của mình bên trong, từ từ tu luyện. Chỉ thấy từng luồng cường đại linh khí không ngừng hướng về Diệp Thần dâng lên đến, quần quần linh khí không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần tứ chi bách hải. Diệp Thần chìm đắm ở tu hành bên trong, cảm thụ lấy chính mình khí hải khí thế. Hắn nhìn mình nội thế giới, một khối to lớn đại dương mênh mông. Biển rộng toàn bộ là có linh khí tạo thành. Linh khí không ngừng tụ tập lên, tạo thành một vùng biển mênh mông biển rộng, đại dương mênh mông bên trên, một đạo thần kiều từ biển rộng bên trên giá đi qua. Ở trong biển rộng, ôn dưỡng một cây màu xanh hoa sen. Diệp Thần cũng không biết này màu xanh hoa sen là như thế nào hình thành, có thể là Diệp Thần tu luyện Tiên Diễn Quyết diễn sinh ra tới. Diệp Thần tu luyện vốn là nhanh, bây giờ có được gấp 10 lần tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng rồi. Chỉ thấy quần quần linh khí không ngừng từ ngoại giới trào vào Diệp Thần trong thân thể. Ngay vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác một tia dị động. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần có chút khiếp sợ. Chỉ thấy hắn phát hiện mình linh hồn đã tự do tại thân thể ở ngoài, phảng phất sáp nhập vào trong thiên địa. Ta đây là muốn đột phá. Diệp Thần mình cũng có chút ngộng. Nguyên bản mình mới vừa vào đại thừa hậu kỳ không lâu, muốn lên cấp thiên nhân cảnh giới, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là mình nhưng đạt được gấp 10 lần tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Vì lẽ đó Diệp Thần linh khí cũng chậm chậm bão hòa, xem ra là muốn tiến giai thiên nhân cảnh giới rồi. Diệp Thần không ngừng hấp thu linh khí, cũng không ức chế linh khí phát triển. Diệp Thần tu luyện xưa nay đều là nước chảy thành sông, Diệp Thần cũng không có cần phải ngột ngạt, trực tiếp đột phá là tốt rồi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cảm giác mình linh hồn cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, hắn cảm nhận được thiên địa lực lượng. Phải biết, lúc trước, Diệp Thần chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân, chỉ có bố trí trận pháp thời điểm mới có thể thông qua trận pháp trích dẫn bên trong đất trời lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Thần đặt mình trong thiên địa, thông qua sức mạnh của bản thân liền có thể cảm nhận được bên trong đất trời sức mạnh to lớn. Cho tới bây giờ, Diệp Thần càng phát cảm giác mình nhỏ bé. Mặc dù mình bây giờ muốn đột phá thiên nhân cảnh giới thế, nhưng tại thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt vẫn là yếu đuối như vậy, giống như là một con giun dế. Phàm nhân thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng cường có điều thiên địa này. Tới thiên nhân cảnh giới sau khi, liền có thể trích dẫn thiên địa lực lượng. Từ từ linh khí truyền vào, Diệp Thần từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi. Diệp Thần đột phá thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Lúc này, chỉ thấy quanh thân khí thế không ngừng hòa vào Diệp Thần trong thân thể, Diệp Thần trong lúc phất tay, đều ẩn chứa một cổ cường đại nói vận. Đây chính là thiên nhân cảnh giới sao? Diệp Thần nhẹ giọng nói.
Thiên nhân chính là cùng thiên địa cộng minh. Có thể nói, thiên nhân cảnh cùng trước mấy cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Thiên nhân cảnh giới trước, bất kể là sử dụng công pháp thần thông đều cần chính mình lực lượng, nhưng đã đến thiên nhân cảnh giới, sử dụng lực lượng không còn là sức mạnh của chính mình, mà là thông qua sức mạnh của chính mình cùng thiên địa cộng minh, gợi ra thiên địa lực lượng. Diệp Thần thở phào một hơi, từ từ đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy Thất sư tỷ có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần mặt, thậm chí có chút xuất thần.
Triệu Tịch Giao hơi kinh ngạc. Nàng làm sao cảm giác Diệp Thần cùng trước có cái gì không giống với lúc trước? Phản phất cảm giác Diệp Thần so với trước càng đẹp trai hơn một điểm, cũng càng thêm làm người khác chú ý rồi hả?
Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao?
Diệp Thần nhìn Thất sư tỷ hỏi.
Hừ.
Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Diệp Thần. Nếu Thất sư tỷ không để ý tới chính mình, Diệp Thần cũng sẽ không tự thảo, đòi vô vị, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Tịch Giao trong lòng ngành nhảy không ngừng. Nàng có chút khó hiểu, không biết vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ mình?
Không thể, hắn chỉ là một 13-14 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mình tại sao sẽ thích hắn?
Diệp Thần đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần đỗng nhiên gặp chính mình Tam sư tỷ. Tam sư tỷ đang cùng một Hồng Trần Thánh Địa tu sĩ tỉ thí sau khi, song bạo Hồng Trần Thánh Địa tu sĩ, tâm tình thật tốt. Nhìn thấy Diệp Thần, Tam sư tỷ một cái liền ôm lấy, Diệp Thần ôm ở trong ngực của mình.
to lớn tà ác chen chúc Diệp Thần, ở Diệp Thần trước mắt lộ ra một đạo to lớn khe. "Tiểu thần, ngươi ngày hôm nay làm sao đẹp trai như vậy nhỉ?" Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. "Ta không phải mỗi ngày đều đẹp trai như vậy sao?" Diệp Thần đáp lại nói. "Luôn cảm giác hôm nay ngươi có chút không giống." Tam sư tỷ nói rằng. "Hả?" Diệp Thần hơi kinh ngạc. "Vừa thất sư tỷ cũng là như vậy, bây giờ tam sư tỷ cũng là như thế. Lẽ nào đạt đến tiên nhân cảnh, thật sự có thể để người ta trở nên đẹp trai sao?" Có điều Diệp Thần ngẫm lại sau khi, liền có chút minh bạch. Chính mình đạt đến tiên nhân cảnh giới, liền có thể cùng tiên địa cộng minh, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đạo vận, vì lẽ đó chính mình xem ra khí chất càng thêm khá hơn một chút, vì lẽ đó thất sư tỷ cùng tam sư tỷ mới có thể nói mình càng đẹp trai hơn. Tiên duyên thánh địa. Ngọc Tiêu Phong. Trong khách phòng. "Thánh tử, lần này chúng ta đi giao lưu liên tiếp lùi bại, nếu không phải là ngài ra tay, chỉ sợ chúng ta..." Xem ra tiên duyên thánh địa trẻ tuổi nhất đại đệ tử sát thực không thể khinh thường, đặc biệt là tiên giao phong cái kia thất tiên nữ, thiên phú thật sự là đáng sợ. Một trưởng lao nói rằng. Lúc này, Lạc Phong mang trên mặt một nụ cười, lạnh nhạt nói, "Mọi người đừng quên chúng ta mục đích thực sự, nếu tiên duyên thánh địa thế hệ tuổi trẻ như thế có tiềm lực, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi." Chương 39. Chương 39, Hồng Trần Thánh Địa giao lưu cuối cùng kết thúc. Ngày mai cử hành tống biệt nghi thức sau khi, Hồng Trần Thánh Địa liền muốn rời đi, tối nay là bọn họ ở lại tiên duyên thánh địa cuối cùng một đêm. Diệp Thần bọn họ ở tiên giao phòng, chính đang cử hành lễ chúc mừng. Tỷ thí lần này, cái khác ngọn núi đệ tử không có một thắng lợi, mà bọn họ tiên giao phòng, ngoại trừ đại sư tỷ ở ngoài, còn lại mấy vị đệ tử tiên tài đều lấy được nghiền ép giống như thắng lợi. Đương nhiên đây đều là Diệp Thần dùng chân thị chi nhãn phát hiện Hồng Trần Thánh Địa âm như công lao. Có điều Diệp Thần đúng là hơi kinh ngạc, nay Hồng Trần Thánh Địa che giấu hơi thở thủ đoạn làm sao tốt như vậy, cảm giác không chút nào bại bởi chính mình tam sư tỷ, phải biết, Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương đều hai cái đại thừa cảnh giới cao thủ đều không có nhìn ra đầu mối, này đủ để chứng minh Hồng Trần Thánh Địa ẩn giấu thủ đoạn tốt. Nếu không phải Diệp Thần nắm giữ chân thị chi nhãn, chỉ sợ cũng nhìn không ra đến. Có điều Diệp Thần có một điểm không nghĩ ra, đó chính là Hồng Trần Thánh Địa để nhiều trưởng lão như vậy ẩn giấu đi tới Tiên Duyên Thánh Địa là vì cái gì? Lẽ nào liền vì chiến thắng mấy cái đệ tử, để cho mình uy thế càng thêm cường một ít? Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có điều, nói cho cùng, Diệp Thần ở người khác trong mắt chẳng qua là một chất thải đệ tử, như thế nào đi nữa quản, cũng không tới phiên hắn đến quản. Vẫn là trước mắt quan trọng nhất. Lúc này, Diệp Thần trước mắt, toàn bộ đều là ngạo nhân sư tỷ. Đương nhiên, thất sư tỷ ngoại trừ. Hiện tại Diệp Thần bảy cái sư tỷ, ngoại trừ thất sư tỷ ở ngoài, ngoài hắn ra sư tỷ đều rất lớn. Có điều theo tuổi tăng trưởng, thất sư tỷ cũng càng phát mặt mà, không nói tới điều này, liền nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng sẽ để rất nhiều người khuynh mộ không ngớt. Tiên giao thánh mẫu cùng Diệp Thần bảy cái sư tỷ tụ tập cùng một chỗ. Diệp Thần nhớ tới, từ khi đại sư tỷ ra ngoài rèn luyện sau khi, bọn họ cũng rất ít như vậy tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Diệp Thần bảy cái sư tỷ quan hệ đều cực kỳ tốt, các nàng cơ hồ đều là từ nhỏ đã cùng nhau, cho nên bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, giống như là thân nhân. Bước chân vào tu tiên giới, cơ hồ rồi cùng phàm tục tiên nhân hai cách. Vì lẽ đó bọn họ ở tu tiên giới đồng môn sư tỷ sư muội, chính là người nhà. Đối với Diệp Thần tới nói, làm sao không phải như thế? Hắn xuyên việt tới, rồi cùng thế giới hiện thực hai cách, hiện tại, tiên giao thánh mẫu chính là mẹ của hắn, bảy cái sư tỷ, mặc dù không có liên hệ máu mủ, cũng là tỷ tỷ của hắn. Chúng ta đã lâu không có như vậy tụ chứ? Tiên giao thánh mẫu hiền lành cười nói. Đúng vậy à, từ khi ta ra ngoài rèn luyện sau khi, sẽ thấy cũng không có cùng các vị sư muội tụ qua, ta mời sư phụ, cũng kính các vị sư muội, cùng tiểu sư đệ một chén. Đại sư tỷ đứng dậy, rót một chén rượu, nói rằng: "Chư vị sư tỷ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch." Bọn họ uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Thần tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó uống tương đối ít. Rượu quá ba tuần, Diệp Thần mấy cái sư tỷ cũng gần như say rồi. Đặc biệt là thất sư tỷ, khuôn mặt nhỏ uống hồng phát phát, giống như là một hồng hồng táo tây, thật là đẹp đẽ. Đại sư tỷ có chút vi vân, nhị sư tỷ uống tương đối ít, thế nhưng chịu không nổi tự lực, một mặt đỏ chót. Lấy nhị sư tỷ quản cu é tính cách và những người khác cùng nhau ăn cơm, chỉ sợ một giọt tiểu đô sẽ không uống. Tứ sư tỷ cũng sớm đã uống ngã xuống, chính đang ngủ say như chết rồi. Ngũ sư tỷ trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ vẫn chưa say. Lục sư tỷ uống rượu sau khi, vô cùng phấn khởi, ở một bên nói cái liên tục. Lục sư tỷ tính cách vô cùng rộng rãi, giống như là một tiểu tinh linh giống như vậy, vô cùng hoạt bát. Lúc này, Thiên Giao Thánh Mẫu nhìn mình bảy cái đệ tử cùng Diệp Thần. "Tiểu thần, chăm sóc tốt cho ngươi bảy cái sư tỷ, ta đi trước." Thiên Giao Thánh Mẫu nói rằng. "Là." Diệp Thần lập tức gật đầu. Thiên Giao Thánh Mẫu vừa đi, Diệp Thần mấy vị thế giới trong nháy mắt phấn khởi lên, tựa hồ tử A Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt, các nàng có chút không buông ra. Tiên Giao Thánh Mẫu tất nhiên cũng là biết, mình ở trận, các nàng không buông ra chơi, cho nên mới đi. Ngũ sư tỷ ý cười dịu dàng, hơi hờn nói, "Tiểu sư đệ làm sao mới uống như thế chút rượu, ta xem còn chưa đủ a. Ngươi xem ngươi lục sư tỷ đều cùng nhiều như vậy, có phải là phải nhiều uống một ít?" Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên, ở trước mặt người ngoài vô cùng ôn văn nhã, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Thế nhưng Diệp Thần biết, Ngũ sư tỷ nhưng là một bụng ý nghĩ xấu, dùng hiện đại tới nói chính là xấu bụng. Lục sư tỷ nghe được Ngũ sư tỷ gây xích mích, lập tức nhìn Diệp Thần nói, "Đúng, tiểu thần, ngươi làm sao chỉ uống ngần ấy, đến uống." Ngũ sư tỷ lập tức cho Diệp Thần đến một chén rượu. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể uống xuống. Một chén rượu vào bụng, Diệp Thần có chút chóng mặt. Ngũ sư tỷ phảng phất không chê chuyện lớn nói, "Tiểu sư đệ, nếu lục sư tỷ đều cùng ngươi uống một chén, ngươi là không phải nên theo các vị sư tỷ đều uống một chén, vẫn là nói ngươi chỉ thích lục sư tỷ đây. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, này ngũ sư tỷ cũng quá xấu bụng đi, lời của nàng làm cho không người nào có thể từ chối, mình có thể nói thế nào, chính mình không thích các nàng sao? Diệp Thần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rót rượu, sau đó kính chính mình các vị sư tỷ. Đầu tiên là đại sư tỷ, đại sư tỷ vô cùng đoàn trang đem một chén rượu uống xong, trên mặt men say càng sâu. Thời khắc này đại sư tỷ ý nhị càng thêm nồng nặc hơn nữa một tịch hồng ý ỉa, càng thêm tăng thêm mấy phần mê hoặc. Tiếp theo là tam sư tỷ. Tam sư tỷ ôm lấy Diệp Thần cười nói, ta cũng không phải uống như vậy, ngươi muốn cùng ta uống cái kia đến uống chén rượu ra bôi. Rượu ra bôi? Diệp Thần kinh hãi. Lúc này tam sư tỷ một cái kéo lại Diệp Thần tay, cùng Diệp Thần ra bôi uống. Diệp Thần cũng nhắm mắt uống, lúc này chỉ thấy hắn dư quang khẽ liếc, không biết tam sư tỷ vô tình hay là cố ý, chỉ thấy rượu của nàng nhu thể quát loạn từ khoe miệng nàng từ từ chảy xuống. Thời khắc này Diệp Thần cũng chóng mặt, không biết là uống say vẫn bị chính mình mấy cái sư tỷ mê say. Tứ sư tỷ đã gục xuống, sẽ không có lại hãm hại nhị sư tỷ lạnh như băng uống một chén rượu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đến ngũ sư tỷ, ngũ sư tỷ trên mặt mang theo ý cười, Diệp Thần không biết đó là mỉm cười vẫn là mang theo tà ác mỉm cười. Nàng dùng lời của nàng thuật một chén chén khuyên Diệp Thần uống rượu, nàng phảng phất là ngàn chén không ngã giống như vậy, mấy chén vào bụng Diệp Thần đã triệt để say rồi. Lúc này ngũ sư tỷ mới buông tha hắn. Cuối cùng đến thất sư tỷ, thất sư tỷ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng, thế nhưng vào lúc này nàng cũng không đổi bản tính của chính mình. Hừ, thất sư tỷ hừ lạnh một tiếng, rất không tình nguyện uống một chén rượu. Uống xong này chén sau khi, lúc này Diệp Thần triệt để hôn mê, hắn cảm giác thiên huyền địa chuyển giống như vậy, ngã xuống. Chương 40, dạ tập. Chương 40, dạ tập. Ngọc Tiêu Phong, ngoài sơn môn diện, mấy cái đệ tử chính đang ngoài sơn môn diện tuần tra. Một đệ tử cơ linh linh dùng mình một cái, bên trái tuần tra đệ tử đột nhiên bên trái một bên tuần tra đệ tử nói, ta thế nào cảm giác ngày hôm nay có chút lạnh. Ngươi bị cảm. Bên cạnh một đệ tử ngáp một cái, buồn ngủ trong nháy mắt dâng lên trên. Bên trái tuần tra đệ tử lắc lắc đầu, nói, chúng ta người tu hành vậy còn có thể cảm mạo à, ngươi chờ ta một chút, ta đi thuận tiện một hồi. Nói, liền hướng về cách đó không xa bụi cây đi đến. Một gã khác đệ tử liên tiếp ngáp một cái, có chút kẻ nhạt đứng ở nơi đó chờ mình đồng bọn. Ngay vào lúc này, hắn khép kín hai mắt bắt lấy một tia nhàn nhạt tia sáng. Ngay sau đó, lỗ tai của hắn núp nhích một chút. Nhất thời, liên tiếp tất tất tác tác âm thanh rơi vào trong tai, tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng những thanh âm này nhưng giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới. Địch tập cơ hồ là mang theo thê thảm thanh âm của gào thét, ở ban đêm yên tĩnh là rõ ràng như thế. Sau một khắc, hàn ý lạnh lẽo đã từ hắn áo may ô, áo lót chui vào, trực tiếp xuyên qua lồng ngực, đâm thủng hắn mỗi một khối nội tạng. Chỉ thấy từng cái che mặt sát thủ đột nhiên xuất hiện, không biết từ nơi nào liền trốn ra. Bọn họ cầm trong tay đại đao, không ngừng chém vào. Chỉ thấy những tên tuần tra đệ tử trực tiếp bị chôn sống chém chết. Chỉ thấy một tên đệ tử nhìn tràn vào đám người, nhất thời lúc thả ra tín hiệu. Địch tấn công, có địch tấn công. Thả ra tín hiệu sau khi, hắn cũng không có may mắn thoát khỏi với khó, trực tiếp bị người áo đen giết chết. Đại sư tỷ có chút vi mừng, bị Diệp Thần như thế đụng vào, nhất thời ư một tiếng. Thế nhưng nàng vẫn chưa nói cái gì, ngược lại từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, sượt Diệp Thần mới 13 tuổi, cũng không cái gọi là. Lúc này, Diệp Thần đông đảo sư tỷ đều nở nụ cười xinh đẹp, nhìn này ấm áp một mặt. Tuy rằng hắn hiện tại đã là thiên nhân cảnh giới, muốn tỉnh táo dùng chân khí đem rượu khí bức ra đến, nói cách khác, hắn không muốn say có thể ngàn chén thậm chí vạn chén không say. Thế nhưng Diệp Thần hưởng thụ cảm giác như vậy, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không có cần thiết bức ra tiểu lực. Loại mỹ nhân này làm bạn ôn nhu hương, không phải hắn đang muốn sao? Chính đang Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ nô đùa chơi náo động đến đang vui mừng thời khắc. Đống nhiên, ngoài sơn môn diện đống nhiên chuyển đến cảnh giới thanh. Mọi người khiếp sợ không thôi, bởi vì loại kia âm thanh là có cường địch xâm lấn tín hiệu. Chẳng lẽ là có người dạ tập bọn họ tiên duyên thánh địa sao? Diệp Thần ở men say bên trong cũng nghe đến tiếng động, hắn có chút tức giận. Chính mình còn chưa dạ tập sư tỷ của mình, dĩ nhiên đã có người dạ tập bọn họ tiên duyên thánh địa. Diệp Thần bất lực, bước ra chính mình tiểu lực rồi. Trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Lúc này, Diệp Thần mấy cái sư tỷ cũng lập tức vận chuyển công lực, đem rượu bước ra. Rất nhanh, hết thảy uống say người trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Liền ngay cả ngủ tứ sư tỷ, vẫn là như vậy thần kinh đại điều, vẫn là ngủ. Diệp Thần đánh thức chính mình tứ sư tỷ, vào lúc này, đại sư tỷ đứng dậy, mở miệng nói rằng, xem ra là Ngọc Tiêu Phong bên kia bị nguy cơ, chúng ta đi vào trợ giúp. Mọi người gật gật đầu, đi tới Ngọc Tiêu Phong phương hướng bay qua. Diệp Thần tự nhiên cũng theo đi qua, thế nhưng vì không bại lộ thân phận của chính mình, Diệp Thần đã biến thành một người tuổi còn trẻ đệ tử, sau đó một người sau đó đi tới. Ngọc Tiêu Phong, chỉ thấy đại lượng người áo đen tràn vào. Từng cái người áo đen sát nhập vào Ngọc Tiêu Phong cảnh nội, bọn họ gặp người liền giết, căn bản không quản là ai. Hơn nữa, bởi vì là địch tấn công, Ngọc Tiêu Phong những đệ tử kia chúng rất nhiều vẫn không có phản ứng lại, trực tiếp bị những người mặc áo đen kia giết chết. Ngọc Tiêu Phong trưởng môn lập tức mang theo một đám đệ tử giết đi ra. Nhất thời, người áo đen cùng Ngọc Tiêu Phong các đệ tử ác chiến ở cùng nhau. Đại chiến dị thường khốc liệt, chỉ thấy Ngọc Tiêu Phong từng cái đệ tử chết ở những người mặc áo đen kia trên tay. Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời giận dữ, giết đi ra ngoài. Chỉ thấy sức mạnh to lớn không ngừng bộc phát ra, Ngọc Tiêu trưởng môn dù sao cũng là đại thừa trung kỳ cảnh giới, bất động thì thôi, hơi động nhất định kinh thiên động địa. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn khí tức mạnh mẽ tuôn tới, một loạt người áo đen trực tiếp bị hắn đánh bay. Hắn bàn tay lớn bung ra, từng trôi tiên kiếm bay ra, từng cái người áo đen chết ở trên tay của hắn. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trong hắc y nhân một cường đại thân ảnh nhất thời bay ra, hắn bàn tay lớn dò ra, hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn kéo tới. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi, cùng hắn chạm nhau một trường. Ầm, nhất thời sức mạnh to lớn bộc phát ra, bay khắp nơi xa đi thạch, quần quần lực lượng mãnh liệt mà ra, hai người trực tiếp lùi về sau mấy chục bước mới ngừng lại. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi, người mặc áo đen kia thực lực rất mạnh, chí ít cũng là đại thừa cảnh cường giả. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn chằm chằm người áo đen hỏi. Lúc này, cầm đầu người áo đen cười cợt, sau đó đem trên mặt miếng vải đen lấy xuống, gương mặt lộ ở Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước. Ngọc Tiêu trưởng môn đương nhiên nhận được khuôn mặt này, hắn không phải người khác, chính là Tuyết Ưng môn trưởng môn Hàn Anh. Hàn Anh, hóa ra là các ngươi. Ngọc Tiêu trưởng môn thanh âm lạnh như băng hồ. Ngọc Tiêu trưởng môn, có khỏe hay không a? Hàn Anh cười nhạt nói. Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời tức giận, hắn không nghĩ tới Tuyết Ưng môn dĩ nhiên hiện tại đến đánh lén bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, trước Tuyết Ưng môn cướp giật bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bảo vật, hiện tại lại tới đánh lén bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, giết bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử. Hắn làm sao có thể không giận? Giết. Ngọc Tiêu trưởng môn không nói thêm gì, hắn biết, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải, hiện tại duy nhất có thể cứu vớt Tiên Duyên Thánh Địa biện pháp chính là tử chiến. Chiến thắng, bọn họ liền thắng lợi. Chiến bại, bọn họ thì xong rồi. Tuyết Ưng môn dù sao cũng là từ bên ngoài ngàn dặm giết tới, vì lẽ đó bọn họ ở trên đường cũng tất nhiên có điều tiêu hao, vì lẽ đó Tiên Duyên Thánh Địa có ưu thế sân nhà, không nhất định sẽ bại. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời bay đến Hàn Anh trước mặt, cùng Hàn Anh đối chiến ở cùng nhau. Bọn họ song trưởng đối nhau, khí tức mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra. Dầm dầm dầm, năng lượng mạnh mẽ ở tại bọn hắn chu vi nổ vang. Quần quần uy lực không ngừng tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Những đệ tử kia chúng cũng liều mạng chém giết tại đây, tu chân giới chính là như vậy vô tình, bất luận ở nơi nào, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Giết. Bọn họ giơ lên trong tay pháp bảo, cùng Tuyết Ưng môn những người mặc áo đen kia giết ở cùng nhau. Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, còn có những kia Tuyết Ưng môn những người mặc áo đen kia, toàn bộ đều tử thương nặng nề. Hai phe tranh chấp, hai bên tổn hại. Lúc này, Tiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu Phong trong khách phòng, chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa Thánh Tử Lạc Phong mang theo mấy cái trưởng lão đi ra. Một trưởng lão cười lạnh nói, "Tổ sư, xem ra Hàn Anh đã ra tay rồi." Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, "Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi." Chương 41, Thánh Địa nguy cơ. Chương 41, Thánh Địa nguy cơ. Tiên Duyên Thánh Địa chỉ thấy đông đảo đệ tử cùng Tuyết Ưng môn đệ tử chém giết, đây là thuộc về tông môn trong lúc đó chiến đấu, người thắng làm vua, người thua thực bụi, vì lẽ đó bọn họ không thể không liều mạng chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa đã máu chảy thành sông rồi. Thế nhưng Tuyết Ưng môn có chuẩn bị mà đến, Tiên Duyên Thánh Địa căn bản phản ứng không kịp nữa, Ngọc Tiêu Phong đệ tử ở gắt gao chống lại, cái khác ngọn núi đệ tử còn chưa tới rồi. Vì lẽ đó, Tiên Duyên Thánh Địa ở hạ phòng, đệ tử tử thương vô số. Trên thềm đá, hoa cỏ cây cối bên trên, toàn bộ lây dính máu tươi. Toàn bộ Ngọc Tiêu Phong đã máu chảy thành sông. Ngọc Tiêu trưởng môn vận chuyển tâm pháp, thẳng thắn thoải mái, cùng Tuyết Ưng môn tông chủ Hàn Anh chiến đấu cùng nhau. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn trưởng kiếm vung lên, vô số kiếm ý cộng hưởng, cuồn cuộn kiếm khí như long thành giống như vậy, gào thét mà tới. Trên chín tầng trời, kinh lôi trận trận, không ngừng đánh giết Tuyết Ưng môn tông chủ Hàn Anh. Hàn Anh mang trên mặt một tia trào phúng mỉm cười, vẫn chưa chính thức ra tay, chẳng qua là hời hợt tránh né Ngọc Tiêu trưởng môn tiến công, tựa hồ là đang đùa bỡn Ngọc Tiêu trưởng môn. Thiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu trưởng môn, liền điểm ấy thủ đoạn sao? Hàn Anh cười nói. Sau đó bàn tay lớn đi phía trước vung lên, một trưởng vô đánh vào Ngọc Tiêu trưởng môn lực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đánh vào một viên trụ đá chi sơn, khóe miệng máu tươi chảy ra. "Ngươi đã?" Chỉ thấy Hàn Anh trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Ngươi đoán không sai, ta đã đạt đến đại thừa hậu kỳ cảnh giới." "Đại thừa hậu kỳ?" Ngọc Tiêu trưởng môn trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Tuy rằng bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn cũng sớm đã không nể mặt mũi, là cửu nhân. Thế nhưng trước Hàn Anh bất quá là đại thừa trung kỳ, cùng mình thực lực sắp xỉ, vì lẽ đó bọn họ Tuyết Ưng môn cũng không dám tùy tiện tiến công Tiên Duyên Thánh Địa. Hiện tại Hàn Anh đột phá đến đại thừa cảnh hậu kỳ, vì lẽ đó hắn dám đến đối phó bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa. Hiện tại Ngọc Tiêu trưởng môn biết, chính mình tuyệt đối không thể là Hàn Anh đối thủ. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Tiên Duyên Thánh Địa, là bọn hắn sân nhà. Chỉ chờ tới lúc bọn họ tứ đại ngọn núi phong chủ, cùng Tiên Duyên Thánh Địa các trưởng lão đến, liền còn có một chiến lực lượng. Lúc này, chỉ thấy Hàn Anh khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn cười nói, "Ta đoán ngươi nhất định là muốn chờ các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa cái khác phong chủ đến trợ giúp ngươi đi." Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Anh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. "Trưởng môn, ta đến giúp ngươi." Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng truyền đến, chỉ thấy một bạch tí trung niên tu sĩ ngự kiếm phi thân phía trước. Hắn không phải người khác, chính là Thiên Khải Phong phong chủ Triệu Khải Dương. Triệu Khải Dương chính là một tên kiếm tu, tuy rằng hắn chẳng qua là đại thừa tiền kỳ cảnh giới, thế nhưng bởi vì sở trường với kiếm, thực lực cũng không tất Ngọc Tiêu trưởng môn kém bao nhiêu. Triệu Khải Dương phi thân mà đến, kiếm ý ngang dọc, một đạo kịch liệt ánh kiếm từ dưới bầu trời chém xuống, thề phải đem Hàn Anh chém giết. Chỉ thấy Hàn Anh nết miệng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, "Ngươi và ta cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, mặc dù là kiếm tiên thì lại làm sao?" Nói, chỉ thấy thân thể của hắn đã biến thành một đoàn khói đen, nhất thời biến mất ở Triệu Khải Dương trước mặt. Đương nhiên, chỉ thấy thân thể của hắn xuất hiện tại Triệu Khải Dương phía sau, hắn vung lên bàn tay lớn, hướng về Triệu Khải Dương sau lưng mò xuống. Triệu Khải Dương lập tức kinh hãi, hoàn toàn biến sắc, vận chuyển kiếm khí, muốn ngăn trở đòn đánh này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Triệu Khải Dương chặn lại rồi, thế nhưng chỉ chặn lại rồi một chút nhỏ. Phần lớn lực lượng nện khi hắn trên người. Triệu Khải Dương cũng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống, may là Ngọc Tiêu trưởng môn ở một bên, vội vã tiếp nhận Triệu Khải Dương. Triệu Khải Dương cùng Ngọc Tiêu trưởng môn trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, hai người bọn họ lại vẫn không phải này Hàn Anh đối thủ. May là vào lúc này, cái khác ngọn núi đệ tử các trưởng lão cũng lục tục chạy đến. Bọn họ từng cái xuất hiện tại Ngọc Tiêu Phong, nơi này dù sao cũng là Tiên Duyên Thánh Địa sân nhà, tuy rằng Ngọc Tiêu Phong đệ tử tử thương vô số, thế nhưng bây giờ Tiên Duyên Thánh Địa ở nhân số mặt trên vẫn là chiếm ưu thế. Tuyết Ưng Môn, người giết ta Tiên Duyên Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy, ta Tiên Duyên Thánh Địa nhất định sẽ không giảng hòa. Một tiếng giống to, chỉ thấy một ông già bay tới. Thần Đình Phong phong chủ, Nhạc Chính Thuần. Ngay sau đó, một cô gái phi thân mà đến, rơi vào một cái trụ đá bên trên. Nàng chính là Tiên Giao Thánh Mẫu Diệp Khinh Vũ. Từng cái các trưởng lão cũng phi thân phía trước, Tiên Duyên Thánh Địa những cao thủ toàn bộ đều tụ hội hơn thế. Cửa này tử toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa vận mệnh, vì lẽ đó, đây là mỗi người trách nhiệm. Nhìn thấy Tiên Duyên Thánh Địa những cao thủ mỗi một người đều tới trước, Ngọc Tiêu trưởng môn sức lực cũng nhiều thêm mấy phần. Ngọc Tiêu trưởng môn mắt lạnh nhìn Hàn Anh, lạnh lùng nói, "Hàn Anh, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa lấy cái chết liều mạng sao? Ngươi cần nghĩ kỹ, các ngươi Tuyết Ưng môn thực lực cũng không so với chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cường rất nhiều, nếu chúng ta liều chết, đến thời điểm nhất định hai bên tổn hại, chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì?" Lúc này, chỉ thấy Hàn Anh nứt ra rồi miệng cười to nói, "Ha ha ha ha. Lấy cái chết liều mạng, Ngọc Tiêu trưởng môn, ngươi không khỏi cũng quá đánh giá cao ngươi Tiên Duyên Thánh Địa chứ? Ngươi nói không sai, chúng ta Tuyết Ưng môn cùng các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa thực lực không kém bao nhiêu, chỉ bằng vào chúng ta muốn diệt các ngươi, xác thực có chút khó khăn, thế nhưng, nếu là thêm vào Hồng Trần Thánh Địa đây." Hàn Anh nói tiếp. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Tuyết Ưng môn vì sao lại lựa chọn Hồng Trần Thánh Địa đến giao lưu thời khắc tiến công bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa? Hiện tại nguyên nhân đã rất sáng tỏ rồi. Tuyết Ưng môn tất nhiên là trước rồi cùng Hồng Trần Thánh Địa liên hợp được rồi, muốn một lần tiêu diệt bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa. Vì lẽ đó, Hồng Trần Thánh Địa lần này tới giao lưu chỉ là một danh nghĩa. Mục đích của bọn họ chính là cùng Tuyết Ưng môn đồng thời liên hợp, để cho bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa hướng đi đường cùng. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiêu trưởng môn sắc mặt trắng bệnh. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa Lạc Phong mang theo từng cái trưởng lão đi ra. Những trưởng lão kia đều là trước ngụy trang trở thành đệ tử, bọn họ vẫn chưa phát hiện. Hơn nữa bọn họ phát hiện, cái kia được gọi là Thánh Tử Lạc Phong, bọn họ không có ai thấy rõ thực lực, nói cách khác, để thực lực còn đang đại thừa cảnh trung kỳ bên trên. Chỉ thấy Lạc Phong từng bước một đi tới Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước, cười nhạt nói, "Ngọc Tiêu trưởng môn, mấy ngày nay đã tạ các người chiêu đãi." Lạc Phong một mặt mỉm cười, đi tới Hàn Anh trước mặt, cùng Hàn Anh đứng ở đồng thời. Thời khắc này, Ngọc Tiêu trưởng môn đang nhìn hướng về Lạc Phong mang ra ngoài từng cái đệ tử, chỉ thấy bọn họ đều không có lại ẩn giấu, trực tiếp thả ra hơi thở của chính mình. Bọn họ không phải đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, kém cỏi nhất cũng là động hư cảnh giới. Các ngươi dĩ nhiên liên hợp lại đối phó chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Ngọc Tiêu trưởng môn trong lòng nhất thời một trận quặn đau, lẽ nào bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa liền muốn ở hôm nay diệt vong sao? Chương 42. Bảy vị sư tỷ lóe sáng lên sân khấu. Chương 42. Bảy vị sư tỷ lóe sáng lên sân khấu. Vào lúc này, đông đảo đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nếu là chỉ là Tuyết Ưng môn, hay là bọn họ còn có một chiến lực lượng, thế nhưng hiện tại, Tuyết Ưng môn cùng Hồng Trần Thánh Địa đồng thời đối phó bọn họ làm sao có khả năng sẽ là đối thủ? Nhạc Chính Thuần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hồng Trần Thánh Địa nói rằng, "Chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cùng Hồng Trần Thánh Địa luôn luôn giao hảo, các ngươi tại sao phải cùng Tuyết Ưng môn thông đồng làm vậy, tiến công chúng ta?" Lúc này, chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa tổ sư Lạc Phong cười lạnh nói, "Giao hảo, chẳng qua là bởi vì khi đó ta vẫn chưa xuất quan, Hồng Trần Thánh Địa không có lực lượng cùng các ngươi chống lại, cho nên mới giao hảo. Hiện tại ta xuất quan, cũng không có cần phải duy trì loại kia rối trá quan hệ." Lúc này, mọi người kinh hãi. Xuất quan? Cái này Lạc Phong không phải Hồng Trần Thánh Địa thánh tử sao? Người rốt cuộc là ai? Nhạc Chính Thuần lớn tiếng hỏi. Ha ha ha. Quả nhiên, thời gian lâu dài, lão nhân gia liền tương đối dễ dàng bị quên lãng. Lạc Phong mọc ra 14-15 tuổi mặt, cười xưng hô chính mình vì là lão nhân gia, đây càng là khiến mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là chúng ta Hồng Trần Thánh Địa tổ sư. Lúc này, Lạc Phong bên cạnh một trưởng lão nói rằng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vô cùng kinh sợ. Lúc này, bọn họ nghĩ tới Hồng Trần Thánh Địa đời trước trưởng giáo thực lực phi thường mạnh mẽ, nghe nói đã đạt đến độ kiếp cảnh tu vi, thế nhưng ở lúc độ kiếp, thân tử đạo tiêu chẳng lẽ nói, hắn dĩ nhiên không có chết sao? Các ngươi là không phải đã cho ta chết rồi? Năm đó độ kiếp thời điểm, ta thật là chết rồi, thế nhưng một viên bảo châu đem ta linh hồn bảo tồn lại, sau đó, ta liền cướp đoạt đứa bé này thân thể, một lần nữa sống lại. Tuy rằng hiện tại chỉ có đại thừa hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng đối phó các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa, vậy là đủ rồi. Thời khắc này, trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Thế nhưng, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ tại sao bọn họ thân là đại thừa cảnh giới, dĩ nhiên không nhìn ra Hồng Trần Thánh Địa những trưởng lão kia ngụy trang. Bởi vì Hồng Trần Thánh Địa tổ sư che chở, thông qua bí pháp ẩn giấu khí thế, vì lẽ đó bọn họ tất nhiên không nhìn ra. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều rất mất mát. Một là đại thừa hậu kỳ Tuyết Ưng môn trưởng môn Hàn Anh, một là đại thừa hậu kỳ Hồng Trần Thánh Địa tổ sư, còn có đông đảo động hư cảnh trưởng lão, mà bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa chỉ có Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương hai cái đại thừa cảnh giới cao thủ, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ. Lúc này, Thiên Giao Thánh Mẫu đi tới Ngọc Tiêu trưởng môn bên người. "Trưởng giáo sư Minh, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể một trận chiến rồi." Thiên Giao Thánh Mẫu mở miệng nói rằng, không sai, chuyện đến nước này, lại không có pháp thuật khác, chỉ có thể một trận chiến. Ngọc Tiêu trưởng môn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chiến. Nhất thời, chỉ thấy Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử lao ra, các đại trưởng lão cũng đồng thời lao ra, cùng Hồng Trần Thánh Địa Tuyết Ưng môn chiến đấu ở cùng nhau. Đại chiến dị thường khốc liệt, chỉ thấy bọn họ không ngừng chém giết máu tươi giàn giụa. Rầm rầm rầm, khắp nơi đều tản ra rượu dương ánh sáng. Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Hồng Trần Thánh Địa cầm đầu tên kia hai vũ đặc biệt to lớn nữ trưởng lão đối chiến ở cùng nhau. Hai người đều là động hư hậu kỳ, không phân sàn sàn. Triệu Khải Dương cùng Nhạc Chính Thuần cũng cùng mấy cái trưởng lão đối chiến. Cho tới Ngọc Tiêu trưởng môn, muốn một người đối mặt Hàn Anh cùng Lạc Phong, mặc dù Lạc Phong đứng chắc tay, không có ra tay, đã ở Hàn Anh đại thừa cảnh hậu kỳ thế tiến công bên dưới liên tục bại lui. Miệng phun máu tươi, căn bản không phải đối thủ. Ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bảy đạo ánh sáng. Đó là, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bảy đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp rơi xuống. Người tới chính là Diệp Thần bảy vị sư tỷ. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã hồng y diễm diễm, chỉ thấy nàng lơ lửng giữa không trung, tay ngọc vung lên, hai tay kết ấn, trong miệng ghi nhớ thần chú, hướng về một chỗ nhẹ nhàng nhất chỉ. Khải. Nhất thời, chỉ thấy một trận pháp khởi động, đem mười mấy Tuyết Ưng môn đệ tử nốt ở bên trong. Giết. Nhất thời, một chữ giết trận pháp nhất thời khởi động, vô tận khí tức sơ sát xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, nhất thời, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt che mất bọn họ, đưa bọn họ ở trong trận pháp toàn bộ cắn giết. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết ngự kiếm bay tới. Lúc này, trên người nàng, kiếm khí ngang dọc, chỉ thấy nàng lạnh lẽo trên mặt lộ ra một tia lăng lệ vẻ mặt, nhất thời trường kiếm nhất chỉ, vạn ngàn kiếm ý ngang dọc. Bên trong đất trời, từng đạo ánh kiếm cấp xạ đi ra ngoài, không ngừng ám sát từng cái Tuyết Ưng môn cùng Hồng Trần Thánh Địa đệ tử. Càn Khôn Thập Tam Kiếm, Thiên Địa. Nhị sư tỷ nhẹ giọng nói, nàng sử dụng là Diệp Thần giao cho nàng Càn Khôn Thập Tam Kiếm đệ thập tam kiếm, một chiêu kiếm diệt thiên địa. Nhất thời, kiếm ý ngút trời, chém xuống một kiếm. Một động hư cảnh trưởng lão trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết chém giết. Thời khắc này, mọi người thán phục. Tam sư tỷ thân hình phiêu huyễn, như quỷ mị giống như vậy, như đi khắp ban đêm u linh giống như vậy, không ngừng ở trong đám người qua lại. Tay nàng nắm một thanh dao găm, qua lại mà qua, dao găm lập tức liền từ địch nhân cái cổ bên trên bôi qua. Chỗ đi qua, từng cái kẻ địch ngã xuống trước mặt nàng. Thứ sư tỷ cách sử dụng liền khá là đơn giản thô bạo. Chỉ thấy nàng mở ra chính mình chữ vật không gian bên trong, từng con khôi lỗi bỏ ra. Tứ sư tỷ cũng luyện chế rất nhiều khôi lỗi, luyện chế thời điểm, Diệp Thần cũng cho nàng tìm rất nhiều vật liệu. Tứ sư tỷ luyện chế khôi lỗi tuy rằng không sánh được Diệp Thần thanh y liễu, thế nhưng cũng không toàn quá yếu, đối phó những đệ tử kia thừa sức. Ngoại trừ khôi lỗi ở ngoài, chỉ thấy từng đạo đùa chú lấy ra, thiếp ở mọi người trên người, trực tiếp muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Vô số kẻ địch chết ở tứ sư tỷ khôi lỗi cùng đùa chú bên trên. Ngũ sư tỷ nhưng là xếp bằng ở trên bầu trời, lấy ra một cái đàn cổ. Đó là một cái thần khí, chính là Diệp Thần đánh dấu sau khi đưa cho Ngũ sư tỷ thần khí. Phối hợp cường đại tiếng đàn, trực tiếp từng cái kẻ địch chết ở Ngũ sư tỷ tiếng đàn bên dưới. Lục sư tỷ nhưng là ngồi ở một con to lớn hổ trắng trên người. Thường Uy, tiến lên. Nàng nhẹ nhàng một hô hoán. Nhất thời, chỉ thấy Thường Uy hướng về mọi người vô giết đi tới, nhìn thấy kẻ địch liền trực tiếp muốn chết. Nàng ngồi ở Thường Uy trên lưng, lấy ra một con sáo nhỏ. Nàng thổi lên sáo nhỏ. Nhất thời, từ mỗi cái địa phương, chỉ thấy từng con hung manh yêu thú hướng về nơi này không ngừng mà tới. Những kia yêu thú tựa hồ có linh nhất giống như phân rõ được sở người, chỉ cắn kẻ địch. Mà Diệp Thần thất sư tỷ nhưng là sát nhập vào trong đám người, đơn giản thu bạo giết người, có lúc sử dụng kiếm, có lúc dùng quyền, có lúc dùng chân. Nói chung, tốt như thế nào giết làm sao giết. Nàng đến hóa thần cảnh giới, tu vi tự nhiên không kém. Các nàng mặt sau, Tiên Giao Phong từng cái nữ đệ tử cũng đã giết đi ra. Theo Diệp Thần bảy cái sư tỷ trợ rút, ở đệ tử phương diện, Tiên Duyên Thánh Địa lấy được nghiền ép ưu thế. Thế nhưng ở trưởng lão bên này, Tiên Duyên Thánh Địa đã sắp không chịu nổi. Phải biết, đệ tử chẳng qua là bia đỡ đạn, chân chính quyết định cuộc chiến đấu này thắng lợi là cái nào một bên cao thủ càng nhiều. Ngay vào lúc này, Diệp Thần cũng chạy tới Ngọc Tiêu Phong. Chương 43, một kiếm. Chương 43, một kiếm. Diệp Thần đi theo chính mình bảy cái sư tỷ mặt sau, cùng chạy tới. Lúc này, hắn nhìn về phía trên chiến trường. Thế cuộc đối với bọn hắn Tiên Duyên Thánh Địa vô cùng bất lợi. Mẹ của chính mình Tiên Giao Thánh Mẫu bị hai cái động hư cảnh cường giả vây công, đại thừa cảnh Triệu Khải Dương cũng quay mắt về phía hai cường giả, ở khổ sở chống đỡ. Còn có Thần Đình Phong Nhạc Chính Thuần, thực lực cũng không mạnh mẽ, hai cái động hư cường giả đối phó hắn vô cùng vất vả. Thảm nhất vẫn là Ngọc Tiêu trưởng môn, hắn mặc dù là đại thừa trung kỳ cảnh giới, thế nhưng quay mắt về phía đại thừa hậu kỳ cảnh giới Hàn Anh, hoàn toàn không phải là đối thủ, vẫn luôn đang bị Hàn Anh áp chế. Ngay vào lúc này, Diệp Thần đưa mắt đặt ở Lạc Phong trên người. Chân thị chi nhãn bên trong, Lạc Phong đại thừa hậu kỳ tu vi xuất hiện tại Diệp Thần trong mắt, hơn nữa, nhiều năm liên tục linh cũng bại lộ đi ra. Lạc Phong thậm chí có hơn 1000 tuổi. Đây chẳng phải là cùng trước hắn nhìn thấy bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đời thứ 3 trưởng môn là cùng người cùng một thời đại. Cái kia Hàn Anh Diệp Thần cũng không để vào trong mắt, thế nhưng cái này Lạc Phong, Diệp Thần không thể không nhìn thẳng vào lên. Diệp Thần bảy cái sư tỷ giết chết rất nhiều địch nhân đệ tử sau khi, đối mặt nàng chúng toàn bộ đều là Hồng Trần Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn trưởng lão. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đã đạt đến động hư cảnh giới, tự nhiên có thể đối mặt trưởng lão cấp bậc cường giả. Thế nhưng còn lại sư tỷ cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, nếu là đối mặt động hư cảnh trưởng lão, liền có chút cố hết sức. Tình huống như thế, Diệp Thần tự nhiên là phải ra khỏi tay. Trước tiên bất luận mẹ của chính mình cùng sư tỷ đều xuất chiến rồi. Hơn nữa Tiên Duyên Thánh Địa dù sao cũng là quê hương của chính mình tại sao khả năng bỏ mặc Tiên Duyên Thánh Địa cứ như vậy bị hủy diệt đây? Vào lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện, trong bóng tối cất giấu một người, ánh mắt nhìn mình chằm chằm mẫu thân. Chính đang mẹ của chính mình cùng hai cái động hư cường giả đối chiến thời điểm, trong bóng tối cất giấu người kia nhất thời đánh về phía mẹ của chính mình. Thanh Y Điệp, Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh tốc độ cực nhanh nhào đi ra ngoài, nhất thời cưỡi ở bóng người kia trên người. Soạt, chỉ thấy Thanh Y Điệp tay hóa thành thiết kiếm, trực tiếp xuyên phá trái tim của người nọ. Thời khắc này, mọi người khiếp sợ nhìn cái này đột nhiên lao ra nữ áo xanh hải, trong lòng vô tận chấn động. Vừa chuẩn bị ám sát người kia là một động hư trung kỳ cường giả, đã bị cái này nữ áo xanh hải cứ như vậy giết chết. Hơn nữa, cái này nữ áo xanh hải xem ra hẳn là động hư cảnh giới cường giả, thế nhưng trên người nàng vì sao không có nửa điểm khí tức, phảng phất sẽ không như là một kẻ loài người. Thanh y gì trên người bố trí chính là Diệp Thần khí thế, thực lực của nàng có thể theo Diệp Thần thực lực nâng lên mà nâng lên. Diệp Thần trước chính là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, Thanh y liền có thể ngang hàng động hư cảnh cường giả. Hiện tại Diệp Thần đã đột phá thiên nhân cảnh giới. Tuy nói Diệp Thần không thể bảo đảm Thanh y gì có thể vượt qua đại thừa cảnh cao thủ, thế nhưng Diệp Thần có thể bảo đảm Thanh y ở động hư cảnh giới, cơ hồ vô địch. Tiên Giao Thánh Mẫu kinh ngạc nhìn cứu mình cái này Thanh y gì tiểu cô nương, nàng bình thường trưởng quản Tiên Giao phòng, sự vật bận rộn, vì lẽ đó căn bản không biết Diệp Thần tu vi và cái này khôi lỗi. Đa tạ cô nương cứu giúp. Tiên Giao Thánh Mẫu chắp tay. Diệp Thần nhìn thấy mẹ của chính mình chắp tay, có chút thật không tiện. Chỉ có điều, bây giờ không phải là lập dị thời điểm. Thanh y gì cũng không có cảm tình, nàng chỉ có thể nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh, cứu Tiên Giao Thánh Mẫu sau khi hướng về một hướng khác lao đi, tay ngọc giở ra, sức mạnh to lớn bắn ra, lần thứ hai đem một động hư cảnh cường giả xuyên thủng mà chết. Diệp Thần đưa mắt đặt ở Ngọc Tiêu trưởng môn bên này. Lúc này, chỉ thấy Hàn Anh một cái tát vỗ vào Ngọc Tiêu trưởng môn trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Oành, chỉ thấy vách tường đều bị Ngọc Tiêu trưởng môn đập ra một cái lỗ thủng to. Hắn đổ mạnh máu tươi, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ. Ha 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 ha. Ngọc Tiêu tiểu nhi, ngươi cũng bất quá như vậy. Hàn Anh nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn lánh lánh nói rằng. Ngọc Tiêu trưởng môn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lảo đảo lảo đảo. Được rồi, ngoan nhị, vô vị, thiến ngươi về Tây Thiên đi. Nói, Hàn Anh bàn tay lớn hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn tìm kiếm. Đòn đánh này chính là Hàn Anh tất sát một đòn. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh tiên kiếm từ Ngọc Tiêu trưởng môn sau lưng bay ra. Hàn Anh nhìn tiên kiếm, khởi điểm không để ý lắm, chỉ cảm thấy là một loại kiếm, nhưng đã đến trước mắt thời điểm, Hàn Anh mới cảm giác không đúng. Chỉ thấy tiên kiếm bên trên mang theo lăng lệ kiếm ý loại kia kiếm ý, phảng phất có thể thí tiên diệt Phật, có thể chém chết thiên địa. Hết thảy tất cả ở đây kiếm ý bên dưới đều ảm đạm phai mờ rồi. Vạn ngàn khí thế xúc động, phảng phất thanh kiếm kia là bị trong không gian khí thế dẫn dắt giống như vậy, mặc dù né tránh mình, nó cũng sẽ thay đổi phương hướng đi theo chính mình phía trước. Vào lúc này, trường kiếm chu vi kinh lôi nổ vang, như là lôi đỉnh chi lực nổ tung giống như vậy, ầm ầm vang vọng. Kiếm ý này mang theo thiên địa sức mạnh to lớn. Hàn Anh đồng tử, con người co rút lại, nhìn ám sát tới được ánh kiếm, trong lòng chỉ muốn đến một khả năng, thiên nhân. Đây là thiên địa chi lực. Nói cách khác, tại đây Tiên Duyên Thánh Địa, thậm chí có đạt đến thiên nhân cảnh cường giả. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phải biết, ở tại bọn hắn Đông Châu cảnh nội, cơ hồ rất khó nhìn thấy thiên nhân cảnh cường giả, chỉ cần đạt đến đại thừa cảnh cường giả, chính là mỗi cái tiên môn thánh địa chí cường giả rồi. Mà Tiên Duyên Thánh Địa, lúc nào nhảy ra ngoài một thiên nhân cảnh cường giả? Thế nhưng, những này nghi hoặc hắn đều sẽ không có đáp án, bởi vì hắn khắc sâu cảm giác được, chiêu kiếm này, hắn tránh không khỏi. Trong nội tâm bên trong có khắc sâu hoảng sợ, chỉ thấy tiên kiếm đã bay đến trước mặt hắn. Hắn vận chuyển toàn thân khí thế, muốn chống lại chiêu kiếm này. Thế nhưng, hắn khí thế làm sao có thể so sánh với thiên địa này khí thế? Chỉ thấy trường kiếm trực tiếp đâm thủng hắn xa chuyển khí thế, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn, chọc tới, không từng có nửa điểm dây dưa dài dòng. Hắn trợn to hai mắt, không thể tin được. Sau đó khí thế tan hết, lên trước đổ tới. Thời khắc này, toàn trường đều ngừng lại, bọn họ yên tĩnh không hề có một tiếng động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này. Bọn họ phảng phất không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ Tuyết Ưng môn tông chủ, một đại thừa hậu kỳ cường giả, vừa còn đánh cho Tiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu trưởng môn tệ ra quần, mà bây giờ cứ như vậy bị không biết từ chỗ nào bay tới phi kiếm, một chiêu kiếm cho thuần sát rồi hả? Một chiêu kiếm? Không sai, chỉ có một chiêu kiếm. Toàn trường yên tĩnh lại, không hề có một chút âm thanh. Qua hồi lâu, chỉ nghe được Ngọc Tiêu trưởng môn bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn kẻ địch lớn tiếng nói, các ngươi chỉ biết là ta Tiên Duyên Thánh Địa có ta cái này đại thừa trung kỳ trưởng môn, thế nhưng là không biết ta Tiên Duyên Thánh Địa có một tuyệt thế cao nhân. Ngọc Tiêu khấu tạ sư thúc ra tay giúp đỡ. Ngọc Tiêu trưởng môn nói, nhất thời quỳ xuống. Thời khắc này, toàn trường chấn động, tâm thần chấn động. Chương 44, Cường Sát Tổ Sư. Chương 44, Cường Sát Tổ Sư. Thời khắc này, mặc dù là Lạc Phong trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn tuy rằng trước đạt đến quá độ kiếp cảnh giới, thế nhưng độ kiếp thất bại, chỉ có thể lưu lạc tại đây hồng trần bên trong, hiện tại hắn sống lại, cũng bất quá là đại thừa hậu kỳ cao thủ. Hắn đã từng đạt đến quá độ kiếp cảnh, liền biết thiên nhân cùng đại thừa chênh lệch. Không vào thiên nhân, liền không biết thiên nhân mạnh mẽ. Nhân lực có lúc tận, thế nhưng thiên địa sức mạnh to lớn, nhưng là vô cùng vô tận. Thiên nhân bên dưới, khả năng còn có lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, nhưng đã đến thiên nhân cảnh giới, hơi một tí chính là điều động thiên địa chi lực, nhân lực làm sao có khả năng so sánh với thiên địa lực lượng đây? Diệp Thần giết chết Hàn Anh sau khi, đưa mắt đặt ở Lạc Phong trên người. Chuyện này, hai người bọn họ nhất định chính là chủ mưu. Nguyên bản bọn họ cũng đã tính hết cơ quan, thế phải đem Tiên Duyên Thánh Địa bắt, thế nhưng làm sao bọn họ nhưng không có tính tới, Tiên Duyên Thánh Địa thậm chí có thiên nhân cảnh cao thủ. Diệp Thần không phải là loại kia dây dưa dài dòng người, hắn cũng không muốn phải cho Lạc Phong cơ hội. Tiền bối, chúng ta liền như vậy thối lui, ngày sau nhất định đi tới Tiên Duyên Thánh Địa tạ tội, có thể hay không? Lạc Phong mở miệng nói rằng. Lạc Phong còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ hai lấy ra một chiêu kiếm. Lúc này, chỉ thấy trong rừng cây, một thanh tiên kiếm lần thứ hai bay tới. Lạc Phong kinh hãi, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không biết sự tồn tại của ngươi, chúng ta sau đó cũng không dám nữa, có thể hay không? Thế nhưng, trường kiếm vẫn không có giảm tốc độ, hướng về Lạc Phong trực tiếp bắn lại đây. Trường kiếm bên trên mang theo sức mạnh to lớn, hướng về Lạc Phong nhất thời bay qua. Càn khôn nhất kiếm, có thể chạm tiên thần. Nhất thời, chỉ thấy toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa kiếm ý ngập trời, chỉ thấy một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Trường kiếm mang theo lăng lệ kiếm ý, hướng về Lạc Phong kéo tới. Lạc Phong kinh hãi, hắn vội vã tránh lui. Mũi kiếm cách hắn chỉ có 1 cm khoảng cách, hắn không ngừng lui về phía sau. Mãi đến tận hắn không thể lui được nữa thời điểm, lúc này, trường kiếm liền muốn đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Hắn vội vã vận chuyển quanh thân khí thế, tạo thành một to lớn tấm chắn che ở trước người. Soạt, mũi kiếm đâm vào tấm chắn bên trên. Giang giáp, chỉ nghe được tấm chắn vỡ vụn thanh âm của. Đại thừa cảnh giới, căn bản là không có cách cùng thiên nhân cảnh cường giả đối kháng. Nhất thời, lang lệ kiếm ý trực tiếp đâm thủng tấm chắn, như kinh long ra biển tư thế, nhất thời đâm về Lạc Phong. Đáng ghét, Lạc Phong giống to. Thời khắc này hắn chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này rồi. Lạc Phong hóa thành nguyên thần, nhất thời từ trong thân thể rời đi. Trường kiếm trong nháy mắt đi vào Lạc Phong giữa chân mày, Lạc Phong thân thể nhất thời bị đóng ở trên tường. Thời khắc này, mọi người khiếp sợ. Không đúng, không phải khiếp sợ, là sợ hãi. Chúng ta tổ sư cứ như vậy bị giết chết rồi hả? Đối với Tuyết Ưng Môn tới nói, tông chủ của bọn họ Hàn Anh chết rồi, đối với Hồng Trần Thánh Địa tới nói, bọn họ tổ sư Lạc Phong cũng đã chết. Hai đại cao thủ cứ như vậy chết ở này Tiên Duyên Thánh Địa. Hơn nữa, vẫn bị một tên không hề lộ diện không biết tên cao thủ giết chết. Sớm biết Tiên Duyên Thánh Địa khủng bố như vậy, bọn họ đến trêu chọc bọn hắn làm gì đây? Lạc Phong bỏ mình. Thế nhưng hắn là đoạt xá thi thể này, linh hồn vẫn còn sống, chỉ cần tìm được tốt thể, rất nhanh sẽ có thể sống lại. Tiên Duyên Thánh Địa, mối thù này ta ghi nhớ, chờ ta khôi phục thực lực, ta nhất định phải làm cho cả Tiên Duyên Thánh Địa chết không có chỗ chôn. Lạc Phong nguyên thần quay đầu lại gào thét một tiếng, liền muốn bỏ chạy. Diệp Thần nắm giữ chân thị chi nhãn, đương nhiên thấy rõ Lạc Phong nguyên thần. Diệp Thần trốn ở trong rừng cây, cười lạnh một tiếng, muốn đi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay nhất thời ngưng tụ ra một cái đàn cổ. Đây là Diệp Thần đánh dấu thần khí, tên là Thư Hùng Thiên Âm Cầm. Thư Cầm bị hắn cho Ngũ Sư tỷ Lý Thi Yên, chính mình có Hùng Cầm. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Nhất thời, tiếng đàn trong nháy mắt bắn nhanh đi ra ngoài, hướng về Lạc Phong nguyên thần lao đi. Thái thượng vong ưu khúc, một khúc trừ tà ác. Đối với loại này nguyên thần, là tốt nhất vũ khí. Nhất thời, tiếng đàn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt cướp đến Lạc Phong trước mặt. Lạc Phong kinh hãi, đội ba muốn chạy trốn. Thế nhưng, hắn không chỗ có thể trốn. Tiếng đàn trong nháy mắt đuổi kịp hắn, trực tiếp đi vào nguyên thần của hắn trong thân thể. Không, Lạc Phong một tiếng giống to. Chỉ thấy nguyên thần của hắn ở Thái thượng vong ưu tiếng đàn bên dưới, tan thành mây khói. Thời khắc này, tất cả mọi người tâm thần rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt còn giữ lại kẻ địch. Bọn họ hai cái đại thừa cảnh thủ lĩnh đều chết hết, nay trận đấu, bọn họ còn đánh như thế nào? Bọn họ đã thua. Bọn họ hiện tại muốn biết chỉ có một kiện sự tình, chính là bọn họ làm sao mạng sống, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể sống tiếp. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như cho tàn. Mà Tiên Duyên Thánh Địa bên này, mọi người cũng là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là ta chúng Tiên Duyên Thánh Địa vô địch sư tổ sao? Đây cũng quá mạnh đi. Hai kiếm giết chết hai cái đại thừa hậu kỳ cao thủ, trận chiến này sau khi, chỉ sợ cũng lại không người dám mơ ước chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa. Từng cái đệ tử khiếp sợ vô cùng nói rằng. Ngọc Tiêu trưởng môn thấy cảnh này, tuy rằng bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng cũng khôi phục một ít tinh khí thần, hắn ha ha cười nói, ta Tiên Duyên Thánh Địa có sư thúc ở, bọn ngươi bọn chuột nhắt, còn dám mơ ước ta Tiên Duyên Thánh Địa. Tiên Giao Thánh Mẫu, cái khác mấy ngọn núi phong chủ, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết Tiên Duyên Thánh Địa có một cường đại ẩn sĩ cao nhân, thế nhưng bọn họ không biết, cái này cao nhân đã vậy còn quá mạnh mẽ. Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng vô cùng khiếp sợ. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ tự nhiên biết Diệp Thần thân phận, biết đây chính là Diệp Thần làm. Thế nhưng, các nàng vẫn là không che giấu nổi trong lòng chấn động. Tiểu sư đệ lúc nào đạt đến tiên nhân cảnh giới rồi hả? Thời khắc này, trong lòng các nàng đều là một ý nghĩ. Tuy rằng bọn họ cùng Diệp Thần thanh tĩnh, thế nhưng Diệp Thần vì chăm sóc ý nghĩ của các nàng, lao thẳng đến hơi thở của chính mình ẩn giấu, cho nên bọn họ cũng không biết chính mình tiểu sư đệ rốt cuộc là cảnh giới gì. Thế nhưng hiện tại, các nàng biết rồi. Còn có Ngũ sư tỷ, nàng hai mắt trợn tròn, hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng nghe được cái kia tiếng đàn, nghe được cái kia thủ khúc, không phải là Diệp Thần đã dạy chính mình Thái thượng vong ưu khúc sao? Nói cách khác, lẽ nào bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa vô địch gần thế cao nhân kỳ thực vẫn luôn không phải người khác, chính là mỗi ngày cùng mình nô đùa giỡn tiểu sư đệ sao? Thế nào lại là tiểu sư đệ? Lý Thi Yên khiếp sợ ở trong lòng nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù tiểu sư đệ là một thiên tài, là cầm đế tái thế, thế nhưng tu hành không phải cần thời gian sao? Tiểu sư đệ làm sao lập tức liền đạt đến tiên nhân cảnh giới, đạt đến thế gian này mọi người không cách nào ngang hàng độ cao. Diệp Thần không có để ý bọn họ kinh ngạc ánh mắt, cái gọi là làm người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Ngoại trừ bị chính mình giết chết hai cái đại thừa cảnh cao thủ ở ngoài, còn lại đệ tử cũng không thể tha thứ. Dám to gan xâm lấn Tiên Duyên Thánh Địa, nhất định phải dùng tính mạng tới làm đánh đổi. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay kết ấn, trong miệng nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thiên kiếm trận." Chương 45. Diệp Thần kết ấn. Từ Diệp Thần phía sau, chỉ thấy từng chôi kiếm phi đi ra. Trường kiếm không ngừng ở Diệp Thần bên người xoay tròn quay chung quanh, cuồn cuộn kiếm ý kinh thiên mà lên. Nhất thời, Diệp Thần trước đánh dấu 1000 tiên kiếm quay chung quanh ở Diệp Thần chu vi, hướng về trong rừng cây bay ra ngoài. Lúc này, mọi người chỉ thấy từng chôi phi kiếm từ trong rừng cây bay ra. "Các ngươi mau nhìn, đó là..." Ánh mắt mọi người nhìn về phía mà đến trong rừng cây, chỉ thấy từng chôi phi kiếm bay ra. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, toàn bộ đều là kiếm ảnh. Từng chôi phi kiếm không ngừng phi toa như trong biển rộng bầy cá giống như vậy, một thanh tiếp theo một thanh, hướng về bọn họ bay tới. Ngay vào lúc này, những phi kiếm kia dĩ nhiên kéo kiếm ý cộng hưởng. Ong ong ong, chỉ thấy từng cái tu sĩ kiếm trong tay không ngừng cộng hưởng lên. Từng chôi ở vỏ kiếm bên trong kiếm không ngừng rung động lên, phát ra xung thiên kiếm âm. Thời khắc này, phản phất toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa kiếm đều bị điều động giống như vậy, tranh nhau gào thét. Soạn. Nhất thời, chỉ thấy từng chôi trường kiếm xuất hiếu, gia nhập Diệp Thần 1000 tiên kiếm đại quân. Từ Ngọc Tiêu Phong, từ Thiên Khải Phong, từ Thần Đình Phong, từ Tiên Giao Phong, vạn ngàn trường kiếm tranh nhau bay tới, theo đuôi Diệp Thần 1000 tiên kiếm, ở trên trời bên trong không ngừng lẩn quẩn. Nhất thời, chỉ thấy từng chôi phi kiếm che kín bầu trời, toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa đều bao phủ ở những này trường kiếm bên dưới. Cái kia, đó, một Hồng Trần Thánh Địa trưởng lão khiếp sợ hô, tại sao có thể có nhiều như vậy phi kiếm? Tuyết Ứng Môn một đệ tử cả kinh nói, những phi kiếm kia là tới giết chúng ta nhanh, cháy mau. Lúc này, chỉ thấy những kia xâm lấn bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa từng cái trưởng lão đệ tử, tranh nhau trốn ra phía ngoài đi. Nhưng là, bọn họ như thế nào đi nữa trốn, thoát khỏi này đầy trời phi kiếm sao? Chỉ thấy từng chôi phi kiếm hướng về bọn họ ám sát xuống. Vạn ngàn phi kiếm đâm, không có một người có thể thoát được rồi. Ngày đó, Tiên Duyên Thánh Địa vạn ngàn phi kiếm xoay quanh, Tiên Duyên Thánh Địa máu chảy thành sông, xâm lấn Tiên Duyên Thánh Địa Tuyết Ưng Môn cùng Hồng Trần Thánh Địa, không người còn sống. Tiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Đây chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa ẩn thế cao nhân. Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn rừng tây phương hướng, cao giọng hỏi, sư thúc có thể hay không ra gặp một lần? Sư thúc giải cứu Tiên Duyên Thánh Địa, bọn họ thật sự là muốn gặp thấy sư thúc dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần gọi tới Thanh Y thì hắn cho Thanh Y lấy một bình đan dược, làm cho nàng đưa ra ngoài. Sau đó Diệp Thần truyền âm nói, ta chỉ muốn chuyên tâm tu hành, không muốn bị thế tục quấy rối. Sau khi nói xong, Diệp Thần rồi rời đi. Thanh Y liền đem thuốc trị thương phân cho những kia bị thương đệ tử. Tiên Duyên Thánh Địa người nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, không khỏi thở dài nói, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công cùng tên, sư tổ thật sự có tiên nhân phong độ à? Từ nay về sau, chính là ta sư tổ miến quá mạnh mẽ, cũng quá đẹp trai. Sư tổ cứu chúng ta với thủy hỏa, từ nay về sau, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa lấy sư tổ làm đầu. Diệp Thần về tới động phủ của mình bên trong. Lúc này, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đã ở Diệp Thần động phủ chờ hắn. Cái kia bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Diệp Thần ngũ sư tỷ, Lý Thi Yên. Lý Thi Yên ăn mặc một bộ thanh y liễu, nhìn thấy Diệp Thần giống như nở nụ cười. Ngũ sư tỷ. Diệp Thần lập tức hô. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, quả nhiên là ngươi. Ngươi đều biết rồi hả? Diệp Thần hơi giơ lên ánh mắt, nhìn về phía mình ngũ sư tỷ. Lý Thi Yên gật đầu một cái nói, ngươi bắn ra Thái Thượng Vong Ưu Khúc, ta cũng biết là ngươi, bởi vì cái kia Thái Thượng Vong Ưu Khúc là ngươi sáng tác, trừ ngươi ra cùng ta, không có ai sẽ biểu diễn. Diệp Thần vây vây tay, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ngũ sư tỷ, ngươi đã biết rồi, vậy ta liền tham bài, không sai, tất cả những thứ này đều là ta làm, chỉ có điều, chuyện này, ta không muốn càng nhiều người biết. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên đi tới, ôm lấy Diệp Thần, kề sát ở Diệp Thần ngực. Diệp Thần ôm ngũ sư tỷ, có chút mặt đỏ. Ngũ sư tỷ, có thể nói phải Diệp Thần bảy vị sư tỷ bên trong nhất xinh xắn một vị. Bất kể là khuôn mặt, vẫn là vóc người, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lý Thi Yên ôm Diệp Thần, nước mắt lập tức từ trong mắt chảy ra, nàng mang theo lệ cười nói, liền sư tỷ đều che giấu, ngươi xấu lắm. Diệp Thần ôm chính mình ngũ sư tỷ, vẫn chưa nói chuyện. Hắn hưởng thụ lấy thời khắc này ôn tồn. Chỉ thấy trên bầu trời, từng viên một sao băng lướt xuống. Sư tỷ, ngươi xem, sao băng. Lý Thi Yên cùng Diệp Thần cũng ngồi cùng một chỗ, dương mắt nhìn về phía trên bầu trời sao băng. Từng viên một sao băng lướt xuống. Trên đất hai cái ý trung nhân, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Lúc này, ngũ sư tỷ Lý Thi Yên bỗng nhiên lén lút từ Diệp Thần gò má hôn một cái. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ sắc mặt có chút ửng đỏ nói, thưởng cho ngươi. Diệp Thần sờ sờ gò má của chính mình, có chút đốt đốt. Xem xong sao băng sau khi, ngũ sư tỷ liền trở về trên đường trở về. Ngũ sư tỷ trong lòng mai vàng ngơ ngác, thậm chí có chút mê ly. Lý Thi Yên, ngươi đang ở đây muốn cái gì a? Hắn chỉ là một hài tử a. Ngũ sư tỷ vỗ vỗ mặt của mình, vội vã thoát đi. Sau khi tháng ngày, Tiên Duyên Thánh Địa một mực tu dưỡng chỉnh đốn. Ngọc Tiêu trưởng môn bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, thế nhưng ở Diệp Thần đan dược điều dưỡng bên dưới, từ từ đang khôi phục. Diệp Thần mẫu thân Tiên Giao Thánh Mẫu vẫn chưa bị thương, chỉ có điều tiêu hao quá lớn, vẫn luôn đang tu dưỡng. Còn lại hai ngọn núi Phong Chủ cũng đều là vết thương nhẹ. Những điều bị thương đệ tử đều phân đến một ít thuốc trị thương, không ngừng điều dưỡng. Trận chiến này, Tiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu Phong tử thương nặng nhất, coi trọng nhất. Bởi vì bị đánh lén, cái khác ngọn núi căn bản phản ứng không kịp nữa, cho nên mới dẫn đến Ngọc Tiêu Phong đông đảo đệ tử chết ở Tuyết Ưng môn trên tay. Chỉ có điều, còn lại ba ngọn núi đệ tử thương vong không nhiều, cũng không nhúc nhích được Tiên Duyên Thánh Địa căn cơ. So với Hồng Trần Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn kết quả toàn quân chết hết, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa không biết được rồi bao nhiêu lần. Mà Diệp Thần bảy vị sư tỷ danh tiếng cũng bởi vậy truyền ra ngoài. Vốn là Tiên Duyên Thánh Địa ở hạ phòng, Diệp Thần bảy vị sư tỷ phía trước, lập tức thay đổi thế cục, hơn nữa Diệp Thần bảy vị sư tỷ mỗi một vị đều là tiên tiên dung nhan, tự nhiên lưu truyền đến mức nhanh. Chu vi Tiên môn Thánh Địa đều biết Diệp Thần bảy vị sư tỷ tồn tại. Thế nhưng, danh tiếng lớn nhất vẫn là thuộc về Tiên Duyên Thánh Địa cái kia ẩn thế cao nhân sư thúc. Bởi vì đêm hôm ấy, không chỉ là Tiên Duyên Thánh Địa thấy được, quanh thân Tiên môn Thánh Địa đều thấy được Tiên Duyên Thánh Địa, vạn ngàn phi kiếm xoay quanh cảnh tượng. Hơn nữa Tiên Duyên Thánh Địa truyền bá, cơ hồ toàn bộ Đông Châu hết thảy tiên môn đều biết Tiên Duyên Thánh Địa có một thiên nhân cảnh ẩn thế cao nhân. Thế nhưng, toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa, cơ hồ không có người thấy cái kia ẩn thế cao nhân, vì lẽ đó, gần nhất đề tài cũng đều là đang nói chuyện cái kia thiên nhân sư tổ rốt cuộc là ai vấn đề. Diệp Thần đối với những này tục sự tự nhiên không thèm để ý, cuộc sống của hắn vẫn là cùng dĩ vãng như thế, mỗi ngày đánh dấu tu luyện. Chương 46. Diệp Thần, ngươi có thể giúp ta vò vào sao? Chương 46. Diệp Thần, ngươi có thể giúp ta vò vào sao? Diệp Thần hiện tại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Ngọc Tiêu Phong đi đánh dấu rồi. Ngọc Tiêu Phong chính là Tiên Duyên Thánh Địa chủ phong, đại đạo khí cơ cường đại địa phương tự nhiên là nhiều nhất, vì lẽ đó Diệp Thần mỗi ngày đều đánh dấu rất cao hứng. Mỗi ngày đánh dấu, không ngày tu luyện. Diệp Thần thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này Tiên Giao Phong, Diệp Thần tam sư tỷ An Diệu Hàm trong phòng. Hai cô bé chính đang nói khuê phòng nói: "Sư tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Nói chuyện là thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. "Làm sao vậy?" Trả lời chính là Diệp Thần tam sư tỷ An Diệu Hàm. Triệu Tịch Giao tiếp theo mở miệng nói rằng: "Sư tỷ, ta nghĩ biết." Lời vừa nói ra, An Diệu Hàm cười khúc khích, lén lút tiến tới Triệu Tịch Giao bên thai nói rằng: "Kỳ thực, nữ hài tử nơi này, không phải dĩ nhiên là có thể giải, ngươi bây giờ còn trẻ, còn có cơ hội, có điều, ngươi cần một điểm kích thích." "Kích thích?" Triệu Tịch Giao không rõ hỏi. "Không sai, nữ hài tử nơi này, kỳ thực hậu kỳ có thể phát dụng." An Diệu Hàm cười đều rồi nói. Nàng cúi đầu, vẻ mặt không rõ. "Hừ, thực sự là một sát lang, ai sẽ để?" Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng. Lúc này Diệp Thần còn đang Ngọc Tiêu Phong đánh dấu. Hắn ngụy trang trở thành một tên đệ tử, ngồi ở một tòa trên núi giả tu luyện. Từ từ linh khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Thiên Diễn Quyết cùng Mục Thần Quyết lẫn nhau vận chuyển, hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Thần không ngừng đem linh khí tụ hợp vào trong thân thể của mình chân khí trong biển, sau đó truyền vào linh khí, không ngừng tẩm bổ thân thể mình bên trong cái kia một đóa thanh liên. Diệp Thần đã ở tàng thư các tra được một ít liên quan với khí hải dị tượng. Khí hải dị tượng cũng không phải tất cả mọi người chỉ có người đặc biệt mới có, mỗi một cái tức giận hải dị tượng người đều là tuyệt thế thiên tài. Diệp Thần không biết mình có tính hay không là thiên tài, chỉ bất quá hắn lại hệ thống loại này phần mềm hắc, mặc dù là thiên tài cũng không bằng hắn. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí một ôn dưỡng thân thể mình bên trong thanh liên. Hắn có biết thanh liên ý vị như thế nào? Diệp Thần kiếp trước đọc trong truyền thuyết thần thoại giới thiệu quá hỗn độn thanh liên. Có một cây hỗn độn chí bảo sáng thế thanh liên, hạt sen chỗ, thai nghén 5 viên hạt sen, trong đó một viên liền dựng dục ra bản cổ đại thần. Sau đó bản cổ khai thiên, hỗn độn khí tức tứ loạn, cùng loạn địa thủy hỏa phong đem sáng thế thanh liên phá hủy. Sau đó hỗn độn thanh liên trên người tất cả mọi thứ đều hóa thành tiên tiên chí bảo. Thanh liên đối với tu hành tới nói, nhưng là hiếm có dị tượng. Vì lẽ đó Diệp Thần mới có thể để ý như vậy cẩn thận ôn dưỡng trong thân thể thanh liên. Tu luyện xong sau khi, Diệp Thần ẩn nặc hơi thở của chính mình, sau đó trở về. Bởi các loại linh đan rượu dược bổ dưỡng, 13 tuổi Diệp Thần cũng không nhỏ, hơn nữa, ở nơi này thế giới, nam tử 16 tuổi là được năm, vì lẽ đó Diệp Thần cũng sắp đến rồi thành niên kỳ rồi. 13 tuổi, gần như 1m6 vóc dáng, cường tráng vóc người, hơn nữa một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ, còn có một song thuần khiết đẹp đẽ con mắt, bây giờ Diệp Thần đã có thể thấy, hắn sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nam tử. Có điều ở trước mặt người ngoài, Diệp Thần đều là ngụy trang trở thành một 17-18 tuổi đệ tử. Chỉ có ở mẹ của chính mình cùng 7 vị sư tỷ trước mặt, Diệp Thần mới có thể lộ ra chính mình dáng vẻ vốn có. Diệp Thần đi tới đến nhị sư tỷ nơi này. Lúc này, nhị sư tỷ đang luyện kiếm. Từ lần trước nguy cơ sau khi, nhị sư tỷ liền ma giống như vậy, bắt đầu không ngày không đêm bắt đầu luyện kiếm rồi. Nàng ánh mắt càng thêm lăng lệ, kiếm ý mang theo cường đại sát khí, tựa hồ là đang giận. Diệp Thần trong lòng cũng rõ ràng, nhị sư tỷ là một người kiêu ngạo. Nàng biết được Diệp Thần đã đạt đến tiên nhân cảnh giới sau khi, ở cao hứng sau khi, kỳ thực cũng có chút thất lạc. Vì lẽ đó, nàng không ngày không đêm luyện kiếm, muốn tiến thêm một bước, muốn truy đuổi Diệp Thần. Cái này cũng là Diệp Thần trước vẫn ngụy trang chính mình cảnh giới nguyên nhân. Diệp Thần không muốn thương tổn chính mình bất luận cái nào sư tỷ. Diệp Thần đi tới nhị sư tỷ luyện kiếm chỉ thấy nhị sư tỷ đang luyện Càn Khôn Thập Tam Kiếm, kiếm chiêu một chiêu so với một chiêu lăng lệ, kiếm ý một chiêu so với một chiêu mạnh mẽ. Như vậy luyện tiếp, Diệp Thần lo lắng nhị sư tỷ sẽ tẩu hỏa nhập ma. "Nhị sư tỷ." Diệp Thần kêu dừng Mộ Dung Khuynh Tuyết. "Tiểu thần, là ngươi a?" Nhị sư tỷ ngừng lại. "Nhị sư tỷ, ngươi đã luyện đã lâu rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Thần nói. "Ta không mệt." Nhị sư tỷ bình tĩnh đáp lại nói. "Nhưng là..." Diệp Thần muốn nói lại thôi. "Ta muốn luyện nữa một hồi." Nhị sư tỷ vừa chuẩn bị luyện kiếm rồi. Lúc này, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, khí thế vừa ra, đem nhị sư tỷ kiếm từ trong tay bắn ra. Nhị sư tỷ hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đi rồi đi qua, ôm lấy chính mình nhị sư tỷ. Thời khắc này, nhị sư tỷ mắt lạnh trên mặt càng thêm chấn kinh rồi. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người như thế ôm lấy. Tiểu thần. Nhị sư tỷ vẫn chưa từ chối, chỉ là hô Diệp thần một tiếng. Diệp thần ôm thật chặt ngụ ở nhị sư tỷ, cũng không thả ra, sau đó nói, sư tỷ, ta biết ngươi muốn thay đổi mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ sau khi, ngươi là có thể thủ hộ ngươi muốn thủ hộ gì đó rồi. Thế nhưng, ta hiện tại lớn rồi, sư tỷ ngươi cũng không tất một người gánh, ngươi cũng có thể ỷ lại một hồi ta, ỷ lại ngươi một chút người ở bên cạnh. Lời vừa nói ra, nhị sư tỷ càng thêm kinh ngạc. Nàng cảm thấy tất cả những thứ này rất hoang đường, nàng chưa bao giờ bị người như vậy ôm lấy, chưa bao giờ bị người đã nói nếu như vậy, chưa bao giờ có như vậy tâm tình. Tuy rằng hoang đường, thế nhưng ôm chính mình cái này thân thể, rất ấm áp. Ỷ lại sao? Nhị sư tỷ nhẹ giọng nói. Không sai, ỷ lại, ngoại trừ ta, ngươi còn có thể ỷ lại đại sư tỷ, tam sư tỷ, cái khác mỗi cái sư tỷ, còn có ta mẫu thân, bởi vì chúng ta đều là người nhà. Diệp thân ôm nhị sư tỷ nói rằng, như ngươi vậy luyện tiếp, ta lo lắng ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, nhị sư tỷ lãnh diễm trên mặt gật gật đầu. Được, tiểu thần, ta sẽ khỏe mạnh ngấm lại. Nhị sư tỷ không thích nói chuyện, cho tới tâm tư của nàng, Diệp thần cũng đoán không được. Diệp thần về tới động phủ của mình, lúc này, sắc trời đã chậm. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao còn ở tại Diệp thần trong động phủ, Diệp thần cho rằng thất sư tỷ đã ngủ thiếp đi, cũng là buồn ngủ. Chương 47. Ngọc Tiêu Phong phong ấn yêu thú. Chương 47. Ngọc Tiêu Phong phong ấn yêu thú. Diệp thần, ngươi có thể giúp ta sao? Triệu Tịch Giao bám vào Diệp thần góc áo nói rằng. A, vân vân. Cái gì? Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới thất sư tỷ sẽ nói như vậy. Ừ, không giúp thì thôi. Thối sát lang. Thất sư tỷ nhất thời cảm giác sắc mặt khẽ biến thành hồng. Tại sao lại như vậy? Thất sư tỷ có chút không rõ. Chẳng lẽ nói mình đã thích? Không thể, mình tại sao có thể sẽ thích tên sát lang này? Lúc này, Triệu Tịch Giao sắc mặt khẽ biến thành hồng, thẹn thùng không ngớt. Có điều, cái cảm giác này, nàng cũng không chán ghét. Diệp thần cùng thất sư tỷ chậm rãi đều ngủ thiết đi. Ngày hôm sau, Diệp thần từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn ngủ say thất sư tỷ. Thất sư tỷ trắng non khuôn mặt nhỏ, con ngươi khép hở, lông mi thật dài, cao thẳng mũi. Lúc này thất sư tỷ, ngoại trừ là Thái Bình công chúa ở ngoài, còn lại cũng không kém. Thất sư tỷ khuôn mặt tuyệt đối là mấy phẩm, vóc người cũng là mấy phẩm, hoạt thoát thoát một mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên nếu là trước ngực cảnh tượng lại long trọng mấy phần nhất định sẽ là một huynh quốc huynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Tuy rằng thất sư tỷ bình thường đối với mình vô cùng ác độc, thế nhưng Diệp thần biết thất sư tỷ là một ngạo kiều tính cách, cho nên vẫn là vô cùng yêu thích chính mình thất sư tỷ. Diệp thần nhẹ nhàng cúi đầu, một cái hôn ở thất sư tỷ trên trán. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu tu luyện. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần. Diệp thần cũng sẽ không lãng phí này sáng sớm tốt đẹp thời gian. Diệp thần đi tới Ngọc Tiêu Phong đỉnh núi bên trên. Sau đó nhẹ nhàng nói, đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ ở Ngọc Tiêu Phong đỉnh núi đánh dấu, thưởng thần thông thiên địa quy nguyên quyền. Thiên địa quy nguyên, một quyền khai sơn, một quyền điện hải, một quyền trời long đất lở. Nhìn giới thiệu sau khi, Diệp thần trong lòng nhất thời kinh hãi. Một quyền khai sơn, một quyền điện hải, thật sự có như thế khủng bố sao? Diệp thần nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, nhất thời từ từ linh khí không ngừng rót vào trong thân thể. Thiên địa quy nguyên, từ từ linh khí cũng quy nguyên rồi. Tu luyện xong thiên địa quy nguyên sau khi, Diệp thần từ từ nhắm hai mắt lại, thở phào một hơi. Hắn từ từ đứng dậy, đem khí tức trên người thu lại. Sau đó, hắn nhìn một đỉnh núi, lạnh nhạt nói, thiên địa quy nguyên, liền thử xem uy lực đi. Diệp thần nói, hướng về một đỉnh núi chính là một quyền. Ầm. Chỉ thấy to lớn quyền ấn hướng về đỉnh núi đánh tới. Vành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đỉnh núi khổng lồ ầm ầm nổ nát. Ngay vào lúc này, Ngọc Tiêu Phong các đệ tử nhất thời nhìn về phía bị nổ nát ngọn núi kia đầu. Phát sinh cái gì? Ngọn núi kia đầu đống nhiên nổ tung, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là kẻ địch xâm lấn rồi hả? Mọi người chạy tới đỉnh núi nơi, thế nhưng là không có phát hiện bất cứ người nào. Mà vào lúc này, Diệp Thần đã sớm rời đi. Diệp Thần ở Ngọc Tiêu Phong đỉnh núi đi từ từ xuống. Vào lúc này, Diệp Thần chợt nhìn thấy một người quen thuộc. Người kia chính là Diệp Thần lục sư tỷ Lục Vũ Đình. Lục Vũ Đình nhìn thấy Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần ngụy trang thân phận dáng dấp lục sư tỷ từng thấy, vì lẽ đó lục sư tỷ đương nhiên nhận ra được hắn chính là Diệp Thần. Tiểu thần, lục sư tỷ, ngươi làm sao đến nơi này rồi hả? Diệp Thần nhìn lục sư tỷ hỏi. Lúc này, Lục Vũ Đình lập tức lôi kéo Diệp Thần ở một bên bắt đầu trốn. Xuyệt. Lục sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Diệp Thần hỏi. Lúc này, lục sư tỷ mới mở miệng nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi là không phải cũng cảm nhận được? Cảm nhận được? Cảm nhận được cái gì? Diệp Thần hỏi. Nơi này có một con yêu thú phi thường mạnh mẽ, khí tức vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó ta muốn tới xem một chút. Lục Vũ Đình nói rằng. Yêu thú? Diệp Thần biết. Lục sư tỷ Lục Vũ Đình đối với yêu thú cảm giác dị thường mạnh bén, lục sư tỷ dĩ nhiên cảm giác được nơi này có một con yêu thú mạnh mẽ, nói rõ nơi này rất khả năng có một con yêu thú mạnh mẽ. Tiểu thần, chúng ta đi xem một chút đi. Lục sư tỷ lôi kéo Lục Vũ Đình nói. Diệp Thần gật gật đầu. Lục sư tỷ lôi kéo Diệp Thần hướng về núi rừng nơi sâu xa đi đến. Ngọc Tiêu Phong. Ngọc Tiêu trưởng môn chính đang điều dưỡng, sắc mặt của hắn còn có chút trắng xám, lúc trước bị thương còn chưa có khỏi hẳn. Vào lúc này, chỉ thấy Triệu Khải Dương phi thân đi tới Ngọc Tiêu Phong, đi tới Ngọc Tiêu trước mặt trưởng môn hành lễ nói, tham kiến sư minh. Khải Dương, ngươi cũng cảm thấy sao? Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói rằng. Triệu Khải Dương gật gật đầu. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn từ từ ngồi xuống nói nói, năm đó chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Khai Sơn tổ sư đã từng phong ấn một con yêu thú mạnh mẽ ở chúng ta Ngọc Tiêu Phong bên dưới, nhưng là hôm nay, ta cảm giác được, năm đó phong ấn có chút buông lỏng rồi. Sư minh, đó là một con yêu thú nào? Triệu Khải Dương hỏi. Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói, ta cũng không biết, thế nhưng trong truyền thuyết ghi chép, lúc trước con yêu thú kia chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Khai Sơn tổ sư độ kiếp sau khi thành tiên mới thu phục con yêu thú này, ít nhất là độ kiếp cảnh yêu thú, bây giờ phong ấn mới lỏng, nếu là con yêu thú này xuất thế, chỉ sợ chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa kiếp nạn sắp tới. Lẽ nào liền cái kia lãnh đời sư thúc vậy? Triệu Khải Dương nghi vấn nói. Lãnh đời sư thúc chỉ là thiên nhân cảnh giới, mặc dù là chúng ta lãnh đời sư thúc, chỉ sợ. Ngọc Tiêu trưởng môn lắc lắc đầu thở dài nói. Chương 48. Cửu Vĩ Hồ Yêu chương 48, Cửu Vĩ Hồ Yêu Diệp Thần theo Lục Sư Tỷ hướng về Ngọc Tiêu Phong rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Lục Sư Tỷ đối với yêu thú cảm giác đặc biệt nhạy bén, Diệp Thần vẫn theo Lục Sư Tỷ đi về phía trước. Lục Sư Tỷ Lục Vũ Đình mềm mại tay nhỏ nắm Diệp Thần, từng bước một hướng phía trước đi đến. Bên trong vùng rừng rậm, các loại cây cối cao to cực kỳ. Diệp Thần cùng Lục Sư Tỷ ở trong rừng rậm xuyên qua. Lúc này, Lục Sư Tỷ thổi một tiếng huýt sáo. Nhất thời, chỉ thấy một con to lớn bạch hổ chạy ra, đi tới Lục Sư Tỷ trước mặt. Bạch hổ chính là Thường Uy. Bạch hổ nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, phảng phất có chút sợ sệt giống như vậy, núp ở Lục Sư Tỷ phía sau. Diệp Thần hiện tại đã thiên nhân cảnh giới, Mục Thần Quyết đã đại thừa, đối với những này yêu thú tới nói, Diệp Thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra vương khí tức, vì lẽ đó Thường Uy tự nhiên sẽ sợ sệt. Thường Uy đừng sợ, tiểu sư đệ sẽ không hại ngươi. Lục Sư Tỷ sờ sờ Thường Uy đầu. Thường Uy ai đoán một tiếng, ngồi xuống. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cùng Lục Sư Tỷ từ từ ngồi ở Thường Uy trên người. "Tiểu thần, ôm chặt ta." Lục Sư Tỷ bỗng nhiên nói rằng. "Ôm chặt." Diệp Thần nhìn Lục Sư Tỷ. "Làm sao vậy, ngươi thẹn thùng cái gì a, ngươi chỉ là một 13 tuổi tiểu tử." Lục Vũ Đình trêu ghẹo nói rằng. Diệp Thần tuy rằng sinh lý tuổi chỉ có 13 tuổi, thế nhưng trong lòng tuổi đã 25, 26 như vậy chính mình, ôm một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không nên thẹn thùng sao? Chỉ thấy Diệp Thần hai tay hoàn quá Lục Sư Tỷ eo nhỏ, thiếp ở Lục Sư Tỷ trên người, vây quanh Lục Sư Tỷ. Nhất thời, Lục Sư Tỷ trên người hương thơm bị Diệp Thần hút vào. "Thơm quá." Diệp Thần theo bản năng nói rằng. "Cái gì tốt hương?" Lục Sư Tỷ hỏi. "Ngươi a." Diệp Thần cười nói. "Thằng nhóc láo cá quỷ." Ngồi xong, Lục Sư Tỷ nói, Thường Uy nhất thời phát lực. Chỉ thấy Diệp Thần ôm Lục Sư Tỷ, ngồi ở Thường Uy trên lưng, chạy về phía trước đi. Diệp Thần biết, Lục Sư Tỷ yêu thích con thỏ nhỏ. Ngọc Tiêu Phong lớn vô cùng, Thường Uy chạy rất lâu, hai người rốt cục đi tới một chỗ. Lúc này, Diệp Thần chỉ thấy nơi này có một tòa to lớn vách đá. Vách đá chi sơn, có một con to lớn thác nước lưu lại. Diệp Thần trước mặt bọn họ, có một dòng sông nhỏ. Nước sông rất thanh, dòng nước nhỏ róc rách. Diệp Thần không nghĩ tới Tiên Duyên Thánh Địa còn có nơi như thế này, hắn cảm giác được, nơi này đại đạo khí cơ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tiếc hôm nay đánh dấu đã dùng hết rồi, hay là sau đó mình có thể tới nơi này đánh dấu. Diệp Thần dương mắt, chỉ thấy trên vách đá, điêu khắc mỗi loại kỳ quái hoa văn, như là một loại trận pháp. Diệp Thần cùng đại sư tỷ học được rất nhiều trận pháp, cho nên đối với trận pháp có điều nghiên cứu. Lúc này, Lục Sư tỷ nhìn này to lớn vách đá, lại nhặt nói, ta cảm giác được, con kia yêu thú mạnh mẽ, ở nơi này vách đá mặt sau. Diệp Thần mở ra chân thị chi nhãn. Nhất thời, Diệp Thần xuyên thấu qua hư vọng, thấy được chân thực. Chỉ thấy phía sau vách đá, yêu khí tràn ngập. Yêu khí mạnh mẽ phảng phất bị giam cầm giống như vậy, xem ra nơi này phong ấn một con to lớn yêu thú, hơn nữa, con yêu thú này vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, bây giờ Diệp Thần đã là thiên nhân cảnh giới rồi. Mặc dù là bây giờ Diệp Thần, cũng cảm thấy con yêu thú này mạnh mẽ, đủ để chứng minh con yêu thú này là có rất mạnh. Sư tỷ, nơi này phong ấn một con yêu thú rất mạnh mẽ. Diệp Thần mở miệng nói. Lục Vũ Đình gật gật đầu, nhìn vách đá này. Sư tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần nhìn Lục Vũ Đình hỏi. Nếu như có thể nói, ta muốn gặp gỡ con yêu thú này, như vậy yêu thú đối với mỗi một cái tuần thú sư tới nói đều là mê hoặc. Lục Sư tỷ nhìn vách đá nói rằng. Lúc này, Diệp Thần lập tức nhắc nhở, sư tỷ, lấy con yêu thú này thực lực, nếu như mở ra phong ấn, chỉ sợ chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa không ai có thể thu phục nó, chúng ta hay là đi thôi. Lúc này, Lục Vũ Đình cười cợt, yên tâm đi tiểu sư đệ, coi như ta lại nghĩ muốn gặp con yêu thú này, ta cũng sẽ không nắm Tiên Duyên Thánh Địa an toàn đùa giỡn. Ngay ở Lục Sư tỷ nói xong thời điểm, đông nhiên chỉ thấy trong không khí một luồng màu phấn hồng sương mù bay lên. Diệp Thần nhất thời kinh hãi, chỉ thấy màu phấn hồng sương mù nhất thời tràn đầy toàn bộ trong không gian. Diệp Thần nhất thời cảm giác thân thể vô cùng khô nóng, đội bằng nói, Lục Sư tỷ cẩn thận, này sương mù có độc. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trên vách đá phong ấn bỗng nhiên buông lỏng lên, một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trên vách đá. Ầm ầm ầm, toàn bộ Ngọc Tiêu Phong đều bắt đầu run rẩy. Ngọc Tiêu Phong, Ngọc Tiêu đại điện, đại điện một trận lay động. Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương đều vô cùng khiếp sợ. Sư minh, Ngọc Tiêu trưởng môn sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, con yêu thú kia thừa dịp phong ấn mới lỏng, chỗ sung điếu khai phong ấn trốn ra được sao? Vách đá trước mặt, Diệp Thần cảm giác đầu có chút mơ màng, trong vách đá yêu thú thả ra ngoài cường đại uy thế như vậy, trước hắn chưa bao giờ cảm thụ quá. Có thể nói, con yêu thú này cảnh giới còn mạnh mẽ hơn hắn, chẳng lẽ là một con độ kiếp cảnh yêu thú sao? Hơn nữa hút vào màu phấn hồng sương mù. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lục Sư tỷ ánh mắt mê ly, hai tay bao quanh Diệp Thần cái cổ, cuối cùng phun ra trọc khí. Lúc này, Diệp Thần cũng biết này màu đỏ sương mù là vật gì rồi. rất có thể là tương tự với hợp hoan tán giống nhau đồ vật. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, lục sư tỷ vây quanh Diệp Thần cái cổ, không ngừng ở Diệp Thần bên thai thở hổn hển. Ngay vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, chỉ thấy vách đá mở mấy cái khe lớn. Yêu thú kia chẳng mấy chốc sẽ lao ra rồi. Diệp Thần lập tức vận chuyển công pháp, chuẩn bị đối chiến. Vành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vách đá nổ tung, chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng bật ra. Ha 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 ha. Tiên duyên tổ sư, ngươi bây nốt ta hơn vạn năm, ta bây giờ rốt cục phát ra. Một giọng nữ từ yêu thú trong miệng nói ra. Rất rõ ràng, yêu thú này xem ra là một mẫu. Diệp Thần định thần nhìn lại, rốt cục nhìn rõ ràng con yêu thú này dĩ nhiên là một con màu trắng cửu vĩ hồ yêu. Cửu vĩ yêu hồ thấy được Diệp Thần, hơi kinh ngạc dáng vẻ. Nha, tiểu tử thú vị. Nói, cái đuôi của nó nhất thời duỗi dài, kéo lại Diệp Thần cùng Diệp Thần lục sư tỷ, ghé vào trong vách đá. Chương 49. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 49. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Diệp Thần cùng lục sư tỷ bị té vào trong vách đá. Lúc này, màu đỏ xương mù nằm dày đặc. Diệp Thần càng phát cảm thấy nội tâm sao động, ở thêm vào lục sư tỷ một người như vậy vưu vật một mực Diệp Thần trên người và mèo, để Diệp Thần càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Loại này hương diễm tình cảnh, chẳng lẽ không so với bắt đốt. Lúc này, chỉ thấy lục sư tỷ lập tức đánh gục Diệp Thần, cả người nằm ở Diệp Thần trên người, bay về Diệp Thần bên mép hôn xuống. Lục sư tỷ, đừng như thế chủ động có được hay không? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Tiểu thần, không cần nói chuyện. Diệp Thần dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới, định lực tốt hơn. Thế nhưng lục sư tỷ mới hóa thần trung kỳ cảnh giới, đối mặt độ kiếp cảnh cửu vị yêu hồ thả sương mù, tự nhiên không chống đỡ được. Lục sư tỷ ở Diệp Thần trên người giở trò, sau đó tiến đến Diệp Thần bên thai ha một cái khí. Diệp Thần có chút kích động, hắn hận không thể lập tức sẽ làm thế gian này vưu vật. Thế nhưng Diệp Thần ở trong mê loạn, cũng có một tia lý trí. Lục sư tỷ là chúng rồi cửu vị yêu hồ mê hồn nhân vụ, vì lẽ đó bây giờ lục sư tỷ vô cùng không lý trí. Nếu là hiện tại mình và lục sư tỷ phát sinh quan hệ, chỉ sợ sẽ làm thương tổn lục sư tỷ. Lục sư tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ của chính mình giống nhau nhân vật, mình không thể đủ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Thần, ngươi muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Diệp Thần mới đúng tự mình nói ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lúc này, chỉ thấy lục sư tỷ đã dạng chân ở trong ngực của mình rồi. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. A, này không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đây là ngồi nghi ngờ. A. Lúc này, Diệp Thần trong lòng đống nhiên nhớ lại chính mình đã từng đánh dấu quá băng tâm quyết cùng băng tâm đan. Băng tâm đan có thể làm sạch tâm linh, làm sạch ô uế, chính là giải độc thuốc hay. Băng tâm quyết, cái gọi là tâm nhược băng tâm, trời sập không sợ hãi. Diệp Thần ăn một viên băng tâm đan, sau đó trong lòng đọc thầm băng tâm quyết, tùy ý lục sư tỷ ở trên người chính mình chế tạo. Điều tức thời gian một nén nhang, Diệp Thần rốt cục giải độc, tỉnh táo lại. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, cho lục sư tỷ đút một viên băng tâm đan. Sau đó dùng chân khí của chính mình không ngừng xua tan lục sư tỷ trong thân thể màu đỏ sương mù. Bỏ ra rất lâu, Diệp Thần rốt cục xua tan xong, Diệp Thần một tay ôm lục sư tỷ, bay ra vách đá. Lục sư tỷ có thể là quá mức mệt mỏi, ngất đi. Thường uy. Diệp Thần nhất thời vận chuyển mục thần quyết. Nhất thời, to lớn con cọp như là một con ngoan ngoãn tiểu miêu giống như vậy, sợ Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần ôm lục sư tỷ ngồi lên rồi thường uy lưng, sau đó hướng về Ngọc Tiêu đại điện chạy đi. Ngọc Tiêu Phong, Ngọc Tiêu quảng trường. Chỉ thấy một con to lớn cửu vĩ yêu hồ ở Ngọc Tiêu Phong trên quảng trường. 10.000 năm ta rốt cục phát ra. Cửu vĩ yêu hồ cười to nói. Cửu vĩ yêu hồ chính là năm đó tiên duyên tổ sư sau khi thành tiên phong ấn tại ngọc này tiêu ngọn núi bên dưới tiên duyên tổ sư phong ấn cửu vĩ yêu hồ sau khi liền rời đi tiên duyên thánh địa, không biết là phi thăng hay là đi cái gì khác địa phương. Nay cửu vĩ hồ yêu cũng là một con yêu thú phi thường mạnh mẽ, nàng tương đương với nhân loại độ kiếp cảnh cường giả, thực lực vô cùng khủng bố. Lúc trước tiên duyên thánh địa tổ sư chấn áp phong ấn nàng, nàng ghi hận trong lòng, bây giờ trở về nhất định phải tìm tiên duyên thánh địa báo thù. Hơn nữa bây giờ tiên duyên thánh địa đã xuống dốc, đừng nói cái gì sau khi độ kiếp tiên nhân, mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ đều không có một. Thậm chí ở Diệp Thần xuất hiện trước, toàn bộ tiên duyên thánh địa tối cường giả chỉ là một đại thừa cảnh giới Ngọc Tiêu trưởng môn. Vì lẽ đó, cơ hồ không ai có thể cùng này con cửu vị yêu hồ chống lại rồi. Tiên duyên tổ sư, ngươi năm đó đem ta phong ấn tại nơi này 10.000 năm, vậy hôm nay ta liền tàn sát khắp cả cho ngươi đồ tử đồ tôn, để tiết mối hận trong lòng của ta. Cửu vị hồ yêu lớn tiếng nói. Lúc này, nàng thả ra huy năng, nhìn khắp bốn phía. Ngoại trừ nàng vừa lúc xuất thế, không có giết chết cái kia thiên nhân cảnh tiểu tử ở ngoài, nàng ở toàn bộ thánh địa, dĩ nhiên không nhìn thấy một tiên nhân cảnh cường giả. Tiên duyên thánh địa bây giờ đã như vậy cô đơn sao? Không nói tiên nhân, thậm chí ngay cả một độ kiếp cảnh cao thủ đều không có. Cửu vĩ hồ yêu lớn tiếng nói, âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. Lúc này, đông đảo đệ tử xung phong đi ra, bọn họ từng cái cầm pháp bảo, vây quanh cửu vĩ hồ yêu. Triệu Khải Dương cũng đỡ Ngọc Tiêu trưởng môn đi ra. Bọn họ nhìn hồ yêu, bọn họ rốt cuộc biết, nguyên lai năm đó tổ sư phong ấn chính là một con độ kiếp cảnh cửu vĩ hồ yêu. Các ngươi tiên duyên thánh địa trưởng giáo là ai? Cửu vĩ hồ yêu hỏi. Ngọc Tiêu trưởng môn đi từ từ ra một bước. Cửu vĩ hồ yêu nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn, lạnh lùng nói, ha 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 ha, một đại thừa cảnh chất thải cũng có thể làm trưởng giáo, không nghĩ tới tiên duyên thánh địa dĩ nhiên xa suốt đến đây. Hồ yêu, ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn cửu vĩ hồ yêu hỏi. Làm cái gì? Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Nếu ta không thể tìm các ngươi tiên duyên tổ sư báo thù, vậy ta liền diệt các ngươi tiên duyên thánh địa, để năm đó mối thù. Hồ yêu nói, chín cái đuôi nhất thời duỗi dài, chín cái đuôi trong nháy mắt lớn lên, như thế thái sơn áp đỉnh, nhất thời hạ xuống. Lúc này, Diệp Thần cũng chạy tới nơi này. Hắn ngồi ở Lục sư tỷ thường uy trên người. Tuy rằng lúc này là nguy cơ thời khắc, Diệp Thần cũng chú ý ẩn nấp hơi thở của chính mình. Độ kiếp cảnh cửu vĩ yêu hồ, cái này đánh. Nhưng là vào lúc này, Diệp Thần dư quang chợt nhìn thấy chính mình sáu cái sư tỷ cùng tiên giao thánh mẫu, nếu là bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ mẹ của chính mình cùng các sư tỷ liền nguy hiểm. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải ra tay. Diệp Thần bình tĩnh lại, hồi tưởng đến chính mình đánh dấu gì đó. Mục Thần Quyết. Không sai, Mục Thần Quyết. Diệp Thần nhớ tới, Mục Thần Quyết có thể đối với bất kỳ chủng tộc hình thành tuyệt đối áp chế, có thể mục thú, mục quỷ, mục ma, mục thần. Nay Cửu Vĩ yêu hồ chính là yêu thú, chính mình Mục Thần Quyết, nói không chắc có thể đối phó nàng. Lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ đôi rối ra, đang muốn tập kích đứng ở một bên tiên giao thánh mẫu. Diệp Thần lập tức vận chuyển Mục Thần Quyết, lớn tiếng quát lên, nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Chương 50, bá đạo áp chế. Chương 50, bá đạo áp chế. Nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Âm thanh từ trong rừng cây nhất thời truyền ra, khí tức mạnh mẽ uy trấn tứ phương, toàn bộ tiên duyên thánh địa cũng vì đó hơi động. Mục Thần Quyết khí tức theo Diệp Thần thanh âm của nhất thời thả ra ngoài, đều là nhân tộc, những người kia đều không cảm giác được. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên cạnh Thường Uy giống như là cảm thấy cực kỳ cường đại uy thế giống như vậy, nhất thời bò ở trên mặt đất. Cái kia đang muốn giết người Cửu Vĩ yêu hồ, đột nhiên cảm nhận được này cường đại uy thế, nhất thời kinh hãi. Cường đại uy thế trấn áp như là thiên địa đại thế hạ xuống giống như vậy, trấn áp ở Cửu Vĩ bạch hồ trên người. Hơi thở thật là mạnh. Vành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Cửu Vĩ hồ yêu nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống. Sao có thể có chuyện đó? Đây là huyết mạch áp chế. Cửu Vĩ yêu hồ kinh hãi, nàng có chút không dám tin tưởng, tại đây tiên duyên thánh địa, thậm chí có người có thể đủ huyết mạch áp chế nàng. Thời khắc này, tiên duyên thánh địa người càng là kinh ngạc. Vừa đó là, nhất định là chúng ta sư tổ. Chỉ có sư tổ mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Sư tổ cũng quá lợi hại đi. Diệp Thần Mục Thần Quyết vận chuyển, gắt gao chế trụ lâu không gặp yêu hồ. Lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ nhìn lại, nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được Diệp Thần khí tức. Luồng hơi thở này phải. Lúc này, Cửu Vĩ hồ yêu nghĩ tới, nàng vừa xuất quan thời điểm, gặp phải tên tiểu tử kia chính là một luồng khí tức, tiểu tử kia rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh giới, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức? Hơn nữa, tiểu tử kia chính là nhân tộc huyết mạch làm sao có khả năng áp chế các nàng yêu tộc? Khí, Cửu Vĩ yêu hồ nhất thời hí lên một tiếng, cũng không tiếp tục quản tiên duyên thánh địa những người khác, liều lĩnh hướng về Diệp Thần phương hướng nhất thời lao đi. Nhìn thấy Cửu Vĩ yêu hồ hướng về mình giết lại đây, Diệp Thần có chút mừng rỡ. Nếu như vậy, chính mình là có thể hấp dẫn Cửu Vĩ hồ yêu sự chú ý, sư tỷ của mình cùng mẫu thân chúng liền an toàn. Chỉ thấy chuyến tàu đem toàn diện vận chuyển Mục Thần Quyết, khí tức mạnh mẽ không ngừng từ Diệp Thần trên người phóng thích ra ngoài. Mục Thần Quyết trong nháy mắt điều động thiên địa khí cơ, hình thành thiên địa uy áp, ép hướng về phía Cửu Vĩ hồ yêu. Hồ yêu, còn không quỳ xuống. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, quần quần uy thế lần thứ hai bao phủ, áp chế ở Cửu Vĩ hồ yêu trên người. Oành, Cửu Vĩ hồ yêu lần thứ hai bị Diệp Thần áp chế lại, hung hăng bị Diệp Thần đặt ở trên đất. Quá, quá nghịch thiên rồi. Đây chính là ta chúng tiên duyên thánh địa sư tổ sao? Loại thủ đoạn này, lẽ nào sư tổ đã thành tiên sao? Mọi người lần thứ hai kinh hãi. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Ta nhớ tới sư thúc chỉ là thiên nhân cảnh giới, hắn làm sao có thể áp chế độ kiếp cảnh hồ yêu? Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Triệu Khải Dương nghi vấn nói. Sư thúc cũng quá mạnh đi. Triệu Khải Dương tiếp theo ở một bên nói rằng. Lúc này, đường Triệu Khải Dương nâng Ngọc Tiêu trưởng môn thân thể run rẩy không ngừng, hắn vô cùng kích động nhìn bị áp chế con kia cửu vĩ hồ yêu, môi run rẩy nói, sư thúc đúng là chúng ta tiên duyên thánh địa chúa cứu thế a. Trên đất hồ yêu bị áp chế ở trên đất, không ngừng rên rỉ. Người rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao có thể áp chế lại ta? Hồ yêu nhìn rừng cây phương hướng hỏi. Nàng cảm nhận được Diệp Thần khí tức, thế nhưng nàng không tin Diệp Thần chính là mình đã từng gặp phải đứa trẻ kia, nếu là một đứa bé có thể đưa hắn áp chế, tiểu hài này sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Đối mặt độ kiếp cảnh cửu vĩ yêu hồ, Diệp Thần căn bản không dám thả lỏng. Bởi vì Diệp Thần biết, hiện tại chính mình chỉ là thiên nhân cảnh tiền kỳ, khoảng cách độ kiếp cảnh còn kém 3 cái cảnh giới, nếu là liều mạng thực lực, chính mình không thể nào biết là này con cửu vĩ yêu hồ đối thủ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể vận chuyển Mục Thần Quyết, lấy thần lực áp chế lại nàng. Lúc này, Diệp Thần hai tay kết ấn, nhẹ nhàng nói, cầm cố. Nhất thời, chỉ thấy thiên địa lực lượng hình thành một luồng trật tự, trong nháy mắt đã biến thành một cái màu vàng trật tự chi liên, trói lại cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ hồ yêu đã ở Diệp Thần cầm cố lực lượng bên dưới, từ từ nhỏ đi, đã biến thành một cái nhỏ tiểu nhân bạch hồ ly. Diệp Thần lấy ra một viên không gian giới chỉ, thu. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền đem cửu vĩ bạch hồ thu nhập không gian của mình bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Diệp Thần liền để Thường Uy đem Lục sư tỷ đưa trở về, mà chính mình thì lại rời đi tiên duyên thánh địa. Diệp Thần đi tới một trên đỉnh ngọn núi, hắn bắt đầu điều tức, từ từ linh khí rót vào thân thể của hắn, hắn không ngừng khôi phục thực lực của chính mình. Dù sao cũng là áp chế độ kiếp cảnh yêu thú, Diệp Thần chân khí tiêu hao không ít. Diệp Thần từ từ đem chính mình trạng thái điều tức được, lúc này, Diệp Thần mới lấy ra một viên không gian giới chỉ, đem cửu vị yêu hồ phóng ra. Lúc này, nho nhỏ hồ yêu bị Diệp Thần dùng Mục Thần Quyết thần lực giam cấm, bị trói ở trên mặt đất. Ban đầu ta lúc đi ra nên giết ngươi. Cửu vĩ bạch hồ hung hăng trừng mắt Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn cửu vĩ hồ yêu cười cười nói, lúc đó ngươi thật sự có thể giết ta, thế nhưng ta rất kỳ quái, ngươi tại sao không giết ta? 13 tuổi cốt linh, liền có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới, vì lẽ đó, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, mới tha ngươi một mạng, ta cũng muốn biết, ngươi chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, thế nhưng tại sao có thể áp chế lại ta? Cửu Vĩ Hồ hỏi. Diệp Thần nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ nói, đây là ta công pháp.
Công pháp?
Cửu Vĩ Hồ yêu nghi vấn nói. Diệp Thần không có che giấu, trực tiếp nói, ta công pháp tu luyện có thể tuyệt đối áp chế bất luận một loại nào chủng tộc. Lời vừa nói ra, Cửu Vĩ Yêu Hồ kinh hãi, lập tức liền cười to nói, ha 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 ha, không nghĩ tới ta một đời anh danh, dĩ nhiên cắm ở như ngươi vậy một đứa bé trong tay. Một vạn năm trước, ta bị Tiên Duyên Tổ sư phong ấn tại Ngọc Tiêu Phong 10.000 năm, không nghĩ tới sau 10.000 năm, ta dĩ nhiên lại bị Tiên Duyên Thánh Địa thiếu niên Tiên Tiêu áp chế. Tại sao? Tại sao các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa cứ như vậy cùng ta không qua được đây? Cửu Vĩ Hồ Yêu lánh lánh hỏi. Diệp Thần lạnh lẽo nhìn Cửu Vĩ Hồ Yêu, vẫn chưa nói chuyện. Được rồi, lần này cắm ở trong tay ngươi ta nhận, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta làm một cái giao dịch sao? Lúc này, Cửu Vĩ Hồ Yêu nhìn Diệp Thần hỏi.
Giao dịch?
Giao dịch gì? Diệp Thần nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ Yêu nói. Ngươi là dựa vào công pháp áp chế ta, vì lẽ đó, muốn vẫn áp chế ta, ngươi liền muốn vẫn tiêu hao chân khí, mà ta là độ kiếp cảnh, ngươi chỉ là thiên nhân cảnh, chân khí của ngươi không tốn thời gian dài sẽ tiêu hao hết rồi. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi thả ta, ta không giết ngươi, cũng không đi giết ngươi Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, làm sao? Cửu Vĩ Hồ Yêu nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần nhìn Cửu Vĩ Hồ Yêu, cười cười nói, trước đây liền nghe nói con cáo rất giàu hoạt, ta còn không tin, bây giờ rốt cục linh giáo, ta cho ngươi một tia cơ hội thở lấy hơi, ngươi liền có thể lập tức giết ta, đến thời điểm Tiên Duyên Thánh Địa còn không phải giống nhau diện. Cửu Vĩ Yêu Hồ thấy Diệp Thần khám phá âm mưu của nàng, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất thông minh, lúc trước không giết ngươi là một sai lầm, vì lẽ đó, ngươi muốn từ trước đến nay ta như vậy hao tổn nữa sao? Ngay vào lúc này, Diệp Thần nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, ngươi làm sao sẽ biết, ta không có biện pháp nào khác đối phó ngươi.
Chương 51, ký kết chủ tớ khế ước.
Chương 51, ký kết chủ tớ khế ước. Diệp Thần nói, nhất thời lấy ra một linh lung tiểu tháp. Đây là Diệp Thần đã từng đánh dấu pháp bảo, Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp. Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, tòa này tiểu tháp chính là căn cứ địa ngục cấu tạo bên trong tương tự với thập bát tầng địa ngục giống như vậy, tổng cộng có 9 tầng. Diệp Thần lấy ra Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ Yêu nói, đây là Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, bên trong tương tự với địa ngục, tổng cộng có 9 loại kiếp nạn. Ngươi có thể phá tan Ngọc Tiêu Phong phong ấn, thế nhưng đây là thần khí, ngươi hoàn toàn có thể thử một lần ngươi có thể hay không phá tan. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, vĩnh viễn phục tùng cho ta, ta liền tha ngươi, không phải vậy, ta liền đem ngươi để vào này Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp bên trong, để cho các ngươi mỗi ngày đều bị địa ngục giam vặt. Nghe được Diệp Thần lời lạnh như băng, lúc này, Cửu Vĩ Hồ Yêu cười lạnh nhìn Diệp Thần nói, ha 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 ha. Thần khí, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại sao? Ngươi cho rằng thiên hạ này thần khí là nát phố lớn sao? Khắp nơi đều có. Diệp Thần lắc lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện, trực tiếp đem Cửu Vĩ Yêu Hồ để vào Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp bên trong. Diệp Thần làm xong tất cả những thứ này sau khi về tới Tiên Giao Phong. Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, đệ nhất kiếp chính là Hỏa Kiếp. Tiến vào trong tầng thứ nhất, Cửu Vĩ Yêu Hồ liền đưa thân vào nghiệp lửa bên trong, tiếp thu nghiệp lửa quay nướng. Tầng thứ hai là Lôi Kiếp, tiến vào tầng thứ hai, liền muốn mỗi ngày tiếp thu thiên lôi nhằm đánh. Hơn nữa, Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp tác dụng là giàn vặn, mà không phải giết chết. Vì lẽ đó nó sẽ căn cứ tiến vào trong tháp người điều tiết kiếp nạn cường độ, đối với người mạnh mẽ, cường độ tự nhiên rất mạnh mẽ, đối với kém một điểm người, kiếp nạn cũng sẽ kém một điểm. Vì lẽ đó, Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp cũng sẽ không giết chết ở trong đó người, thế nhưng bất luận người nào tiến vào, đều sẽ cảm giác được như địa ngục thống khổ. Qua hai ngày, Diệp Thần cũng chưa quản Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ tính tình cương liệt, muốn thu phục nàng, nhất định phải làm cho nàng ăn một điểm bị đắng. Lúc này, Lục Sư Tỷ đi tới Diệp Thần trong động phủ. Lục Sư Tỷ tỉnh lại, khôi phục lại. Sau khi tỉnh lại, Lục Sư Tỷ nhớ tới một ít chuyện, cho nên nàng phi thường nghi hoặc. Nàng muốn biết chính mình ngày đó cùng tiểu sư đệ ở trong vách đá, có phải là xảy ra chuyện gì? Còn có, cái kia Cửu Vĩ Yêu Hồ cường đại như vậy, nàng cùng tiểu sư đệ đều là hóa thần cảnh tu vi, làm sao có thể chạy trốn? Hơn nữa nàng lúc hôn mê, nàng cảm giác tiểu sư đệ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ chính là các nàng Tiên Duyên Thánh Địa cái kia vô địch tổ sư sao? Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, cho nên nàng nghĩ đến tìm tiểu sư đệ, làm rõ những ngày nghi hoặc. "Tiểu thần, ngươi ở đâu?" Lục Vũ Đỉnh gõ gõ môn. Kẹt kẹt, nhất thời, Diệp Thần cửa phòng được mở ra, Diệp Thần nhìn thấy Lục Sư Tỷ đứng cửa phòng của mình. "Lục Sư Tỷ, mau vào." Lục Vũ Đỉnh vừa tiến đến sẽ mở cửa thấy sân hỏi, "Tiểu thần, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là không phải chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cái kia lãnh đời sư tổ?" Lời vừa nói ra, Diệp Thần có chút khiếp sợ. "Lục Sư Tỷ, ngươi đều biết rồi hả?" Diệp Thần nói. "Lục Sư Tỷ." Lục Vũ Đỉnh lạnh nhạt nói, "Ngày đó, ta tuy rằng hôn mê đi, thế nhưng ta cảm thấy một luồng khí tức rất mạnh mẽ ở bên cạnh ta, ta biết, vào lúc ấy, chỉ có ngươi đang ở đây bên cạnh ta. Còn có ta nghe nói, Cửu Vĩ Yêu Hồ bị sư tổ bắt đi, thế nhưng Cửu Vĩ Yêu Hồ bị bắt đi thời điểm, ngươi cũng không ở. Quan trọng hơn là, ngươi bây giờ trên người còn có cái kia con cáo mùi vị. Vì lẽ đó ta đoán, ngươi chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cái kia vô địch sư tổ." Nghe Lục Vũ Đỉnh nói như vậy, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Chuyện này đã có rất nhiều người biết rồi, Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, Ngũ sư tỷ, hiện tại Lục sư tỷ cũng biết. Diệp Thần biết, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, đã biết mấy ngày ra nhiều lần như vậy tay, không bị phát hiện mới là lạ, có điều vui mừng chính là, phát hiện mình thân phận chỉ có sư tỷ của mình. Hơn nữa, sư tỷ của mình Diệp Thần tin tưởng. Không sai, ta là. Lúc này, mặc dù là đoán được Lục Vũ Đỉnh cũng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, cũng không che giấu được trong lòng khiếp sợ. Bởi vì, điều này thật sự là quá bất hợp lý rồi. 5 năm trước, Diệp Thần 8 tuổi thời điểm, Diệp Thần mới bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian 5 năm, Diệp Thần liền từ trở thành Tiên Duyên Thánh Địa tối cường giả, trở thành tiên nhân cảnh giới. Chuyện này, thực sự thái quá, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tiểu sư đệ thực sự quá nghịch thiên rồi. Chuyện này, đây là thật sao? Lục sư tỷ lại hỏi một lần. Lúc này, Diệp Thần có chút cười khổ không đắc đạo, sư tỷ ngươi không phải đã đoán được sao? Tiểu sư đệ, ngươi vì sao như vậy nghịch thiên? Lục sư tỷ đánh giá Diệp Thần nói. Nói như vậy, ngày đó cũng là ngươi đã cứu ta. Lục sư tỷ nói, sắc mặt có chút từng đỏ. Diệp Thần gật gật đầu. Còn có một vấn đề. Chính là, ngày nào đó, chúng ta chúng rồi cái kia cửu vi yêu hồ yêu pháp, ta có không có làm? Làm cái gì bất nhã chuyện tình? Lục Vũ Đình sắc mặt hồng thông thông nhìn Diệp Thần, vô cùng thẹn thùng. Còn có chúng ta trong lúc đó có hay không? Không thể nào. Này đều đã quên. Diệp Thần vội vàng nói, không có, sư tỷ yên tâm đi, ta cùng sư tỷ đều là thuần khiết. Diệp Thần không biết Lục sư tỷ nói cái gì gọi là bất nhã, Lục sư tỷ vẫn nắm tương lai của chính mình, hỏi mình giao găm có muốn hay không để vào nàng bao giao không biết có tính hay không. Thế nhưng chuyện như vậy, sư tỷ đã quên liền đã quên, Diệp Thần chắc chắn sẽ không nói. Vậy cũng tốt, tiểu sư đệ. Vậy ngươi bận điệu đi. Lục sư tỷ chạm đích rời đi, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tâm rầm rầm nhảy không ngừng. Kỳ thực nàng đối với ngày đó chuyện đã xảy ra có chút ký ức, chỉ có điều quá thẹn thùng, vì lẽ đó không muốn nhắc lên. Lại qua mấy ngày, Cửu Vĩ yêu hồ đã ở Cửu Kiếp địa ngục tháp bên trong rèn luyện 5-6 ngày. Lúc này, Diệp Thần đem Cửu Vĩ yêu hồ phóng ra. Lúc này, Cửu Vĩ yêu hồ lập tức đi tới Diệp Thần trước mặt, khóc lóc kể lể nói rằng: chủ nhân, van cầu ngươi, không muốn lại đem ta nhốt vào trong tháp, ta đồng ý, ta cái gì đều đồng ý. Nhìn thấy như vậy Cửu Vĩ hồ yêu, Diệp Thần hài lòng cười cợt. Xem ra này Cửu Kiếp địa ngục tháp thật sự là lợi hại, liền độ kiếp cảnh cường giả đều có thể trị ngoan ngoãn. Tốt lắm, ngươi và ta ký kết chủ tớ khế ước. Diệp Thần lạnh nhạt nói: là, chủ nhân. Diệp Thần cùng Cửu Vĩ hồ yêu ký kết chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước ký kết sau khi, người hầu vĩnh viễn không thể can chúa, vĩnh viễn không thể cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, một khi cãi lời, sẽ thần hình câu diện, vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Thần tuy rằng thủ đoạn có chút đê tiện, thế nhưng hắn không thể thả nhận trước này chỉ hồ yêu mặc kệ. Nếu là thả nàng, nàng nhất định sẽ trở lại tấn công bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, đưa nàng vĩnh viễn nhốt tại trong tháp, đây không phải lãng phí sao? Có một độ kiếp cảnh lôi đánh tay, chẳng lẽ mình còn ghét bỏ sao? Ký kết khế ước sau khi, Diệp Thần nhìn về phía Cửu Vĩ yêu hồ hỏi, ngươi tên là làm cái gì tên? Bạch Lạc Ly. Cửu Vĩ hồ hồi đáp, tốt lắm, từ nay về sau liền gọi ngươi tiểu bạch đi. Diệp Thần nói rằng, còn có, ngươi này Cửu Vĩ hồ thân quá làm người khác chú ý, ngươi bây giờ cũng đã độ kiếp cảnh, đừng nói cho ta ngươi sẽ không hóa hình. Bạch Lạc Ly lập tức hóa hình trở thành một tên nữ tử áo trắng, đứng Diệp Thần trước mặt, chừng 20 tuổi dáng vẻ, khuynh quốc khuynh thành, họa quốc cương dân, dung mạo khí chất đều không thua với mình mấy cái sư tỷ. Diệp Thần nhìn về phía tiểu bạch, lạnh nhạt nói, được rồi, ta không hạn chế sự tự do của ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nghĩ đi chỗ nào liền đi nơi nào, có điều, khi ta cần cho ngươi thời điểm, ngươi phải lập tức trở về đến. Cái gì? Bạch Lạc Ly có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới giống quá ác ma Diệp Thần hiện tại, lúc này dĩ nhiên như vậy dày rộng. Chương 52, Hạ Sơn. Chương 52, Hạ Sơn. Bạch Lạc Ly trong lòng vô cùng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới đem chính mình đặt ở trong địa ngục giàn vật người, bây giờ lại tốt bụng như vậy. Có phải là có âm mưu gì? Không đúng, tuyệt đối là có âm mưu gì. Bạch Lạc Ly tự nhiên không tin Diệp Thần sẽ thật lòng thả nàng rời đi, cho nên nàng cũng không có rời đi lạc trần, mà là ẩn giấu ở Tiên Duyên Thánh Địa chu vi, thỉnh thoảng đi ra vây quanh Diệp Thần chuyển. Theo Diệp Thần sau một quãng thời gian, nội tâm của nàng càng là kinh ngạc. Cái này chừng 10 tuổi tiểu hải tử làm việc căn bản không như là tiểu hải tử, càng giống như là một chín người trưởng thành. Nếu không phải là mình sẽ xem Quốc Linh, Bạch Lạc Ly tuyệt đối sẽ cho rằng tiểu hải tử này là đa mưu túc trí lao ra hỏa. Hơn nữa, Diệp Thần không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng không phải bình thường người tu hành có thể so sánh với. Người này tương lai nhất định là một phương nhân vật. Chính mình theo hắn, thật giống cũng không phải đặc biệt kém. Diệp Thần cùng trước không có khác nhau, vẫn là tu luyện, tu luyện. Có điều khoảng thời gian này, thất sư tỷ giống như là thượng ẩn. Diệp Thần nhưng là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Chuyện như vậy giống như là một loại nuôi thành. Không sai. Giống như là loại một thân cây miêu. Nhìn cây giống từng ngày lớn lên, trưởng thành đại thụ che trời thời điểm, vô cùng có cảm giác thành công. Tam sư tỷ trong phòng. Diệp Thần hôm nay tới Vân An Tam sư tỷ. Chỉ thấy Tam sư tỷ một mặt ánh mắt u oán nhìn Diệp Thần, "Tiểu thần, ngươi đã rất lâu chưa có tới xem qua ta, ngươi đã không yêu ta sao?" "Làm sao sẽ, ta mỗi ngày đều nghĩ Tam sư tỷ đây." Diệp Thần lập tức trả lời nói, "Thật sao? Từ khi tiểu thất với ngươi ở cùng nhau sau khi, ngươi cũng không cùng Tam sư tỷ đồng thời ngủ, có mới vui mừng, ngươi liền đã quên cũ yêu, đúng là vẫn còn sai thanh toán, cuối cùng đưa ta một người chống được hết thảy." Tam sư tỷ nói rằng, "Ba, Tam sư tỷ, ngươi cũng lưới ước vân sao? 12 giờ còn chưa tới đây." Diệp Thần nổ nước bọt nói, "Lưới ước vân là vật gì?" Tam sư tỷ không rõ hỏi, "Ngạch, cái này chính là trên bầu trời một loại hợp lực đám mây, hợp lực thời điểm sẽ trời mưa." Diệp Thần lung tung giải thích, "Nha, vậy ta hợp lực chết rồi. Tiểu thần, tại đây trong thánh địa thật nhàm chán a, nếu không chúng ta đi làm đi." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng, "Làm, làm. Tam sư tỷ trực tiếp chấn kinh rồi Diệp Thần 100 năm. Làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện thú vị a. Khi còn bé ngươi không phải vẫn thèm sư tỷ thân thể sao? Ta nhớ tới ngươi còn muốn dùng hợp hoan tán dạ tập ta. Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần khiêu khích nói. Lúc này, Diệp Thần mặt đỏ bừng lên. Diệp Thần mặc dù có 20 mấy tuổi trong lòng tuổi tác, thế nhưng đối mặt Tam sư tỷ như vậy tình trường tay già đời trước mặt đều có chút nên tiếp không rảnh. Diệp Thần duy nhất có thể đối phó khả năng chỉ có thất sư tỷ như vậy ngây thơ tiểu muội muội rồi. Lúc này, Tam sư tỷ ôm lấy Diệp Thần. Tam sư tỷ ghé vào Diệp Thần bên thai nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thần, để ta nhìn ngươi một chút tương lai lớn rồi không có." "Ba." "Tam sư tỷ, đừng như vậy. Khi còn bé sư tỷ không biết xem qua bao nhiêu lần, đừng thẹn thùng a." Tam sư tỷ cười xấu xa hướng về Diệp Thần đánh tới. "Đừng, đừng như vậy, Tam sư tỷ, không được." Hai người khiêu khích một phen sau khi, liền không có đoạn sau rồi. Tam sư tỷ cũng là cùng Diệp Thần đùa giỡn, Diệp Thần dù sao còn nhỏ, có một số việc vẫn chưa thể làm. Lúc này, Tam sư tỷ có chút u và nói, "Ai, Tiểu Thần, ngươi làm sao còn không lớn lên đây? Chờ ngươi lớn rồi, sư tỷ nhất định ăn ngươi." Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Tam sư tỷ rõ ràng, Diệp Thần dù sao bây giờ còn quá nhỏ, không phải lúc. Như thế nào đi nữa nói, cũng phải đợi được Diệp Thần 16 tuổi thành niên thời điểm. "Tiểu Thần, nếu không sư tỷ mang ngươi hạ sơn vui đùa một chút đi." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. "Hạ sơn? Ngươi còn chưa bao giờ từng hạ xuống sơn chứ?" Tam sư tỷ hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, lần trước hạ sơn vẫn là vì đi giết Tuyết Ưng môn những người kia báo thủ, Diệp Thần còn chưa bao giờ từng hạ xuống sơn. Đối với bên dưới ngọn núi những kia nơi phồn hoa, Diệp Thần còn không có thấy thế nào quá. Diệp Thần vẫn không có đồng ý, Tam sư tỷ liền lôi kéo Diệp Thần, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thiên Duyên Thánh Địa chính là 4 tòa ngọn núi thánh địa. 4 tòa cao vút trong mây ngọn núi, các đệ tử sẽ ngủ ở phía trên ngọn núi, không có cho phép các đệ tử giống nhau không ưng thuận sơn. Thế nhưng cái này làm khó được Diệp Thần cùng Tam sư tỷ. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ đều là ẩn nấp hơi thở tối cường giả, vì lẽ đó bọn họ tùy tiện một ngụy trang ẩn nấp, không ai có thể nhận được bọn họ. Hai người ngự kiếm phi hành, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Diệp Thần ở mặt trước ngự kiếm, Tam sư tỷ thì lại nằm ngoài Diệp Thần trên lưng, để Diệp Thần không khỏi có chút nóng máu sôi trào. Cuối cùng, hai người tới Tiên Duyên Thánh Địa chân núi. Tiên Duyên Thánh Địa chân núi chính là một người tên là Thanh Sơn trấn địa phương. Thanh Sơn trấn vẫn đi tây đi, liền có thể đến một người tên là Lạc Vân Thành địa phương. Lạc Vân Thành là ở một người tên là Đông Châu lục địa, cái này lục địa chỉ là thế giới một góc nhỏ, mà khoảng chừng Đông Châu đều có rất nhiều tiên môn, cũng có vài cái hoàng triều. Mà Đông Châu chính là thuộc về một người tên là Đông Hoàng quốc quốc gia. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ đi tới Thanh Sơn trấn. Bởi vì Diệp Thần còn không nghĩ như thế nào đi chỗ xa hơn, bây giờ Diệp Thần, tuy rằng tiên nhân cảnh ở đây đã cũng coi là cường giả, thế nhưng ở chỗ xa hơn, những kia càng to lớn hơn sân khấu bên trên lại đáng là gì đây? Nếu không phải là mình có mục thần quyết, có thể huyết mạch đắc chế, giống như là Bạch Lạc Ly một con độ kiếp cảnh yêu hồ là có thể tùy tiện tuấn sát chính mình. Vì lẽ đó, thế giới bên ngoài đối với Diệp Thần tới nói là phi thường nguy hiểm. Còn không bằng đàng hoàng ở Tiên Duyên Thánh Địa đánh dấu tu luyện, cầu thả đến mạnh nhất thời điểm xuất hiện ở sơn. Mỗi ngày còn có mấy cái đẹp như thiên tiên sư tỷ làm bạn, chẳng lẽ mình 7 cái sư tỷ nàng không tâm sao? Thanh Sơn trấn là một không lớn cũng không nhỏ tiểu trấn. Diệp Thần cùng thất sư tỷ đi tới trên trấn, Diệp Thần hóa thân trở thành một tên thanh niên, đi theo thất sư tỷ hướng về trong trấn đi đến. Thanh Sơn trấn bên trong có rất nhiều tiểu thương tiểu phiến, bọn họ ở trên đường thét to bán mỗi loại con vật nhỏ. "Sang đây xem, lại đây mua a. Đây là Tiên Duyên Thánh Địa chạy ra song tu chi pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, tu luyện sau khi có thể tiến triển cực nhanh, mau tới mua a. Tới xem một chút đi, đây là Tiên Duyên Thánh Địa tuyệt thế kiếm phổ, mọi người tới xem một chút. Đây là Tiên Duyên Thánh Địa luyện chế linh đan, ăn sau khi liền có thể trực tiếp đột phá trúc cơ cảnh, không mua thiệt thòi 100 triệu." Rất nhiều đều là khoe công pháp tiên đan tiểu phiến. Đương nhiên, bọn họ bán đích xác công pháp tiên đan tất nhiên không phải thật sự, chỉ có điều Thanh Sơn trấn ở Tiên Duyên Thánh Địa dưới chân, mỗi ngày đều có rất nhiều có chí thanh niên nghị muốn bái vào Tiên Duyên Thánh Địa môn hạ, vì lẽ đó những này đều là dùng để lừa gạt những kia muốn bái vào Tiên Duyên Thánh Địa hai kẻ ngu si dùng là. Lúc này, Tam sư tỷ lôi kéo Diệp Thần nói, "Đi, sư tỷ dẫn ngươi đi một chuyện đùa địa phương." Chương 53: Giết người vô hình. Chương 53: Giết người vô hình. Tam sư tỷ mang theo Diệp Thần đi tới một người tên là Phong Nhã Nghệ quán địa phương. Lúc này, chính mình Tam sư tỷ không biết lúc nào hóa thành một thân nam nhi dáng dấp cùng Diệp Thần đứng ở đồng thời. Mà ở Diệp Thần trước mặt bọn họ, chỉ thấy từng cái trang điểm lộng lẫy cô nương mỹ thái bách sinh. Diệp Thần chờ đến con mắt. Nơi này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Xuân Lâu? Không đúng vậy, sư tỷ là thân con gái, nàng làm sao sẽ lai Xuân Lâu nơi như thế này? Lẽ nào sư tỷ có ma kinh tốt? Sư tỷ cố hương hoa bách hợp mở ra sao? Diệp Thần nhìn sư tỷ, nhỏ giọng hỏi, "Sư tỷ, nơi này có phải là cái loại địa phương đó?" "Không sai, chính là cái loại địa phương đó." Tam sư tỷ cười nói, "Ta, con nhỏ, còn chưa phải muốn đi rồi." Diệp Thần rút lui có trật tự. "Ngươi còn chưa phải là nam nhân, như thế túng làm gì?" An Diệu Hàm trực tiếp lôi kéo Diệp Thần, đi vào Phong Nhã Nghệ quán. Tiến vào Phong Nhã Nghệ quán bên trong, lúc này, An Diệu Hàm xe nhẹ chạy đường quen. Lúc này, chỉ thấy một người trung niên nữ tử chập chững cái mông to nhất thời đi tới. "Hai vị quý khách, mau mau nhanh, xin mời vào." Diệp Thần nhìn cái này tư thế, xem ra nơi này đúng là cái loại địa phương đó. Tú bà thấy Diệp Thần cùng An Diệu Hàm vừa nhìn chính là có tiền công tử ca, vội vàng nói, "Hai vị mời khách quan trên lầu 2 nhã gian." Diệp Thần theo Tam sư tỷ đi lên lầu 2. Đến lầu 2, Diệp Thần mới phát hiện nơi này và chính mình tưởng tượng có chút không giống. Nơi này cũng không phải chính mình tưởng tượng ra thanh lâu, mà là một uống rượu nghe khúc địa phương. Vào lúc này, chỉ thấy tiểu nhị cầm hai vò rượu ngon đi tới Diệp Thần cùng Tam sư tỷ trước mặt, bọn họ ngồi ở chỗ ngồi bên trên, trước mặt là một to lớn sân khấu, sân khấu bên trên, chỉ thấy một cực kỳ yêu diễm mỹ nữ ở sân khấu bên trên không ngừng múa lên. Vũ nữ bên cạnh, một thanh sam nữ tử tay đạn đàn tỳ bà. Đàn tỳ bà đạn rất tốt, Diệp Thần tinh thông nhạc lý, tự nhiên nghe hiểu được này tiếng tỳ bà. Vũ nhảy cũng cực kỳ tốt, chỉ thấy Tam sư tỷ đổ ra hai chén rượu, đưa cho Diệp Thần nói, "Tiểu sư đệ, như thế nào, nơi này không sai chứ?" Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy trên này, vũ nữ nhanh như cầu vồng, uyển như du long, tay ngọc nhỏ và dài, chỉ thấy một cái hồng lăng nhất thời từ vai đẹp lướt xuống, vô cùng mê hoặc. Thật dài đùi bên trên vẫn chưa xuyên bất luận là đồ vật gì, làn váy bi phiêu, chấm như tuyết chân dài lộ ở trong không khí, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Tuy rằng này vũ nữ rất đẹp, thế nhưng so với chính mình mấy cái sư tỷ, cũng không sánh nổi. Diệp Thần cùng sư tỷ uống rượu. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Tam sư tỷ. Lúc này Tam sư tỷ ăn mặc một tiếng nam trang, cũng không phải như là bình thường. Như vậy Tam sư tỷ, dĩ nhiên phong vận không giảm. Không đúng, phải nói là chính là bởi vì là nam trang, để Tam sư tỷ mị lực tăng thêm mấy phần rồi. Hoặc là, dùng một loại càng tục tới nói, như vậy chẳng phải là càng kích thích sao? Tiểu sư đệ, ngươi không nhìn cái kia ca vũ, nhìn ta làm chi? Tam sư tỷ hỏi. Ca vũ nào có sư tỷ đẹp đẽ? Diệp Thần cười nói. Ý của ngươi là, ta tất bộ kia trên hoa khôi càng đẹp mắt? Tam sư tỷ hỏi. Đương nhiên, ngươi so với kia hoa khôi đẹp đẽ gấp trăm lần. Diệp Thần cười nói. Liên ngươi dẻo mồm, chờ trở lại, xem sư tỷ không được khỏe mạnh dọn dẹp một chút ngươi. Tam sư tỷ trêu ghẹo nói. Diệp Thần nhìn trên đài ca vũ, sau đó bưng chén rượu lên, ngâm mấy chén. Lúc này, chỉ thấy lầu hai nhã gian đi tới mấy người, bọn họ cầm trong tay đại đao, từng cái cơ ngực phát đạn, trên mặt mọc ra mao râu mép, toàn bộ đều là lạc thai đại hán. Bọn họ ngồi xếp bằng dưới, la lớn, ông chủ, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon đều cho ra bưng lên. Lúc này, chỉ thấy Tú bà đi tới, mấy vị đại gia chờ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Lúc này, Tháo đại hán nhìn Tú bà nói, đúng rồi, để cho các ngươi nơi này cô nương đều lại đây theo chúng ta uống rượu. Đúng rồi, ta muốn trên đài khiêu vũ cái kia. Lúc này, Tú bà lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt. Mấy vị đại gia, tiệm chúng ta bên trong xưa nay đều là bán nghệ không bán thân. Không bán mình, mở cái gì xuân lâu? Đại hán lạnh lùng nói. Đại gia đi nhầm, nơi này không phải xuân lâu, nơi này là nghệ quán, xuân lâu ở bên kia. Tú bà vội vàng nói. Ừ, cũng không biết sao. Nếu không phải bên kia xuân lâu bị người đặt bao hết ra cho tới nơi này. Nhanh lên một chút, để trên đài cái kia cô nàng đến tiếp ra hảo hảo vui vừa một chút, không phải vậy, ra liền đập phá các ngươi này nghệ quán. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy mấy người kia đại hán cảnh giới cũng không cao, cũng chỉ có kết đan cảnh giới. Mặc dù đang Diệp Thần trong mắt, mấy cái này đại hán cảnh giới không cao, thế nhưng ở Thanh Sơn trấn như vậy tiểu trấn bên trong kết đan cảnh giới cực giả, đã rất mạnh mẽ rồi. Diệp Thần nghe bọn họ rất đúng nói, xem ra những đại hán này vốn là muốn đi xuân lâu chơi gái. Thế nhưng xuân lâu bị người đặt bao hết cho nên mới đi tới nơi này. Xuân lâu bị người đặt bao hết, bọn họ dĩ nhiên ngoan ngoãn đến nơi này, đủ để chứng minh xuân lâu đặt bao hết người kia, bọn họ không trêu chọc nổi. Diệp Thần một mình cười cợt, hắn suy lý cũng tạm được, có điều cửa này hắn chuyện gì chứ? Hắn không muốn gây phiền toái. Mấy vị gia, chúng ta nơi này đúng là đứng đắn mới, chúng ta nơi này cô nương đều là bán nghệ không bán thân, kính xin mấy vị gia thứ lỗi. Tú bà vừa mới dứt lời, chỉ thấy cầm đầu Tháo đại hán nhất thời đứng lên. Đùng, nhất thời, một cái tát phiến ở Tú bà trên mặt, trực tiếp đem Tú bà đập bay. Sau đó hắn một bước nhảy tới trên sàn nhảy. Một phát bắt được cái kia vũ nữ nhỏ và giải tế tay, lớn tiếng cười nói, ha 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 ha. Nhảy cái gì nhảy, đến tiếp ra hảo hảo vui đùa một chút. Ha 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 ha. Lúc này đại hán chính là thủ hạ bắt đầu cười lớn. Một thủ hạ lớn tiếng cười nói, lão đại, ngươi chơi có thể cho ta thử xem sao? Ừ, lão tử được xưng một đêm thập tam lang, ngươi nếu có thể các loại, ngươi liền chờ xem. Lão đại cười to nói, ha 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 ha. Mọi người cười to nói. Lúc này, một thủ hạ cầm lên cái kia đạn đàn tỷ bà thanh ý liễu cô nương, dung mạo ngươi như thế thủy linh, tay xinh đẹp như vậy, tay ngươi hẳn là dùng để nắm chặt đồ của lão tử mà không phải dùng để đạn đàn tỷ bà. Lúc này, cô gái mặc áo xanh cùng hồng y vũ nữ đều khóc ồ lên. Tam sư tỷ nhìn thấy tất cả những thứ này sau khi, nhất thời phẫn nộ. Nàng liền muốn đứng dậy, giết cái này mấy tên rác rưởi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đè xuống Tam sư tỷ tay, khóe miệng cười nhạt nói, "Sư tỷ, ta đến đây đi, đừng làm cho người như vậy cặn bã ô uế tay ngươi." Chỉ thấy Diệp Thần ngồi, đem vật cầm trong tay quốc nhẹ nhàng bóp nát. Sau đó tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần cái ly trong tay mảnh vỡ lặng yên không tiếng động liền bay ra ngoài. Không có ai nhìn thấy Diệp Thần ra tay, cũng không có ai nhìn thấy cái miệng ly quy tích, chỉ thấy mảnh vỡ lặng yên không tiếng động phân biệt đi vào mấy cái đại hán hầu đi bên trong. "Sư tỷ, đi rồi, bị bọn họ như thế một cái nhiễu, ta không có hứng thú." Tam sư tỷ biết Diệp Thần ra tay rồi gật gật đầu. Chờ Diệp Thần bọn họ chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy từng cái đại hán trong cổ ngâm ra máu tươi, từng cái ngã trên mặt đất. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 54, bái phòng tiên duyên thánh địa. Chương 54, bái phòng tiên duyên thánh địa. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ An Diệu Hàm bị quấy rầy hứng thú, liền rời đi phong nhã nghệ quán. Ánh trăng như mị, hai người song song đi ở trên đường cái, hướng về một phương hướng đi đến. Ai, khỏe mạnh hứng thú cứ như vậy bị quấy rầy, ta tiểu đô không uống đủ đây. Tam sư tỷ An Diệu Hàm tạ và nói: "Sư tỷ, ngươi cũng đừng oán trách, trở lại ta cùng ngươi uống." Diệp Thần nói. Lúc này, Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần, hai mắt tỏa ánh sáng: "Nếu không, chúng ta đi thật sự Thanh lâu chứ?" "Cái gì?" Diệp Thần coi chính mình nghe lầm. "Sư tỷ, ngươi vừa nói cái gì?" Diệp Thần nhìn về phía mình Tam sư tỷ: "Ta nói, nếu không chúng ta đi thật sự Thanh lâu đi." An Diệu Hàm lại nói một lần: "Sư tỷ, đầu óc ngươi không xấu chứ? Ta chỉ là một người chưa thành niên, ngươi là thân con gái, chúng ta có thể đi Thanh lâu làm cái gì à?" Diệp Thần nhìn mình Tam sư tỷ hỏi: "Thanh lâu ngoại trừ chuyện nam nữ, nên còn có rất nhiều chuyện có thể làm chứ?" An Diệu Hàm nói. Kỳ thực An Diệu Hàm cũng không có đi qua Thanh lâu, nàng chỉ ghé qua như là phong nhã nghệ quán nơi như thế này. Vì lẽ đó, An Diệu Hàm đối với cái kia Thanh lâu hiếu kỳ vô cùng. "Đi thôi đi thôi." An Diệu Hàm lôi kéo Diệp Thần, hướng về Thanh lâu đi đến. Đến Thanh lâu trước mặt, bọn họ chợt phát hiện hôm nay Thanh lâu cùng ngày xưa tình hình vô cùng không giống. Chỉ thấy từng cái người áo đen đứng Thanh lâu bên trên, mà những cô nương kia cũng không đi ra ôm đồn khách, Thanh lâu hoàn toàn yên tĩnh. "Đi, tiểu thần, chúng ta đi Thanh lâu tiếp tục uống rượu." An Diệu Hàm lôi kéo Diệp Thần hướng về Thanh lâu đi đến. Lúc này, chỉ thấy cửa hai cái người áo đen lập tức liền ngăn cản Diệp Thần. "Thanh lâu đã bị chủ nhân nhà ta nhận thầu còn không mau cút đi." Một người áo đen quay về Diệp Thần cùng An Diệu Hàm lớn tiếng quát lên. Diệp Thần đang muốn ra tay. Lúc này, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện cửa. Hắn ăn mặc một bộ bạch y liễu, phi thường nho nhã, cười nhạt nói: "Đều là phong lưu người, để cho bọn họ vào đi." "Nhưng là, lẽ nào lời ta nói không giữ lời sao?" Nam tử tức giận. "Là, mọi người vì là Diệp Thần cùng An Diệu Hàm cho đi." Diệp Thần mang theo An Diệu Hàm hướng về bên trong đi đến. Lúc này, nam tử cười nhạt, nhìn Diệp Thần cùng An Diệu Hàm hỏi: "Hai vị người tới Yên Liễu nơi, nhất định là vì tìm Hoa Vấn Liễu chứ?" Diệp Thần cười cợt, đáp lại nói: "Lẽ nào chỗ này còn có những chức năng khác sao?" "Ha ha ha ha. Vị công tử này nói không sai, hai vị mau mời." Diệp Thần đánh giá người trẻ tuổi thực lực coi như không tệ, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến hóa thần cảnh tu vi, thực lực vô cùng không tầm thường. Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đi vào Thanh lâu, lúc này, chỉ thấy nam tử kêu đến một người áo đen, ghé vào người áo đen lỗ thai bàng thuyết một chút cái gì. Người áo đen liền vội vàng gật đầu nói là. Lúc này, nam tử đi tới Diệp Thần bên cạnh bọn họ, cười nhạt nói: "Tại hạ Tống Dụ Hưng, ta thấy hai vị đạo hữu khí độ bất phàm, hẳn là ngọn tiên sơn này bên trên người đi." Diệp Thần đánh giá Tống Dụ Hưng, hơi có chút khiếp sợ. Cái tên này đúng là có chút nhãn lực thấy, lại có thể nhận ra Diệp Thần bọn họ, hơn nữa phân phối những thị vệ này, xem ra cái tên này có chút lai lịch. Diệp Thần không nói gì, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy tại đây trong lầu, thậm chí có đại thừa cảnh tu sĩ cao thủ tồn tại. Đại thừa cao thủ cũng không thông thường, xem ra này Tống Dụ Hưng tới nơi này, khả năng mục đích cũng không đơn giản. Diệp Thần gật đầu đáp lễ, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi: "Không biết Tống công tử tới đây nho nhỏ Thanh Sơn trấn, có mục đích gì đây?" "Ha ha ha. Nếu hai vị chính là ngọn tiên sơn này bên trên đệ tử, vậy ta cũng không che giấu, ta đến từ Lạc Vân thành Tống gia, hôm nay tới đây là vì cầu kiến Tiên Duyên Thánh Địa sư tổ." Tống Dụ Hưng cười nói: "Tiên Duyên Thánh Địa sư tổ, đó không phải là chính mình sao? Thanh danh của chính mình lúc nào lớn như vậy, dĩ nhiên đã truyền đến Lạc Vân thành rồi hả? Không biết các ngươi cầu kiến chúng ta sư tổ, cái gọi là chuyện gì?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Lúc này, Tống Dụ Hưng cười cười nói: "Việc này chính là trong nhà của ta cơ mật, không thể tiết lộ, mong rằng bao dung." Diệp Thần nhìn Tống Dụ Hưng, vẫn chưa nói chuyện. Tiên Duyên Thánh Địa sư tổ ở trước mặt của hắn hắn không nói, chỉ sợ hắn sẽ không còn được gặp lại Tiên Duyên Thánh Địa sư tổ rồi. Bởi vì Diệp Thần thân phận là cùng với bí mật, mặc dù là Ngọc Tiêu trưởng môn cũng không biết Tiên Duyên Thánh Địa sư tổ rốt cuộc là người phương nào, Diệp Thần làm sao sẽ vì hắn bại lộ thân phận đây. Lúc này, Tống Dụ Hưng vỗ tay một cái, chỉ thấy mấy cái xinh đẹp nữ tử đi tới Diệp Thần bên cạnh bọn họ, kéo Diệp Thần cùng An Diệu Hàm cánh tay, cười duyên nói: "Hai vị khách quan, xin mời vào." Diệp Thần cùng An Diệu Hàm bị hai vị nữ tử dẫn tới một cái phòng bên trong. Gian phòng mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa. Lúc này, Tống Dụ Hưng cũng đi vào, cười nói: "Hai vị tiên sư, có thể hay không hầu ở dưới uống một chén?" Diệp Thần cùng An Diệu Hàm gật gật đầu. Lúc này, mấy cái nữ tử giơ lên một bình rượu đi vào, thay Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đổ đầy. "Xin mời." Tống Dụ Hưng trước tiên uống xong, Diệp Thần cùng An Diệu Hàm cũng uống một chén. Uống mấy chén rượu sau khi, Diệp Thần cảm thấy vô vị, liền dẫn Tam sư tỷ rời đi Thanh lâu. Đi ra Thanh lâu, lúc này, mấy cái người áo đen đi tới Tống Dụ Hưng trước mặt, lạnh nhạt nói: "Thiếu chủ, chúng ta là phụ, hay không muốn?" Tống Dụ Hưng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Bọn họ đều là Tiên Duyên Thánh Địa người, không muốn ngày càng rắc rối." Diệp Thần cùng Tam sư tỷ uống rượu cũng không thú, liền ngự kiếm phi hành, hướng về Tiên Duyên Thánh Địa bay đi. "Ai, thật mất hứng, tiểu thần, chúng ta lần sau trở lại đi." Diệp Thần gật gật đầu. Lạc Vân thành người dĩ nhiên đi tới Tiên Duyên Thánh Địa, chuyện này nhất định không phải việc nhỏ, Diệp Thần để Tam sư tỷ đem chuyện nào nói cho Ngọc Tiêu trưởng môn. Có điều, đối với Diệp Thần tới nói, đây đối với hắn không ảnh hưởng toàn cục. Hắn bây giờ là thiên nhân cảnh giới, còn có một độ kiếp cảnh cửu vĩ hồ yêu, mặc dù là độ kiếp cảnh tu sĩ muốn động bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, Diệp Thần cũng không sợ chút nào. Diệp Thần tiếp tục mỗi ngày đánh dấu tu luyện. Đến ngày hôm sau, Diệp Thần liền biết được tin tức, nói là Lạc Vân thành Tống gia phía trước bái phòng Tiên Duyên Thánh Địa, hy vọng có thể thấy Tiên Duyên Thánh Địa vô địch sư tổ một mặt. Thế nhưng Ngọc Tiêu trưởng môn ngay cả mình đều không có gặp sư thúc của mình, chớ nói chi là người khác. Thế nhưng ngoại trừ thấy vô địch sư tổ ở ngoài, Tống Dụ Hưng còn có một việc chuyện, đó chính là bọn họ Lạc Vân thành Tống gia muốn cùng Tiên Duyên Thánh Địa thông gia. Lạc Vân Thành Tống gia chính là Lạc Vân Thành đại phiệt thế gia, thực lực và Tiên Duyên Thánh Địa tương đương, hiện nay muốn cùng Tiên Duyên Thánh Địa thông gia, xem ra là muốn thông qua tầng này quan hệ, được Tiên Duyên Thánh Địa vô địch sư tổ che chở. Hơn nữa, ngoại trừ Tống gia ở ngoài, từng cái tiên môn, thế gia, thế lực khắp nơi cũng không đoạn hướng về Tiên Duyên Thánh Địa vào tới. Mục đích của bọn họ cùng Tống gia như thế, đều là biết được Tiên Duyên Thánh Địa có một thiên nhân cảnh cao thủ, muốn đến giao hảo. Chương 55, cầu hôn. Chương 55, cầu hôn. Diệp Thần về tới Tiên Duyên Thánh Địa sau khi, bắt đầu ở Tiên Duyên Thánh Địa tiếp tục đánh dấu tu luyện. Mỗi ngày đều ở Tiên Duyên Thánh Địa tu luyện, qua 2 ngày, Diệp Thần biết được một cái tin, nghe nói trước ở Thanh Sơn trấn những kia Lạc Vân Thành Tống gia lên núi. Diệp Thần đối với Tống gia không để ý chút nào, tuy rằng Tống gia chính là Lạc Vân Thành đại phiệt thế gia, nghe nói cùng Lạc Vân Thành thành chủ có quan hệ, thế nhưng, thế giới này dù sao cũng là người tu hành thế giới. Đối với người tu hành tới nói, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Nếu là Tống gia dám đối với Tiên Duyên Thánh Địa mưu đồ gây rối, trực tiếp diệt chính là. Tống gia mang người lên núi đến rồi. Đi tới trên núi, Tống Dụ Hưng liền cùng Ngọc Tiêu trưởng môn cầu kiến, sau đó muốn cầu kiến cái kia vô địch sư tổ. Ngọc Tiêu trưởng môn, chúng ta nghe nói Tiên Duyên Thánh Địa có một vị vô địch sư tổ, có thể không xin mời vị sư tổ kia ra gặp một lần. Một tên Lạc Tuyết môn thanh niên tuấn kiệt hỏi. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn cười cười nói, thầy ta thúc là một vị ẩn thế cao nhân, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, thực không dám giấu giếm, ngay cả ta đều không có gặp sư thúc bộ mặt thật, vì lẽ đó, chuyện này chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe thế sao nói chuyện, Tống Dụ Hưng có chút mất mát, sau đó phất phất tay. Nhất thời, chỉ thấy từng cái thủ hạ thị vệ giơ lên từng cái đại vạ lý đi tới Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước, đối với Ngọc Tiêu trưởng môn nói rằng, Ngọc Tiêu trưởng môn, những thứ này là vãn bối hiếu kính người sư tổ kia lễ vật, có thể hay không thay ta chuyển giao cho vị sư tổ kia? Còn có những này, chính là ta vì là Tiên Duyên Thánh Địa chuẩn bị một ít tiền nhang đèn, kính xin trưởng môn nhận lấy. Ngọc Tiêu trưởng môn vẫn chưa từ chối, nhận lễ vật. Lúc này, Tống Dụ Hưng mở miệng nói, trưởng môn, kỳ thực ta còn có một chuyện thương lượng, cứ nói đừng ngại. Ngọc Tiêu trưởng môn cười nói. Tống Dụ Hưng quay về Ngọc Tiêu trưởng môn được rồi một lễ nói, tại hạ trước ở Lạc Vân Thành bên trong mắt thấy quá các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử Từ Thu Nhã Phương cho, đối với nàng nhất kiến trung tình, vì lẽ đó ta đây lần đến là muốn đến cầu thân. Lời vừa nói ra, Ngọc Tiêu trưởng môn hơi kinh ngạc, bất quá hắn lập tức sẽ hiểu. Này Tống gia đến cầu thân, cùng Tiên Duyên Thánh Địa giao hảo, cũng là bởi vì Tiên Duyên Thánh Địa xuất hiện một vị thiên nhân cảnh đại năng. Chính là bởi vì hắn sư thúc đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, vì lẽ đó, Tống gia mới đến định bợ Tiên Duyên Thánh Địa. Không phải vậy, Tống gia trăm năm chưa từng cùng Tiên Duyên Thánh Địa từng có liên hệ, như thế nào sẽ tới cầu hôn đây? Hơn nữa, Tống gia ở Lạc Vân Thành bên trong cũng là một đại gia tộc, thực lực sâu không lường được, có người nói ở Tống gia cũng có thiên nhân cảnh cao thủ. Ngọc Tiêu trưởng môn cười cười nói, Từ Thu Nhã mặc dù là ta Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, thế nhưng chuyện này nhất định phải trải qua sư phụ nàng cùng nàng sự đồng ý của chính mình. Tống Dụ Hưng gật đầu một cái nói, vạn bối rõ ràng, vạn bối vậy thì đi Tiên Giao Phong bái phòng Tiên Giao Thánh Mẫu. Tiên Giao Phong, Tiên Giao Điện. Chỉ thấy Tống Dụ Hưng mang theo đoàn người đi tới Tiên Giao Điện bên trong. Tống Dụ Hưng quay về Tiên Giao Thánh Mẫu được rồi một lễ nói, vạn bối Tống gia Tống Dụ Hưng tham kiến Thánh Mẫu. Tiên Giao Thánh Mẫu đánh giá Tống Dụ Hưng, lại vừa nhìn Tống Dụ Hưng phía sau hai cường giả đều đang là đại thừa cảnh cao thủ. Tống gia chính là Lạc Vân Thành bên trong quý tộc, bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa chẳng qua là một môn phái nhỏ, nhất định không có Tống gia thế lớn. Đến nơi này, Tống Dụ Hưng liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính, vạn bối đến Tiên Duyên Thánh Địa có một chuyện muốn nhờ. Vạn bối từng ở Lạc Vân Thành gặp Đắc Địa đại đệ tử Từ Thu Nhã Phong Thái, vạn bối đối với Từ tiểu thư nhất kiến trung tình, vạn bối hôm nay tới đây là muốn đến cầu thần, ta muốn cùng Đắc Địa đệ tử Từ Thu Nhã kết làm đạo lữ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn Tống Dụ Hưng, lạnh nhạt nói, việc này chính là Nhã Nhi việc tư, Nhã Nhi đồng ý, ta liền đồng ý. Lúc này, chỉ thấy một đoan trang nữ tử áo đỏ đi từ từ tiến vào Tiên Giao Điện. Nàng số hưu tỷ rất đúng Tiên Giao Thánh Mẫu được rồi một lễ, sau đó lại quay đầu hướng Tống Dụ Hưng đẳng nhân hơi hành lễ nói, Tống công tử thật là tốt ý lòng ta lĩnh, chỉ có điều ta một lòng hướng đạo, cũng không muốn lưu luyến này hồng trần tục sự, vì lẽ đó Tống công tử vẫn là mời trở về đi. Tống Dụ Hưng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Thu Nhã gấp như vậy liền từ chối chính mình. Bọn họ Tống gia lão tổ nhưng cũng là thiên nhân cảnh giới, lấy bọn họ Tống gia thực lực, tuyệt đối so với này Tiên Duyên Thánh Địa mạnh mẽ, này Từ Thu Nhã như thế liền từ chối hắn, có phải là có chút không biết cân nhắc. Lúc này, Tống Dụ Hưng cười cười nói, ta biết Từ tiểu thư ưu tú, ta có chút không xứng với Từ tiểu thư, thế nhưng ta đối với Từ tiểu thư là thật tâm, có thể hay không cho ta một cơ hội. Từ Thu Nhã trên mặt mang theo giả cười, trực tiếp từ chối nói, Tống công tử, kính xin thứ tội, ta cũng không mong muốn. Chỉ có điều, Tống Dụ Hưng vẫn chưa rời đi. Lúc này, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái. Một ông già lập tức đưa tới một cầm thú hộ, đưa tới đi tới, Tiên Giao Thánh Mẫu, kính xin xem cái này. Chỉ thấy một ông già đem hộp trình lên cho Tiên Giao Thánh Mẫu. Tiên Giao Thánh Mẫu mở hộp ra, chỉ thấy bên trong một tấm hôn thư. Lúc này, Tống Dụ Hưng cười cợt tiếp tục nói, năm đó ta Tống gia cùng Từ gia giao hảo, đã từng ta cùng Thu Nhã đã bị hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, sau đó Từ gia bị diệt môn, ta liền bắt đầu tìm Thu Nhã tâm tích, cuối cùng ta rốt cuộc biết Thu Nhã ngay ở Tiên Duyên Thánh Địa, hôn nhân việc chính là cha mẹ chi mệnh, người làm mai nói như vậy, nếu năm đó Thu Nhã cha mẹ đều đáp ứng rồi cái này việc kết hôn, Thánh Mẫu vì sao cũng không đáp ứng chứ? Từ Thu Nhã nhập môn trước chính là Lạc Vân Thành người của Từ gia. Thế nhưng Từ Thu Nhã vận mệnh vô cùng nhấp nhô. Ở Từ Thu Nhã lúc còn rất nhỏ, Từ Thu Nhã người một nhà liền bị diệt tộc, chỉ có Từ Thu Nhã may mắn còn sống. Khi đó Từ Thu Nhã vẫn là một đứa con nít. Ngay lúc đó Tiên Giao Thánh Mẫu du lịch đến Lạc Vân Thành, tìm được rồi Từ Thu Nhã, liền đem Từ Thu Nhã dẫn tới Tiên Duyên trong thánh địa đến. Từ Thu Nhã ra ngoài lịch luyện thời điểm, chính là đi điều tra một ít các nàng từ gia thảm án diệt môn, nàng phát hiện chuyện này rắc rối phức tạp, cùng Lạc Vân Thành rất nhiều thế gia đều không thể tách rời quan hệ. Từ Thu Nhã nhìn Tống Dụ Hưng lấy ra hôn thư, trong lòng nhất thời cả kinh. Nàng không nghĩ tới năm đó Tống gia cùng Từ gia còn có tầng này quan hệ, thế nhưng đều đến hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ quan hệ, Tống gia tại sao lại nhìn Từ gia diệt vong? Xem ra Từ gia diệt vong cùng Tống gia không thể tách rời quan hệ. Từ Thu Nhã lúc đó chỉ là một trẻ con, hơn nữa chuyện này đã qua hơn 20 năm, vì lẽ đó, Từ Thu Nhã muốn hoàn toàn điều tra rõ ràng, rất khó. Lúc này, Tống Dụ Hưng nói tiếp, nếu cha mẹ ta cùng Thu Nhã cha mẹ đều đồng ý cái này việc kết hôn, Thánh Mẫu chẳng lẽ còn không đáp ứng sao? Tiên Giao Thánh Mẫu nhìn hôn thư sau khi, sau đó thả lại hộp gấm, lạnh nhạt nói, cái gọi là một ngày sư phụ trung thân vi phụ, Thu Nhã cha mẹ đã mất, hiện tại chính là ta Thu Nhã cha mẹ, này hôn thư chính là năm đó cha mẹ ký kết thế nhưng bọn hắn bây giờ cũng không ở, vì lẽ đó, bây giờ đối với Thu Nhã chuyện đại sự cả đời, ta có quyền lợi quyết định. Nếu Nhã Nhi không thích, vì lẽ đó, cái này việc kết hôn, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Chương 56, ngoại lệ ra tay. Chương 56, ngoại lệ ra tay. Tiên Giao Phong, Diệp Thần đang cùng Ngũ Sư Tỷ đánh đàn. Ngũ Sư Tỷ, nơi này nên làm sao biểu diễn? Diệp Thần nhìn Ngũ Sư Tỷ hỏi. Diệp Thần tuy rằng tài đánh đàn cao siêu, thiên phú tuyệt luân, thế nhưng dù sao tài học 5 năm cầm, tự nhiên vẫn có chỗ không hiểu. Lúc này, Ngũ Sư Tỷ từ từ ngồi lại đây, đi tới Diệp Thần phía sau, nàng từ từ ngồi xuống, ôm trong ngực Diệp Thần, hai cái mềm mại cây bông nhất thời thiếp ở Diệp Thần trên lưng. Nàng tay ngọc nhỏ dài xoa Diệp Thần tay, sau đó ôm trong ngực Diệp Thần, anh đào một loại miệng nhỏ ghé vào Diệp Thần bên thai nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thần, nơi này muốn như thế biểu diễn." Ngũ Sư Tỷ tay tiếp tục Diệp Thần tay diễn đấu. Diệp Thần bị Ngũ Sư Tỷ như thế vừa kế sát, đâu còn có cái gì tâm tư đánh đàn a. Hắn trong nháy mắt trầm luân ở Ngũ Sư Tỷ ôn nhu trong thôn. Lúc này, Ngũ Sư Tỷ ghé vào Diệp Thần bên thai nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thần, chờ ngươi lớn rồi, sư tỷ gả cho ngươi có được hay không?" Vành hai và tóc mai chạm vào nhau, Diệp Thần trong lòng có chút nhiệt huyết sôi trào. "Được." Diệp Thần đáp ứng nói. Lúc này, Ngũ Sư Tỷ nhất thời buông ra Diệp Thần, sau đó che lại miệng cười nói, "Ha ha ha ha. Tiểu Thần, ngươi quả nhiên là một tiểu sát lang. Bị sư tỷ như thế khiêu khích một hồi liền được không rồi?" Ngũ Sư Tỷ hì hì cười nói. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Ngũ Sư Tỷ mặc dù coi như ôn hòa hào phóng, dáng ngọc yêu kiều, tuyệt đối là mối tình đầu hình tượng, thế nhưng Ngũ Sư Tỷ nhưng là đen. Nàng tuyệt không như là mặt ngoài như vậy, một bụng ý nghĩ xấu, cắt ra khẳng định đều là đen. "Sư tỷ, ngươi lại đùa bỡn ta?" Diệp Thần tức giận nói. "Đùa bỡn ngươi thú vị à, ngươi này tiểu sát lang, dĩ nhiên muốn đối với sư tỷ ra tay, nói cho sư tỷ, ngươi là không phải đối với tam sư tỷ đã." "Sư tỷ, ngươi nghĩ cái gì đây? Ta còn nhỏ như vậy." Diệp Thần vội vàng nói. "Ngươi nhỏ mà ma mãnh." Ngũ Sư Tỷ một đầu lâu vỡ gậy tại Diệp Thần trên gáy. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Thất Sư Tỷ từ ngoài cửa chạy vào. Nàng thở hổn hển lớn tiếng nói, "Bất hảo, ngày hôm nay từ Lạc Vân Thành đến rồi một người tên là Tống Dụ Hưng gia hỏa, hắn hình như là tìm đến sư phụ cho đại sư tỷ cầu hôn." "Cầu hôn?" Diệp Thần cùng Ngũ Sư Tỷ đều kinh hãi. "Không sai, nghe nói cái kia Tống Dụ Hưng cùng đại sư tỷ từ nhỏ là chỉ bụng vì là cưới giữa bọn họ có hôn thư, bọn hắn bây giờ chính đang tiên duyên điện." Nghe đến đó, chẳng biết vì sao, Diệp Thần trong lòng có điểm đau xót. Diệp Thần linh hồn cũng không phải đứa nhỏ. Hắn mỗi ngày cùng mình sư tỷ sớm chiều ở chung, hắn đối với mình mấy cái sư tỷ cũng không phải chỉ có tỷ đệ tình. Nhân gia nói nhật cựu sinh tình, tuy rằng còn không có ngày, thế nhưng cả ngày lẫn đêm làm bạn, tự nhiên có thể sinh ra tình cảm tới. Diệp Thần đối với mình bảy cái sư tỷ là chân chính yêu thích. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng không thể để đại sư tỷ gả cho này cái gì chó má Tống Dụ Hưng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Tiên Giao điện bên trong, theo Tiên Giao Thánh Mẫu từ chối, bầu không khí cũng từ từ sốt sáng lên. Lúc này, chỉ thấy một ông già nói rằng, "Tiên Giao Thánh Mẫu như thế từ chối, là không đem ta Tống gia để vào trong mắt sao?" Ông lão kia bước ra một bước, nhất thời khí tức mạnh mẽ bạo phát ra. Ầm. Quần quần uy thế trong nháy mắt hạ, đại thừa cảnh tu vi xuất hiện ở trên người. Tiên Giao Thánh Mẫu chẳng qua là động hư hậu kỳ cảnh giới, quay mắt về phía đại thừa cảnh uy thế, cũng có chút bất vả. Tiên Giao điện những người khác cũng đều ở khổ sở chống đỡ lấy kinh khủng này uy thế. Tiên Giao Thánh Mẫu vẫn chưa e ngại, nhìn Tống gia những người này nói, "Thu Nhã là đệ tử của ta, nàng không thích, các ngươi mặc dù là muốn động thủ, ta cũng tiếp tới cùng." Lúc này, Tống Dụ Hưng khoát tay áo một cái. Ông lão kia đem trên người uy thế thu hồi. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này hậu, chỉ thấy Diệp Thần mấy cái sư tỷ từ bên ngoài đi vào, đứng ở Diệp Thần đại sư tỷ từ Thu Nhã bên người. Lúc này, Tống Dụ Hưng cười cười nói, "Được rồi, ta cũng không làm khó các ngươi, nếu Thu Nhã không muốn, ta cũng không cưỡng cầu, thế nhưng chúng ta như thế trở lại, chẳng phải là thật mất mặt, vì lẽ đó, ta muốn khiêu chiến các ngươi Tiên Giao phòng, các ngươi nếu như có thể đánh bại ta cùng ta người hầu, chuyện này liền như vậy coi như thôi, ta sẽ tự mình xé bỏ hôn thư, nếu là ngươi chúng không phải là đối thủ, vậy còn xin mời Thu Nhã theo ta trở về." "Vô liêm sỉ." Tam sư tỷ lạnh lùng mắng một câu. Cái này Tống Dụ Hưng thực lực không mạnh, thế nhưng hắn cái kia hai cái tùy tùng cũng đều là đại thừa cảnh cao thủ. Này Tống Dụ Hưng dùng mềm dẻo không được, vì lẽ đó liền muốn dùng sức mạnh sao? Ngay vào lúc này, chỉ thấy từ ngoài sơn môn diện một cổ cường đại khí tức phóng thích ra ngoài. Quần quần uy thế bạo phát mà tới. Một luồng khí tức từ trên trời giáng xuống. giống như là thiên địa sức mạnh to lớn giống như vậy, trong nháy mắt từ trên bầu trời đè xuống. Oành oành, vài tiếng nổ vang. Chỉ thấy Tống Dụ Hưng cùng hắn cái kia đại thừa cảnh tùy tùng trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Hai cái tùy tùng mặt xám như cho tàn, kinh ngạc cực kỳ. Luồng áp lực này phải thiên nhân cảnh. Làm sao có khả năng sẽ là thiên nhân cảnh cường giả, chẳng lẽ là cái kia vô địch sư tổ? Không thể. Vô địch sư tổ không phải một tận thế cao nhân sao? Làm sao sẽ đến quản loại này hồng trần tục sự? Từ Thu Nhã chẳng qua là tiên duyên thánh địa một đệ tử thôi, cái kia ẩn thế cao nhân cũng sẽ giúp nàng ra tay. Các ngươi muốn so với đúng không? Vậy ta đến cùng các ngươi so với. Từ ngoài cửa, một cổ cường đại khí thế thanh âm của truyền gia. Quần quần uy thế ầm ầm mà tới. Lúc này, hai vị ông lão trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, không dám. Thế nhưng Tống Dụ Hưng có chút không phục, vì trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu lên, tiền bối khi dễ như vậy ta một văn bối, chuyến đi chẳng lẽ không sợ bị người chê cười sao? Lúc này, chỉ thấy bên ngoài âm thanh truyền đến nói, được, ta liền thỏa mãn ngươi. Đồng nhiên, chỉ thấy một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa. Người trẻ tuổi trong tay cầm một khối ngọc bội, cái kia chính là Diệp Thần ngọc bội. Người trẻ tuổi cũng là Diệp Thần, chỉ bất quá hắn dùng biến hóa thuật một lần nữa đã biến thành một người trẻ tuổi. Chỉ thấy tay hắn nắm ngọc bội từng bước một đi tới nói rằng, ta tên Diệp Cô Thành, chính là trưởng môn sư thúc đệ tử cuối cùng, sư phụ ta lão nhân ra người xem thường với bắt nạt một mình ngươi tiểu bối, vì lẽ đó để cho ta tới cùng ngươi tỉ thí. Diệp Thần đi vào bên trong cung điện. Lúc này, biết Diệp Thần thân phận mấy cái sư tỷ đều vô cùng kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đích thân ra tay. Chỉ có điều, cửa này tử cùng đại sư tỷ chuyện đại sự cả đời, không trách Diệp Thần cũng ngồi không yên. Chỉ thấy Diệp Thần trên người thả ra ngoài cảnh giới, chẳng qua là mới vừa vào hóa thần cảnh sơ kỳ. Diệp Cô Thành, ta chưa từng nghe nói tên của ngươi. Tống Dụ Hưng chính là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, thấy Diệp Thần chỉ là một hóa thần tiền kỳ, từ trên mặt đất đứng lên cười lạnh nói, một mình ngươi hóa thần tiền kỳ tiểu tử, cũng dám tranh phong. Diệp Thần khẽ miệng cười nhạt nói, sư phụ nói rồi, nếu là ta thất bại, từ sư tỷ rồi cùng ngươi đi, thế nhưng nếu là ngươi thất bại, ngươi liền cút cho ta ra tiên duyên thánh địa. Chương 57, cút ra ngoài. Chương 57, cút ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Thần đi ra, từng bước một đi tới tiên giao điện bên trong. Lúc này, mọi người thấy Diệp Thần hơi kinh ngạc. Khuôn mặt này Diệp Thần thường thường sử dụng, vì lẽ đó Diệp Thần mẫu thân và mấy cái sư tỷ đều nhận ra Diệp Thần. Có điều cũng là, chỉ có Diệp Thần mới có thể vì mình sư tỷ chuyện tình bất bại. Tống Dụ Hưng đánh giá trước mặt cái này gọi là Diệp Cô Thành gia hỏa, trên người hắn chỉ có hóa thần tiền kỳ tu vi, mà mình là hóa thần hậu kỳ, đương nhiên sẽ không Diệp Thần để vào trong mắt. Đây là ta cùng Thu Nhã chuyện tình, một mình ngươi người ngoài, xen tay bảo. Tống Dụ Hưng lạnh lùng nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười nhạt, khoe miệng từ từ khơi gợi lên một độ cong lạnh nhạt nói, ta yêu thích từ sư tỷ, cho nên nàng chuyện tình chính là ta chuyện tình. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Từ Thu Nhã trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ đỏ ửng. Từ Thu Nhã tự nhiên biết Diệp Cô Thành chính là Diệp Thần, người tiểu sư đệ này, dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều như vậy sư muội cùng sư phụ nói yêu thích chính mình, mặc dù là đoàn trang hào phóng Từ Thu Nhã, cũng có một chút dị dạng cảm tình. Nàng không biết đây là thẹn thùng, hay là bởi vì chính mình có chút yêu thích tiểu sư đệ. Vẫn chính mình cũng là đưa hắn cho rằng đệ đệ, tuy rằng bọn họ thường thường cùng tắm rửa, nàng xem thấy Diệp Thần dưới khố tương lai ở từng ngày lớn lên. Thế nhưng nàng nhưng không có phát hiện, hắn tâm lý năm cũng chậm chậm lớn rồi. Ngươi nói giữ lời sao? Chỉ cần ta thắng, Thu Nhã hãy cùng ta đi. Lúc này, Tống Dụ Hưng đứng ra cười lạnh hỏi. Hắn đường đường hóa thần hậu kỳ cao thủ, không tin không sánh bằng một hóa thần tiền kỳ đích xác tiểu lâu lâu. Còn không chờ Diệp Thần nói chuyện, chỉ thấy Từ Thu Nhã lập tức liền bước ra một bước. Một tịch hồng y pháp phối, cả mái tóc đen vi mãi. Từ Thu Nhã trong con ngươi ngậm lấy tinh thần, nhìn tiểu sư đệ biến hóa cái này Diệp Cô Thành nói rằng, ta tin tưởng hắn, hắn nói giữ lời, chỉ có điều, và ngươi, chỉ sợ vĩnh viễn không thắng được hắn. Nghe Từ Thu Nhã vừa nói như thế, Tống Dụ Hưng nhất thời giận dữ. Hắn nhưng là Lạc Vân Thành Tống gia con em nòng cốt, vẫn là một tên hóa thần hậu kỳ cường giả. Mà bây giờ, không chỉ có một hóa thần tiền kỳ tiểu tử ở trước mặt chính mình cũng như này hung hăng, hơn nữa Từ Thu Nhã còn dĩ nhiên tin tưởng một hóa thần tiền kỳ tiểu tử, mà không tin tưởng hắn. Tống Dụ Hưng trên mặt lộ ra một tia âm lãnh vẻ mặt. Hắn không có nói thêm nữa, sắc mặt đen khoái tích nổi trên mặt nước đến. Hắn trong nháy mắt hướng về Diệp Thần bỏ tới. Nếu tên tiểu tử này muốn chết, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Vì lẽ đó hắn thừa dịp Diệp Thần không chú ý thời điểm công lúc bất ngờ, hướng về Diệp Thần liền xung phong liều chết tới. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo âm lãnh vẻ, trong tay ngưng tụ chân khí, một quyền liền hướng về Diệp Thần giết tới, hướng về Diệp Thần sau gáy đánh xuống đi. Diệp Thần hiện tại đã là thiên nhân cảnh giới, thực lực thông thiên, thần thức đã có thể hòa vào thiên địa, mấy trăm dặm bên trong phạm vi đều khi hắn trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, Diệp Thần vẫn chưa sử dụng hắn thiên nhân cảnh thực lực. Nếu như trực tiếp sử dụng thiên nhân cảnh thực lực, đây chẳng phải là trực tiếp nói cho người khác biết mình chính là tiên duyên thánh địa thiên nhân cảnh cao thủ, vậy mình chẳng phải là liền bại lộ. Tống Dụ Hưng mang đến cái kia hai cường giả mặc dù đối với Diệp Thần tới nói không có nửa điểm uy hiếp, nhưng nhìn ra hắn thiên nhân cảnh thực lực điểm ấy nhãn lực thấy vẫn phải có. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng méo xe đầu, tránh thoát Tống Dụ Hưng công kích. Sau đó hời hợt quay đầu lại, ra quyền, đấm ra một quyền. Hắn dùng không nhiều, chỉ là một điểm điểm hóa thần tiền kỳ lực lượng. Chỉ thấy Diệp Thần một quyền đối với ở Tống Dụ Hưng một quyền bên trên, thần tượng chấn ngục đỉnh. Một quyền có thể nứt sân hạ, một quyền có thể khai thiên địa. Thời khắc này, Tống Dụ Hưng sắc mặt biến đổi lớn, trên mặt mồ hôi hột ứa ra, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, tựa hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Mọi người thấy bọn họ đối với quyền, có chút không rõ tại sao Tống Dụ Hưng đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ toàn bộ đều hiểu rồi. Vành, một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy Tống Dụ Hưng trên tay, ống tay áo toàn bộ nổ tung, lộ ra một quang cánh tay. Lại xuống một khắc, chỉ thấy Tống Dụ Hưng tay từ màu trắng đã biến thành màu tím, cuối cùng đã biến thành màu đỏ, dị ra giọt máu. Vành, mọi người tiếp tục nghe một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tống Dụ Hưng một cái tay, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, ầm ầm nổ nát. Thiếu chủ. Lúc này, hai cái đại thừa cảnh cường giả ngăn ở Tống Dụ Hưng trước mặt, mặc dù là bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này gọi là Diệp Cô thành hóa thần tiền kỳ tu sĩ, thậm chí có sức mạnh to lớn như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ cực kỳ. Mặc dù là Diệp Thần mẫu thân và Diệp Thần bảy cái sư tỷ, bọn họ biết Diệp Thần thân phận, vào thời khắc này cũng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì các nàng đều là hóa thần cảnh trở lên, các nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được, Diệp Thần sử dụng chỉ là hóa thần cảnh lực lượng, thế nhưng hóa thần cảnh lực lượng, một quyền trực tiếp làm vỡ nát một hóa thần hậu kỳ cường giả một tay. Đây tột cùng là ra sao thực lực mới có mạnh mẽ như vậy? Các nàng mỗi ngày cùng tiểu sư đệ sớm chiều ở chung, thế nhưng các nàng lại phát hiện, các nàng thấy chỉ có tiểu sư đệ từ từ lớn lên thân thể mà thôi. Đối với tiểu sư đệ thực lực, các nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, Tống Dụ Hưng che lại chính mình của tay, đau đớn đan xen, cực kỳ bi thương, vì trên mặt đất khóc giống không ngớt. Ngươi dám? Lúc này, Diệp Thần lạnh lùng nhìn Tống Dụ Hưng nói, còn nhớ chúng ta cam kết sao? Còn không mau cút đi! Tống Dụ Hưng giận dữ, lập tức ra lệnh, các ngươi còn đứng làm cái gì? Nhanh đi giết hắn cho ta, giết tiểu tử này, báo thù cho ta. Thế nhưng hai người này trưởng lão thờ ơ không động lòng, bọn họ rõ ràng một tiên nhân cảnh cường giả ở bên ngoài trấn áp, mà trước mặt cái này Diệp Cô Thành vẫn là cái kia vô địch tiền bối đệ tử cuối cùng, chỉ sợ động hắn, bọn họ tất cả mọi người muốn nuốt hận tại chỗ. Lúc này, hai cái đại thừa cảnh trưởng lão quay về Tiên Giao Thánh Mẫu được rồi một lễ nói, Tiên Giao Thánh Mẫu, lần này chúng ta thất lễ, sau đó điều khiển Tống Dụ Hưng đi ra đại điện. Vân vân. Diệp Thần đống nhiên gọi bọn hắn lại. Tiểu Hữu còn có chuyện gì? Một đại thừa cảnh trưởng lão quay đầu lại hỏi nói. Ta trước đã nói, các ngươi thua, liền lăn ra Tiên Duyên Thánh Điện, ta muốn các ngươi cút ra ngoài, mà không phải đi ra ngoài. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi. Hai người giận dữ, đang muốn phát tác. Đã quên sư phụ ta cũng ở nơi đây sao? Diệp Thần lạnh lùng nói. Lúc này, hai người hai mặt nhìn nhau. Cái kia thiên nhân cảnh vô địch sư tổ không phải là bọn họ trêu tới. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể ở trên đất không ngừng lăn lộn, lăn ra ngoài. Lúc này, Tiên Giao Phong trên có rất nhiều người, chỉ thấy từng cái đệ tử nhìn hai cái đại thừa cảnh cao thủ, mang theo một thanh niên của tay, từ Tiên Duyên Thánh Địa từ từ lăn ra ngoài. Giờ khắc này, Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ thấy từng luồng thế lực hướng về Tiên Duyên Thánh Địa chạy tới. Tiên Duyên Thánh Địa đánh gục Hồng Trần Thánh Địa cùng Tuyết Ưng Môn hai đại cường đại tông môn, bọn họ còn nghe nói Tiên Duyên trong Thánh Địa phong ấn con kia đại yêu cũng bị cái kia vô địch sư tổ thu phục, vì lẽ đó, rất nhiều tông môn đều biết Tiên Duyên Thánh Địa ra một tuyệt thế cao thủ, đến định bợ Tiên Duyên Thánh Địa người tự nhiên cũng là bắt đầu tăng lên. Chương 58, kỳ thực chính là ta vô địch tổ sư. Chương 58, kỳ thực chính là ta vô địch tổ sư. Tiên Duyên Thánh Địa trên bầu trời, chỉ thấy từng cái thế lực thánh tử thiên tiêu chúng ngự kiếm bay tới. Bọn họ đến Tiên Duyên Thánh Địa, tự nhiên đều dẫn theo tùy tùng cũng vô cùng mạnh mẽ. Phần lớn cũng là lớn thừa cảnh cao thủ, kém nhất cũng là động hư hậu kỳ cường giả. Tới những kia tiên môn thánh địa cũng có cường có yếu, cường đại tiên môn so với Tiên Duyên Thánh Địa còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, tự nhiên là nghe nói Tiên Duyên Thánh Địa xuất hiện một thiên nhân cảnh vô địch sư tổ, cho nên tới bái phòng một hồi. Có tiên nhân cảnh cường giả, Tiên Duyên Thánh Địa cũng bước lên đến thượng tầng tiên môn. Kém một điểm tiên môn cũng là đến bái phòng Tiên Duyên Thánh Địa, muốn có được một chỗ dựa. Tới cơ hồ đều là mỗi cái tông môn thánh tử hoặc là hạt nhân nam đệ tử. Bởi vì bọn họ ngoại trừ đến bái phòng cái kia vô địch sư tổ ở ngoài, còn có một mục đích. Tiên Duyên Thánh Địa thất tiên nữ một trận chiến thành danh, từng cái không chỉ dài đến như hoa như ngọc, dung mạo như thiên tiên, hơn nữa thực lực càng là vô cùng mạnh mẽ, thủ đoạn thông thiên. Người như vậy tiên nữ, ai không muốn chứng kiến phong cho, nhất thân phong trạch. Hơn nữa, bọn họ càng muốn chính là kết làm liền cảnh, cùng giữ sinh, đồng thời song tu. Nếu như có thể để Tiên Duyên Thánh Địa bảy vị tiên nữ thấy hợp mắt, không chỉ có thể lấy một dung mạo như thiên tiên đạo nữ, vẫn có thể liền như vậy định bợ thượng Tiên Duyên Thánh Địa, được cái kia vô địch sư tổ che chở. Chỉ có điều, lý tưởng của bọn họ là rất tốt đẹp chính là, hiện thực nhưng là rất cốt cảm giác. Diệp Thần đối với mình bảy cái sư tỷ như vậy yêu thích. Bọn họ nếu là có người yêu thích sư tỷ của mình, Diệp Thần hận không thể đưa bọn họ từng cái đánh què rồi ném ra Tiên Duyên Thánh Địa, còn có thể che chở bọn họ, đùa gì thế? Đạo Nhân Minh, ngươi cũng là đến bái phòng Tiên Duyên Thánh Địa vô địch sư tổ sao? Một thánh tử ngự kiếm phi hành, đuổi tới bên cạnh một cái khác thánh tử. Nói chuyện gọi là Mạnh Chí Thu, chính là Rơi Tuyết Tông đệ tử cuối cùng. Hóa ra là Chí Thu Minh, xem ra mục đích của chúng ta nhất trí. Hoàng Đạo Nhân đáp lên nói. Hoàng Đạo Nhân chính là Lăng Tiên các thánh tử, hai người ở Tiên Duyên Thánh Địa không chung gặp gỡ. Kết bạn mà đi. Đạo Nhân Minh, lần này đi Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ sợ không đơn thuần chỉ vì bái phòng Tiên Duyên Thánh Địa cái kia vô địch sư tổ chứ. Mạnh Chí Thu lộ ra một hiểu được đều hiểu ánh mắt, cười xấu xa nhìn Hoàng Đạo Nhân. Nha, Chí Thu Minh lẽ nào cũng có cái khác mục đích? Hoàng Đạo Nhân hỏi ngược lại. Lúc này, Mạnh Chí Thu cười ha ha, đều nói Tiên Duyên Thánh Địa bảy vị tiên nữ chính là thiên tiên hạ phàm, vì lẽ đó lần này ta là tới cầu hôn nhìn có thể hay không cưới một về nhà. Lúc này, Hoàng Đạo đúng vậy cười cười nói, ai, lấy Chí Thu Minh thực lực, nói vậy không khó, làm sao lần này tiểu đệ cũng có ý này? Cho nên liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Hai người ngự kiếm ở trên trời bên trên trò chuyện với nhau. Ngay vào lúc này, bọn họ chợt phát hiện Tiên Duyên Thánh Địa thềm đá phía trên, thậm chí có một loạt điểm đen. đó. Lúc này, hắn sao định thần nhìn lại, chỉ thấy hai cái đại thừa cảnh cao thủ đang mang theo Tống Dụ Hưng ở Tiên Duyên Thánh Địa ngoài sơn môn thềm đá phía trên lăn. Những kia Tống gia chính là thủ hạ, thấy chủ nhân đều ở lăn, bọn họ còn có thể đứng không được, tự nhiên cũng theo Tống Dụ Hưng ở thềm đá phía trên lăn từ từ lăn xuống thềm đá. Thời khắc này, Hoàng đạo nhân cùng Mạnh Chí Thu đều kinh hãi, đứng trên bầu trời, cũng không ngự kiếm bọn họ tựa hồ cũng bị sợ ngây người. Cái kia, đây không phải là Lạc Vân Thành Tống gia Tống Dụ Hưng sao? Nghe nói hắn ngày hôm trước liền đến, cũng là chuẩn bị đến Tiên Duyên Thánh Địa cầu hôn. Lúc này, Hoàng đạo nhân mở miệng nói, "Chuyện này, chuyện gì thế này?" Mạnh Chí Thu cũng yên lặng. Tiên Giao Phong bên trong, lúc này, những kia không quan hệ đệ tử đều bị Tiên Giao Thánh Mẫu gọi ra đi tới. Tiên Giao Thánh Mẫu khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Cô Thành, cũng là con trai của chính mình Diệp Thần, lẩm bẩm nói, "Tiểu thần, ngươi đúng là cái kia vô địch sư thúc đệ tử cuối cùng sao?" Ở mẹ của chính mình cùng sư tỷ trước mặt, Diệp Thần cũng không ngụy trang hóa thành nguyên lai nho nhỏ Diệp Thần dáng vẻ. Nhị sư tỷ, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ đều biết Diệp Thần đích thực thân phận, cho nên bọn họ cũng không kinh ngạc. Thế nhưng các nàng đã đáp ứng Diệp Thần, muốn thay Diệp Thần bảo thủ bí mật. Cho tới Diệp Thần mẫu thân, đại sư tỷ, tứ sư tỷ, cùng thất sư tỷ cũng còn ở chẳng hay biết gì. Thế nhưng đại sư tỷ trải qua từng kiện chuyện tình, đối với Diệp Thần thân phận cũng có một ít nghi kỵ, nàng cũng đoán 8-9 phần 10 rồi. Tứ sư tỷ trời sinh thần kinh đại điều, có chút trì độn, tự nhiên không muốn suy nghĩ nhiều. Thất sư tỷ tính cách quá kiêu ngạo, có một số việc không muốn tin tưởng. Không phải vậy nàng cả ngày lẫn đêm cùng Diệp Thần sớm chiều ở chung, tóm lại sẽ nhìn ra một ít đầu mối. Thất sư tỷ cũng khiếp sợ nhìn Diệp Thần hỏi, "Diệp Thần, ngươi đúng là cái kia vô địch sư tổ đệ tử cuối cùng sao?" Tứ sư tỷ ngơ ngác, thật giống đối với Diệp Thần thân phận cũng không cảm thấy hứng thú. Tứ sư tỷ tuy rằng ngốc, thế nhưng trong lòng nàng cũng như gương sáng, nàng biết, bất luận tiểu sư đệ là thân phận gì, tiểu sư đệ vẫn là chính mình tiểu sư đệ. Diệp Thần còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Diệp Thần thất sư tỷ liền nói, "Hừ, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái kia vô địch sư tổ đệ tử cuối cùng liền ước ao ngươi, không sai, ta không có chút nào ước ao. Hơn nữa, ta đã tìm được rồi sẽ thua với cho ngươi nguyên nhân, nếu như ta cũng là vô địch sư thúc đệ tử cuối cùng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể đánh bại ngươi." Thất sư tỷ chống lạnh, một mặt kiêu ngạo nói. Diệp Thần nhìn mình thất sư tỷ, tuy rằng trước ngực thường thường, thế nhưng này kiêu ngạo tính cách, nhưng có chút không xứng hắn thường thường không có gì lạ lòng dạ. Lúc này, Diệp Thần có chút dở khóc dở cười. Hay là, cũng nên là tự nói với mình sư tỷ cùng mẫu thân lúc sau. Hiện tại, mình đã có 4 cái sư tỷ biết thân phận của mình. Bọn họ những người khác không biết, có lẽ có ít không công bằng. Diệp Thần thở phào một hơi, đối với bọn họ mở miệng nói rằng, "Mẫu thân, các vị sư tỷ, kỳ thực có một việc vẫn không có nói cho các ngươi biết." Lúc này, Diệp Thần lấy ra ngọc bội nói rằng, "Kỳ thực, người sư tổ kia cũng không có cái gì đệ tử cuối cùng, mà ta chính là người sư tổ kia." Lời vừa nói ra, Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Thất sư tỷ trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Tiên Giao Thánh Mẫu không thể tin được nhìn mình nhi tử, âm thanh khẽ run nói, "Tiểu thần, ngươi nói, ngươi là?" Diệp Thần không có cầm cố thực lực của chính mình, trực tiếp thả ra khí tức trên người, nhìn Tiên Giao Thánh Mẫu nói rằng, "Mẫu thân, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn che giấu, chỉ là..." Diệp Thần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mẫu ôm lấy Diệp Thần nói, "Tiểu thần, vì làm mẫu rất cao hứng, vì làm mẫu trước còn sợ ngươi bởi vì thiên phú mạnh mẽ mà quá mức tự mãn, thế nhưng hiện tại, vì làm mẫu thấy ngươi tính cách như vậy nội liễm, cẩn thận như vậy, vì làm mẫu cũng yên lòng." "Ha ha ha ha, ta nhi thật sự có đại đế phong thái." Tiên Giao Thánh Mẫu cười to nói. Mà thời khắc này, Thất sư tỷ một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, trong miệng lẩm bẩm nói, "Diệp Thần, ngươi thực sự là cái kia vô địch tổ sư." Chương 59. Tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 59. Tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Thất sư tỷ một mặt khiếp sợ, không dám tin hỏi Diệp Thần. Diệp Thần cũng quay đầu nhìn về phía mình Thất sư tỷ, kỳ thực chính mình vẫn không nói ra thân phận của chính mình, chính là bởi vì quan tâm Thất sư tỷ cảm thụ. Thất sư tỷ tính cách thật sự là quá kiêu ngạo, Thất sư tỷ lao thẳng đến Diệp Thần coi là đối thủ, mặc dù lần lượt ở Diệp Thần chính là thủ hạ thất bại, nàng cũng lần lượt bỏ lên, vẫn vì là vượt qua Diệp Thần mà nỗ lực. Diệp Thần sợ chính mình nói chuyện, Thất sư tỷ thì sẽ mất đi giấc mơ, do đó thất bại hoàn toàn. Nếu là Diệp Thần trước đây biểu lộ hóa thần cảnh thực lực, Thất sư tỷ còn có truy đuổi hy vọng. Thế nhưng Diệp Thần hiện tại nói thẳng chính mình chính là thiên nhân cảnh vô địch tổ sư, Thất sư tỷ muốn truy đuổi Diệp Thần, chỉ sợ một tia hy vọng cũng không có. "Diệp Thần, ta muốn ngươi chính mồm nói cho ta biết, ngươi đúng là cái kia vô địch tổ sư, những năm gần đây, ngươi vẫn biểu hiện là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, chỉ là vì để ta thấy hy vọng, để ta truy đuổi ngươi sao?" Thất sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không biết nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. "Diệp Thần, ngươi cái này đại phôi đản." Thất sư tỷ nói xong, chạm đích rời đi đại điện. "Thất sư tỷ." Diệp Thần lập tức liền đuổi theo. "Ngươi không muốn theo tới, theo tới ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi." Thất sư tỷ quay đầu lại nói rằng, lúc này, nước mắt đã tuôn ra hốc mắt của nàng. Diệp Thần không dám trắng trợn theo sau, không thể làm gì khác hơn là gọi tới Thanh Y Liễu, để Thanh Y Liễu lặng lẽ đuổi tới chính mình Thất sư tỷ. Thất sư tỷ vô cùng sinh khí, chạy tới phía sau núi bên trong. "Đại phôi đản, đại phôi đản, đại phôi đản. Diệp Thần ngươi chính là một bất chết bất khấu tên lừa gạt, đại phôi đản, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi." "Hừ, coi như ngươi là thiên nhân cảnh cường giả thì lại làm sao, coi như ngươi là cái kia vô địch sư tổ thì lại làm sao? Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua cho ngươi." Thất sư tỷ một người ở sau núi bên trong, một mình nói. Thanh Y Lìa lặng yên không tiếng động đi theo thất sư tỷ phía sau. Thanh Y Lìa chính là một con rối, vì lẽ đó trên người nàng cũng sẽ không thả ra khí tức, vì lẽ đó Thanh Y Lìa theo Triệu Tịch Giao, Triệu Tịch Giao vô luận như thế nào đều không phát hiện được. Hơn nữa Thanh Y Lìa chính là Diệp Thần khí thế dẫn dắt, nói cách khác Thanh Y Lìa thấy tầm nhìn Diệp Thần cũng có thể nhìn thấy. Thuyết phục tục một điểm, Thanh Y Lìa thì tương đương với một cất bước máy thu hình. Diệp Thần mặc dù không có đổi tới, thế nhưng thất sư tỷ tất cả hướng đi đều ở trong lòng bàn tay của mình. Thất sư tỷ một bên chửi Diệp Thần, một bên ở trong rừng rậm đi tới. Mà vào lúc này, mấy bóng người xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm, lặng lẽ đi theo thất sư tỷ mặt sau. Bọn họ lặng lẽ đuổi tới Triệu Tịch Giao, chỉ thấy cầm đầu người là một 16-17 tuổi thanh niên, hắn mọc ra mũi ứng, một đôi hèn mọn ánh mắt nhìn Triệu Tịch Giao. Bên cạnh hắn cái kia hai người thủ hạ đều là động hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Thanh niên nhẹ nhàng phân phó nói, chờ nàng tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, các ngươi liền động thủ, đến thời điểm ta trở ra anh hùng cứu mỹ nhân, đến thời điểm nàng nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, cùng ta kết thành đạo lữ. Thánh tử anh minh. Lúc này, hai cái động hư cảnh chính là thủ hạ lập tức nói. Lúc này, cái này thánh tử cười lạnh nói, chúng ta địa thử tông vốn là không sánh bằng những kia cường đại tiên môn thánh địa, mặc dù ta đến rồi, đến thời điểm cũng sẽ không phải chịu tiên duyên thánh địa bảy vị tiên tử ưu ái, thế nhưng nếu như dùng chút ít thủ đoạn, thử, ta cũng không tin cô gái nhỏ này có thể chạy ra ta ôn nhu hương. Đúng rồi, nhớ kỹ, đến thời điểm cho nàng thêm điểm liệu, nàng thì sẽ càng thêm yêu thích ta. Động thủ. Địa thử môn thánh tử ra lệnh. Nhất thời, chỉ thấy hai cái động hư cảnh cao thủ hướng về Triệu Tịch Giao liền đánh tới. Triệu Tịch Giao một đường phía trước đi tới, vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nàng cảm thấy hai cỗ khí tức nhất thời hướng về nàng mà tới. Đỗng nhiên, chỉ thấy một người áo đen trong nháy mắt xuất hiện, che lại miệng của nàng liền muốn đưa nàng bắt đi. Ừ, Triệu Tịch Giao muốn cầu cứu, thế nhưng làm sao cũng nói không ra. Hai cái người áo đen bắt đi Triệu Tịch Giao, nhất thời bay vọt mà đi. Lúc này, địa thử môn thánh tử lộ ra một mặt cười gằn. Tuy rằng cô gái nhỏ này không bằng nàng cái khác sư tỷ vóc người tốt như vậy, thế nhưng có phát triển không gian, đến thời điểm song tu lên, nhất định sẽ để ta muốn chết dục tiên. Ha 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 ha. Địa thử môn thánh tử lộ ra nụ cười bị ổi. Như vậy, nên đến ta ra trận lúc sau. Lúc này, địa thử môn thánh tử đang muốn đi ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thắng được Triệu Tịch Giao niềm vui. Như vậy là có thể lại cưới đến một mỹ nhân về nhà, lại có thể ôm tiên duyên thánh địa này đuổi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng không biết lúc nào xuất hiện ở địa thử môn thánh tử trước mặt. Ngươi, ngươi là người phương nào? Ngươi chừng nào thì tới? Địa thử môn thánh tử nhất thời kinh hãi hỏi. Ngươi tới không phải người khác, chính là Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần một mặt cười gần nhìn địa thử môn thánh tử nói, tính toán mưu đồ đánh cho rất tốt, thế nhưng thủ đoạn thật sự là quá đê hèn rồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Địa thử môn thánh tử chỉ vào Diệp Thần hỏi. Dám đụng đến ta sư tỷ, ngươi tự nhiên chỉ có một con đường chết. Diệp Thần tâm tình vốn là không được, đất này thử môn thánh tử một mực muốn làm chết, cái kia Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đưa hắn trên hoàng tuyển rồi. Chỉ thấy Diệp Thần vung tay lên, một trường nổ ra, đánh vào địa thử môn thánh tử ngực. Một trường này chính là Diệp Thần đánh dấu ma đạo thần công, hóa thi trường. Chính như danh tự này giống như vậy, một trường xuống, người sống hóa thi, tan thành mây khói, sẽ không lưu lại một điểm dấu vết. Diệp Thần một trường đánh vào cái kia địa thử môn thánh tử trên người. Chỉ thấy địa thử môn thánh tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Lúc này, thân thể của hắn dĩ nhiên mắt trần có thể thấy đang bị mắt nhìn xuống, biến thành một giọt nhỏ nước đặc, nhỏ xuống trên đất. Làm sao? Khả năng? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần mắt lạnh nhìn hắn, chỉ bất quá hắn đã không có cách nào biết Diệp Thần thân phận. Đợi được địa thử môn thánh tử hóa thành một vũng máu, tan thành mây khói sau khi, Diệp Thần mới rời khỏi. Động hư cảnh cái kia hai cái trưởng lão bắt đi Triệu Tịch Giao. Hai người đem Triệu Tịch Giao quấn vào trong một cái sơn động, lúc này, chỉ thấy một trưởng lão lấy ra một viên thuốc, đút cho Triệu Tịch Giao. Uy xong thuốc sau khi, hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền chờ bọn họ thánh tử tới cứu Triệu Tịch Giao. Đến thời điểm bọn họ thánh tử cứu Triệu Tịch Giao, hơn nữa bọn họ độc môn đan dược tình ý kéo dài đan, này Triệu Tịch Giao nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan yêu cái kia cứu nàng anh hùng. Triệu Tịch Giao bị trói ở trụ đá bên trên, hai hàng thanh rơi lệ dưới. Nàng hiện tại có điều 15 tuổi, vẫn là một cô bé, gặp phải tình huống như thế, làm sao có thể không khóc. Ô miệng của nàng bị phá hỏng, đồng phát không lên tiếng. Lúc này, nàng vô cùng sợ sệt, sớm biết sẽ như vậy, nàng sẽ không chạy đến rồi. Nàng hiện tại hy vọng nhiều có người có thể tới cứu cứu hắn, bất kể là ai, coi như là cái kia đại phôi đản, tên lừa gạt, thối Diệp Thần tới cứu nàng, nàng cũng đồng ý hay là nói, vào lúc này, trong lòng nàng tràn đầy Diệp Thần bóng người. Tuy rằng hắn là tên đại bại hoại, tên lừa gạt, là một siêu cấp đáng ghét vô lại, một đồ lưu manh. Thế nhưng hiện tại, trong lòng nàng lại chỉ muốn hắn. Diệp Thần, cứu ta. Nàng ở trong lòng khóc kể lể. Thánh tử làm sao còn chưa tới a? Một trưởng lão nói. Chờ một chút đi. Một cái khác trưởng lão nói rằng. Ngay vào lúc này, chỉ thấy cửa động xuất hiện một thanh niên mặc áo trắng. Thánh tử, ngươi rốt cuộc. Bọn họ nói còn chưa dứt lời, bọn họ liền phát hiện thanh niên mặc áo trắng này cũng không phải bọn họ địa thử môn thánh tử. Triệu Tịch Giao ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tấm đáng ghét, chán ghét, rồi lại rất muốn nhìn thấy mặt xuất hiện ở trước mắt của nàng. Trong lòng nàng cục đá nhất thời hạ xuống, cũng lại không còn hoảng sợ, tràn đầy mừng rỡ. Tiểu thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Chương 60, ta mới sẽ không thích ngươi. Chương 60, ta mới sẽ không thích ngươi. Chỉ thấy sơn động trước mặt, Diệp Thần một tịch bạch y, đứng cửa. Lúc này, hai cái ông lão kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ vào Diệp Thần lớn tiếng quát lên, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhà chúng ta thánh tử đây." Hai cái ông lão kinh hãi. Quyền này tới là bọn họ cùng bọn họ thánh tử thiết lập sẵn kế hoạch, thế nhưng hiện tại, bọn họ thánh tử vẫn chưa xuất hiện, mà người trẻ tuổi này nhưng xuất hiện ở nơi này, này đủ để chứng minh, bọn họ thánh tử chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Diệp Thần nhìn bọn họ, cười nhạt nói, ngươi nói cái kia tặc mì thử nhãn ra hòa sao? Hắn đã bị ta giết. Lời vừa nói ra, hai người đều vô cùng khiếp sợ. Giết! Giết! Bọn họ thánh tử ở nói thế nào cũng là hóa thần cảnh cường giả, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị giết? Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Thời khắc này Diệp Thần phản phất trên người lạnh giá muốn tập kích toàn bộ thế giới. Các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết rằng một chuyện, dám đánh ta sư tỷ chủ ý người, không có ai sẽ có kết quả tốt. Diệp Thần nói, nhất thời ra tay. Nơi này là sơn động, Diệp Thần cũng không có chút nào kiêng kỵ. Hơn nữa hai người kia ở Diệp Thần trong mắt đã là người chết, Diệp Thần cũng không sợ bọn họ bại lộ thân phận của chính mình. Nói, chỉ thấy Diệp Thần một tay nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, chỉ thấy hai đạo kiếm khí hướng về cái kia hai cái động hư cảnh ông lão đánh tới. Cương đại kiếm ý kéo tới. Khởi điểm hai cái ông lão còn không cho rằng ý, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy lăng lệ kiếm ý chỉ xuyên mi tâm của bọn họ. Hai cái ông lão kinh hãi. Loại này kiếm ý, bọn họ căn bản tránh không khỏi. Người trẻ tuổi này là ai? Đại thừa cảnh, thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ nói, hắn chính là trong truyền thuyết cái kia vô địch sư tổ? Thời khắc này, chỉ thấy hai đạo kiếm ý thẳng vào mi tâm của bọn họ, nhất thời, hai cái ông lão đã biến thành hai cỗ xác chết, ngã trên mặt đất. Diệp Thần đi tới hai cỗ xác chết trước mặt, sử dụng hóa thi trường, thủy thi di tích. Sau đó Diệp Thần cảm thấy vẫn chưa yên tâm, đang dùng vài tờ đốt lửa phù, đem toàn bộ xác chết địa phương đều đốt một lần, triệt để hủy thi di tích. Thời khắc này, Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bị mình sát nhân. Diệp Thần làm xong tất cả những thứ này sau khi vừa mới đến Thất sư tỷ trước mặt, hắn lập tức liền giải khai trói lại Thất sư tỷ dây thừng. Lúc này Thất sư tỷ lập tức ngã xuống Diệp Thần trong lòng, dùng tiểu từng quyền nện lấy Diệp Thần ngực. Chết Diệp Thần, xấu Diệp Thần, đồ lưu manh, tên lửa gà, đại phôi đản, ai muốn ngươi cứu? Hừ, chính là ta chết ở chỗ này cũng không cần ngươi cứu. Nàng muốn đẩy ra Diệp Thần, thế nhưng ở lại có một ít nữ nhân dáng dấp. Diệp Thần nhìn Thất sư tỷ dáng vẻ, cảm thấy không tên có chút đáng yêu. Diệp Thần biết Thất sư tỷ tính cách, tự nhiên biết nàng là nói một đằng làm một nẻo. Lúc này Triệu Tịch Giao sắc mặt có chút đỏ chót, trước cái kia hai cái trưởng lão đút cho tình ý của nàng kéo dài đan, nên đã tạo nên tác dụng. Tình ý kéo dài đan kỳ thực cũng là loại thuốc kia, thế nhưng loại này thuốc cũng không như là hợp hoan tán như vậy, bất luận ai ăn đều sẽ trúng chiêu. Nếu như là đối với người bình thường, loại này thuốc dược tính không mạnh, thế nhưng nếu như là đối với mình có hảo cả người, loại này thuốc dược tính chính là hợp hoàn tán vài lần. Hơn nữa, mặc dù sau khi tỉnh lại, cũng chỉ là hảo cảm gia trì, làm cho nàng tự cho là chính mình đồng ý. Địa thử môn thánh tử muốn thông qua thiết kế anh hùng cứu mỹ nhân, đến thu được Triệu Tịch Giao thật là tốt cảm giác độ. Ở thông qua này tình ý kéo dài đan gia trì, đến thời điểm gạo nấu thành cơm, như vậy, kế hoạch của hắn là có thể thực hiện. Nhưng là hắn không nghĩ tới nửa đường nhưng giết ra đến rồi một Diệp Thần, hiện tại không chỉ có kế hoạch thất bại, còn bồi thêm ba cái tính mạng. Triệu Tịch Giao mặt cười đỏ, nhìn Diệp Thần. Thối. Đồ lưu manh. Nàng đuốt Diệp Thần ngực. Diệp Thần nhìn Thất sư tỷ, có chút kỳ quái. Đồ lưu manh, hôn. Hô ta. Triệu Tịch Giao sắc mặt hồng như là một táo tây, gian nan từ trong miệng phun ra mấy chữ này. Lời vừa nói ra, Diệp Thần khiếp sợ. Hôn nhẹ hôn. Nàng. Thất sư tỷ hôm nay là uống lộn thuốc sao? Còn không chờ Diệp Thần ra tay, chỉ thấy Thất sư tỷ nhất thời tiến lên đón, lập tức hôn ở Diệp Thần ngoài miệng. Diệp Thần kinh hãi. Vừa còn chửi mình đồ lưu manh, hiện tại nhưng muốn nên còn tự, đây chính là trong truyền thuyết khẩu ghét thể chính trực sao? Diệp Thần lập tức sẽ hiểu sự tình không đúng. Xem ra Thất sư tỷ là ăn loại thuốc kia rồi. Những này tiểu nhân hèn hạ. Diệp Thần lệnh cả tim. Nếu là Thất sư tỷ có một cái gì chuyện bất chắc, Diệp Thần mặc dù bại lộ thân phận, cũng phải giết bọn họ một môn, lại đem chúng nó mộ tổ toàn bộ đào ra, đem tất cả mọi người đốt thành cho xương, lại đem cho cốt của bọn họ cho dương. Lúc này, Thất sư tỷ sờ lên Diệp Thần thân thể. "Tiểu thần, ngươi làm sao bên người đều mang theo một cây chùy thủ a? Ta với ngươi buổi tối lúc ngủ ngươi cũng không lấy xuống, cùng ngươi ngủ thời điểm, chùy thủ này thường thường lạc đến ta." Thất sư tỷ nhẹ nhàng nói rằng. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, "Sư tỷ, ngươi đừng sờ loạn à, đó là của ta tương lai." "Tương lai?" Diệp Thần xoa Thất sư tỷ thân thể, nhất thời, Thất sư tỷ thân thể run rẩy mấy phần. Diệp Thần không có làm cái gì, hắn chậm rãi nhập liệu chân khí của chính mình, thay Thất sư tỷ bước ra trong thân thể dự tính. Thất sư tỷ mặc dù đang không ngừng trêu đùa Diệp Thần, thế nhưng Diệp Thần dù sao lý tính chiếm cứ thượng phong, tức là trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, muốn là thiên quân vạn mã muốn lập tức bước qua ưu cốc, xông pha chiến đấu giống như vậy, thế nhưng lấy hắn thiên nhân cảnh thực lực, vẫn là áp chế một cách cưỡng ép đi. Từ từ chân khí rót vào Thất sư tỷ trong thân thể, dược lực bị Diệp Thần từ từ ép đi ra. Thất sư tỷ sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Lúc này, Thất sư tỷ nhìn thấy chính mình đang thiếp ở Diệp Thần trong lòng nhất thời xấu hổ không ngớt. Vội vã xấu hổ nói, "Lá, Diệp Thần, thế nào lại là ngươi? Ta mới không có yêu thích ngươi. Đồ lưu manh, tên lừa gạt. Ta mới sẽ không bởi vì ngươi đã cứu ta liền đối với ngươi có hảo cảm, ngươi đang ở đây trong lòng ta mãi mãi cũng là đại phôi đản." Thất sư tỷ không ngừng nói, Diệp Thần nhìn như vậy Thất sư tỷ thật là đáng yêu, một cái ôm nàng vào ngực. "Sư tỷ, xin lỗi, trước giấu giếm ngươi lâu như vậy, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ lừa ngươi rồi." Thất sư tỷ nhất thời tâm thần chấn động, Mai Vàng ngơ ngác, tim đập cái liên tục. Cái cảm giác này
phải.
Nàng lập tức lắc lắc đầu, chết không thừa nhận ở đấy lòng nói rằng, không, ta mới sẽ không thích hắn, vĩnh viễn sẽ không. Diệp Thần cong lấy Thất sư tỷ đi ra sân động, Thất sư tỷ sắc mặt khẽ biến thành hồng, dĩ nhiên đàng hoàng nằm nhồi Diệp Thần trên lưng. Đi rồi một khoảng cách, lúc này, Thất sư tỷ đã ngủ thiếp đi. Đồng nhiên, Thất sư tỷ nói về nói mơ. Diệp Thần, thực lực ngươi mạnh mẽ, sư tỷ rất cao hứng, ta không phải đố kỵ ngươi. Ta chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, muốn đứng bên cạnh ngươi. Bởi vì, ta yêu thích ngươi. Diệp Thần cong lấy Thất sư tỷ, nghe Thất sư tỷ nói mê. Diệp Thần không biết đây là nói mơ, vẫn là Thất sư tỷ cố ý gây ra, có điều, tất cả những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, chính mình minh bạch Thất sư tỷ tâm ý.